Chương 1874, Bắc Hải cuộc chiến 20, chương 1874, Bắc Hải cuộc chiến 20, chính phủ thế giới tin tức làm sao sẽ như vậy là hậu. Do kỳ phèo lở vương quốc thế này sao lại là ở thăm dò cần bèn, rõ ràng chính là đang vì xâm lấn Bắc Hải làm chuẩn bị a. Sen gỗ cụ trong đầu cấp tốc chớp qua các loại khả năng tính, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này từ tân thế giới truyền đến những kia tin tức, Sen gỗ cụ đống nhiên tỉnh ngộ. Chúng ta đều bị lừa. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập ảo não cùng phẫn nộ. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng, tựa hồ là có người đụng vào cửa. Tiếp theo, cửa bị đột nhiên đẩy ra, Tsuzu một mặt lo lắng vào, hoàn toàn không để ý tới có hay không cần thông báo. Sengoku có chút ảo não ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tsuzu, nhưng không hề nói gì. Tâm tình của hắn nặng dị thường, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì hướng về Tsuzu giải thích tất cả những thứ này. Tsuzu vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc, nàng hiển nhiên cũng cảm nhận được sự tình không thích hợp. Đây là nàng lần thứ nhất ở sẻn gỗ cụ trên mặt nhìn thấy rõ ràng như thế hối hận cùng thất bại, đây đối với luôn luôn lấy chí mưu sừng sẻn gỗ cụ tới nói, quả thực chính là xưa nay chưa thấy một lần. Nhưng mà, làm Tsuzu ánh mắt rơi ở trước mắt sẻn gỗ cụ trên người thời điểm, nàng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Chỉ thấy sẻn gỗ cụ cả người đều để lộ ra một loại không cách nào diễn tả đổi bại khí, phản phất hắn đã biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân, mất đi hết thể tinh khí thần. Tsuzu, ngươi đến. Sẻn gỗ cụ âm thanh dị thường khô khốc, phản phất mỗi một chữ đều là từ hắn nhất hầu nơi sâu xa bỏ ra đến. Miệng môi của hắn khẽ run, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng cần dùng tận khí lực toàn thân. Tấm kia đã từng uy nghiêm khuôn mặt lên, giờ khắc này che kín thất bại vẻ, cùng sĩ lọt đấu cả đời, cuối cùng hắn vẫn là thua trận. Dốc kỳ phèo lở vương quốc, từ cắn bèn quy mô lớn xuất binh, tiến công Bắc Hải. Bắc Hải nguy rồi. Sengoku khó khăn nói ra câu nói này, mỗi một chữ cũng giống như là một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào tờ Suzu trong lòng. Cái gì? Tờ Suzu nghe vậy, cả kinh trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Làm sao có khả năng? Dốc kỳ phèo lở vương quốc không phải vừa mới thăm dò cẩn bện sao? Trong đầu của nàng cấp tốc chớp qua lúc trước truyền đến tình báo, những kia tin tức rõ ràng đều biểu hiện dốc kỳ phèo lở vương quốc chỉ là đang tiến hành thăm dò, làm sao lại đột nhiên biến thành quy mô lớn xâm lấn đây? Ha 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 ha! Sengoku đột nhiên phát sinh một trận đau khổ cười to, trong tiếng cười tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chúng ta đều bị lừa, hết thảy mọi người bị dốc kỳ phèo lở vương quốc cho lừa dối. Tiếng cười của hắn ở trống trải trong phòng vang vọng, nhường người sờn cả tóc gáy. Dốc kỳ phèo lở vương quốc cái kia không phải thăm dò, đó là xâm lấn. Từ căn bệnh quy mô lớn xâm lấn Bắc Hải. Sengoku âm thanh ở trong tiếng cười có vẻ đặc biệt thê lương. Này, này, này. Tsuzu trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin, nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, thế cuộc dĩ nhiên sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế bại hoại đến mức độ như vậy. Bắc Hải nguy rồi. Tsuzu trong đầu không ngừng vang vọng câu nói này, ngoài ra, trong đầu của hắn không còn gì khác ý nghĩ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có chút hồng hào, thân thể cũng bởi vì hết sức sợ hãi mà không ngừng mà run rẩy. Chính phủ thế giới, đúng, chính phủ thế giới tại sao không hề tin tức? Tsuzu đột nhiên như là nhớ tới chuyện quan trọng gì, bật thốt lên hỏi. Ha 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 ha, liền đám phế vật kia, hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đây. Sengoku nghe được Tsuzu vấn đề, đột nhiên như bị thiêu đốt thùng thuốc nổ như thế, giận không nhịn nổi mắng to lên. Hắn hoàn toàn không để ý hình tượng của bản thân, cũng không để ý ngũ lao tinh thân phận địa vị, lửa giận trong lòng nhường hắn không cách nào lại gắng giữ tỉnh táo. Nếu như không phải chính phủ thế giới truyền đến sai lầm tin tức nói dối Sengoku, lấy hiện nay tân thế giới dị động tình huống, Sengoku nhất định sẽ không chút do dự mà tự mình phái nhân thủ đi vào kiểm tra. Nhưng mà chính là bởi vì chính phủ thế giới phán đoán sai, dẫn đến Bắc Hải hải quân bây giờ rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Tsuzu cũng không kịp nhớ đi ngăn cản sẻn gỗ cụ thất thố, hắn đồng dạng lòng như lửa đốt, một mặt mở miệng hỏi. Mặc kệ, quản hắn đây. Thiên hạ này là nhân gia chính phủ thế giới thiên hạ, liền để bọn họ chính phủ thế giới đi đau đầu đi. Sẻn gỗ cụ tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ, hắn như quả cầu ra xì hơi như thế, chán trường ngồi tại chỗ, liền động đậy cũng không muốn. Đang lúc này, sẻn gỗ cụ trong tay điện thoại trùng cũng không có bị cắt đứt. Mà cách xa ở Bắc Hải đã mọn trung tướng, khi nghe đến sẻn gỗ cùng nguyên soái dĩ nhiên nói ra không quản bọn họ sau, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, kém chút trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Nguyên soái, ngài làm sao có thể nói như vậy đây? Chúng ta Bắc Hải ba vạn hải binh, còn ở tha thiết mong chờ nóng trông ngài đến cứu vớt ta. Đã mọn trung tướng lòng như lửa đốt, đối với điện thoại trùng la lớn. Tiếng nói của hắn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất thế giới tận thế đã giáng lâm. Đã mọn trung tướng khóc lóc kể lể âm thanh thông qua điện thoại trùng rõ ràng truyền tới, vang vọng ở nguyên soái trong phòng làm việc. Tsuzu tham mưu nhìn sẻn gỗ cụ trong tay điện thoại trùng, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, nàng nhẹ giọng nói, Nguyên soái, ngài nhất định phải phấn chấn lên a, không thể bởi vì này thất bại lần trước liền xem thường từ bỏ. Đúng đấy, Nguyên soái, ngài nhất định phải phấn chấn lên a. Bắc Hải các hải binh còn ở khổ sở chờ đợi hải quân bản bộ cứu viện đây. Đạn bọn trung tướng âm thanh lại lần nữa từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, cùng Tsuzu tham mưu lời nói lẫn nhau hô ứng. Sẻn gỗ cụ nghe đến mấy câu này, khoe miệng nổi lên một tia cay đắng nụ cười. Hắn chậm rãi để điện thoại xuống trùng, trầm mặc chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Hết thảy đều chậm, hết thảy đều chậm a. Sengoku âm thanh tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này đổ nát. Hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ không muốn đối mặt cái này thực tế tàn khốc. Từ hải quân bản bộ đến Bắc Hải cứu viện, nhanh nhất cũng muốn thời gian một tháng. Một tháng này đối với Bắc Hải tới nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Trong khoảng thời gian này, Dọc Kỳ Phèo Lở Vương quốc hoàn toàn có đầy đủ thời gian quét ngang toàn bộ Bắc Hải, đem nơi đó hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Đạn bọn trung tướng nghe được sẹn gỗ cụ, trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Hắn nguyên bản gọi điện thoại lại đây là vì cầu cứu, hy vọng có thể được hải quân bản bộ trợ giúp cứu lại Bắc Hải tình thế nguy cấp. Nhưng mà Nguyên Soái một câu quá chậm nhưng dường như một chậu nước đá, vô tình tưới tắt hắn kia hy vọng cuối cùng. Nguyên Soái, lưu đến A Ổ Ra Mạ ở, không sợ không tuổi đâu ta. Đạn bọn âm thanh có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là cố nén nội tâm hoảng sợ, tiếp tục nói. Chỉ cần Bắc Hải hải quân vẫn còn, chỉ cần hải quân bản bộ vẫn còn, Bắc Hải liền tuyệt đối ném cũng được. Nói xong câu nói sau cùng, Đạn bọn không chút do dự mà cúp điện thoại. Trong lòng hắn rất rõ ràng, câu nói này một cái khác ý tứ chính là hắn muốn chạy trốn. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, mang theo Bắc Hải những kia người già yếu bệnh tật hải quân đi cùng với liều mạng, cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chỉ có một con đường chết. Chương 1875, Bắc Hải cuộc chiến 21, chương 1875, Bắc Hải cuộc chiến 21. Tuy rằng không biết lần này Dọc Kỳ Phèo Lở Vương quốc đến tột cùng phát động rồi bao nhiêu người, lại có cái nào cường giả trợ trận, nhưng Đạ Mòn cũng không muốn làm cái kia đần độn dũng sĩ. Hắn tình nguyện lựa chọn tạm thời lui lại, bảo tồn thực lực, chờ đợi càng thời cơ tốt lại quay đầu trở lại. Nhưng mà Đạ Mòn trong lòng vô cùng chắc chắn, vị này khách không mời mà đến thực lực tuyệt đối siêu quần, hơn nữa thanh danh hiển hách. Hắn không khỏi nghĩ lên Dọc Kỳ Phèo Lở Vương quốc bên trong những kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả, không có chỗ nào mà không phải là hắn không treo chọc nổi tồn tại. Bây giờ Đạ Mòn dĩ nhiên đi vào tuổi lục tuần, năm tháng tang thương từ lâu tiêu diệt hắn khi còn trẻ dũng mãnh không sợ. Không chỉ như vậy, trưởng thành theo tuổi tác, hắn thực lực cũng không thể tránh khỏi xuất hiện trưởng. Cứ việc hiện nay hắn thực lực vẫn có thể duy trì ở trung tướng cấp độ, nhưng cùng hải quân bản bộ những kia tinh anh trung tướng so với, hiện nhiên vẫn là kém hơn một chút. Có thể nói, Đạ Mòn tối đa có điều là cái phổ thông trung tướng trình độ thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ bị phái đến Bắc Hải cái này xa xôi chi địa đảm nhiệm tổng đốc trước. Dù sao, hải quân ở gờ răng lái nạ chiến đấu bên trong đối chiến lực nhu cầu cực kỳ bức thiết, bất luận cái nào tinh anh trung tướng cấp bậc sức chiến đấu đều có thể nói trụ cột vững vàng, có thể một mình chống đỡ một phương. Như vậy quý giá sức chiến đấu, hải quân đương nhiên sẽ không đem bỏ không ở Bắc Hải nơi như thế này, uổng phí hết giá trị. Muốn biết, tứ hải cùng gờ răng lái nạ quả thực chính là hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Ở gờ răng lái nạ, cường giả như cá giết sang sông, đến không xuể, mà ở tứ hải những chỗ này, cường giả có thể nói hiếm như lá mùa thu, trong ngày thường nhìn thấy hầu như đều là chút bình thường không có gì lạ người bình thường. Bọn họ mặc dù có thể hoành hành bá đạo, đơn giản là ỷ vào người đông thế mạnh thôi. Những kia bị tiền thưởng cao đến mấy trăm thậm chí mấy chục triệu các hải tặc, nhìn như vô cùng mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, coi như là một cái bình thường nhân thủ cầm thương, súng, giới, cũng hoàn toàn có năng lực đem bọn họ đánh gục. Chính vì như thế, ở tứ hải cái này rộng lớn hải vực bên trong, thợ săn tiền thưởng cái nghề này sinh ra theo thời thế, cũng cấp tốc vượt khởi. Thợ săn tiền thưởng ở tứ hải có thể nói là thanh danh truyền xa, bọn họ lấy đổi bắt bị hải quân treo thưởng hải tặc mà sống, thông qua đem những này hải tặc giao cho hải quân đem đổi lấy lượng lớn tiền thưởng. Cái nghề này hấp dẫn rất nhiều tứ hải cường giả, bọn họ chuyên môn chọn những kia bị hải quân treo thưởng hải tặc làm mục tiêu, lấy này đến kiếm lấy phong phú thù lao. Đối với một nhóm người tới nói, thợ săn tiền thưởng đã không chỉ là một phần nghề phụ, mà là nghề chính của bọn họ. Nhưng mà, đáng lưu ý chính là, thợ săn tiền thưởng loại nghề nghiệp này vẹn vẹn tồn tại ở tứ hải bên trong. Ở gờ răng lái nạ cái này tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm, hầu như không nghe được có quan hệ thợ săn tiền thưởng bất cứ tin tức gì. Chỉ có ở giờ vợ mùn bèn lối vào nơi, còn có thể nhìn thấy một ít thợ săn tiền thưởng ngồi xổm canh giữ ở giờ vợ mùn bèn lối ra, chờ đợi những kia từ tứ hải dâng tới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước các hải tặc. Có điều, một khi thâm nhập gờ răng lái nạ, thợ săn tiền thưởng không gian sinh tồn liền sẽ trở nên cực kỳ chật hẹp. Dù sao, có thể tại gờ răng lái nạ bên trong tiếp tục sống sót hải tặc, không có một cái là dễ trêu nhân vật. Bọn họ đều là chân chính cường giả, thực lực siêu quần, lại làm sao có khả năng sẽ bị thợ săn tiền thưởng dễ dàng gây thương tích đây? Ở gờ răng lái nạ, tiền thưởng đạt đến ngàn vạn hải tặc, thực lực chân chính tuyệt đối không phải tứ hải những kia tiền thưởng qua ngàn vạn hải tặc có thể sánh được. Ở rộng lớn vô ngần tứ hải bên trong, hải quân cùng hải tặc trong lúc đó đấu tranh chưa bao giờ ngừng lại. Nhưng mà, một loại đặc biệt hợp tác hình thức nhưng ở phía trên vùng biển này lặng yên hưng khởi, hải quân thường thường sẽ ủy thác thợ săn tiền thưởng thay thế bọn họ đi tiêu diệt hải tặc. Cứ như vậy, hải quân đã có thể ngồi mát ăn bát vàng thu được tiêu diệt hải tặc công lao, lại không cần tự mình mạo hiểm, mà thợ săn tiền thưởng thì lại có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được phong phú tiền thưởng. Loại này cùng có lợi phương thức, làm cho tứ hải hải quân nhiều một hạng bao bên ngoài nhiệm vụ. Ở vào tình thế như vậy, tứ hải hải quân bên trong, dĩ nhiên có cao đến gần đẳng 80% người đều bị coi là rất rưởi. Bọn họ sở dĩ lựa chọn gia nhập hải quân, đơn giản là vì kiếm cơm ăn, đối với chiến đấu chân chính không hề hứng thú cùng năng lực. Nếu như muốn hy vọng những này rác rưởi đi đối kháng mạnh mẽ Dọc Kỳ Phèo Lở Vương quốc, hoặc là ngăn cản mở rộng, chuyện này quả là chính là nói chuyện biển vông. Đạn Mòn biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy một cách huyền chuyển mà hướng về Sẻn Gỗ Cụ biểu đạt cái nhìn của chính mình, trên thực tế là ở sớm cho Nguyên Soái đánh dự phòng châm, nhường hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Dù sao, đường đường Bắc Hải tổng đốc Đạn Mòn muốn chạy trốn, này không phải là một cái có thể nói rõ sự tình. Hắn chỉ có thể thông qua loại này ngầm hiểu ý phương thức, bịt mờ báo cho Nguyên Soái, để tránh khỏi đến lúc đó Bắc Hải thất thủ, trách nhiệm toàn bộ quy tội hắn. Đạn Mòn trong lòng rất rõ ràng, Bắc Hải một khi thất thủ, tổng cần phải có người đến gánh trách nhiệm, mà hắn đã làm tốt bị mất trước chuẩn bị. Dù sao, ở tình huống như vậy, thế nào cũng phải có cái kẻ thế mạng đến gánh vác thất bại hậu quả. cái này nổi, trừ đạ mòn cái này nằm cận cổ hy, sắp về hưu lão nhân đến bác, học, ở ngoài, e sợ không có người nào nữa có này vinh hạnh. Dù sao, bất kể là quyền cao chức trọng sẻn gỗ cụ, vẫn là cái kia sâu không lường được ngũ lao tình, đều tuyệt đối không phải đạ mòn như vậy một cái nho nhỏ Bắc Hải tổng đốc có khả năng dễ dàng đắc tội nổi. Đạ mòn trong lòng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nuốt giận vào bụng, lại như cái kia bị đánh nát răng, chỉ có thể mạnh mẽ hướng về trong bụng ướt. Ngược lại hắn cũng đã hơn 60 tuổi, cũng đến nên về hưu hưởng phúc thời điểm. Cho tới sẽ không bởi vậy mà giáng tội ở hắn, kỳ thực hải quân bên trong vẫn có một ít quy củ bất thành văn. Nếu như thật muốn đem chuyện này lấy ra, vò nát cẩn thận phân tích một chút, liền sẽ phát hiện, chuyện này căn bản là không phải đạ mòn sai lầm. Chân chính nên gánh trách nhiệm, kỳ thực là hải quân cùng chính phủ thế giới. Ai có thể nghĩ tới, cái kia cách xa ở tân thế giới dọc kỳ phéo lở vương quốc, dĩ nhiên lại đột nhiên giết vào Bắc Hải đây. Đạ mòn làm Bắc Hải tổng đốc, hắn phụ trách tương đối, vẫn luôn là Bắc Hải bản địa thế lực. Có thể hiện tại đột nhiên bước lên một cái ngoại lai cường địch, đạ mòn đánh không lại nhân ra, tựa hồ cũng là có thể thông cảm được đi. Cho nên nói, đạ mòn đối với có thể đến thanh toán vấn đề, kỳ thực không có chút nào lo lắng. Nếu hắn sớm liền đã quyết định muốn về hưu, vậy dĩ nhiên cũng không cần lại cho sẻn gỗ cụ sắc mặt tốt nhìn. Dù sao, liền chính sẻn gỗ cụ cũng đã từ bỏ, hắn cần gì phải lại đi lấy lòng đây. Đạ mòn lúc này đã cảm thấy không thể cứu vãn, trong lòng hắn rất rõ ràng, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, chính mình căn bản là không có cách chống lại. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà làm ra quyết định, trước tiên bảo vệ tính mạng của chính mình quan trọng. Đạ mòn không chút khách khí cúp điện thoại trùng, phản phất đó chỉ là một cái không quan hệ sự tình quan trọng. Nhưng mà, hắn hành động này lại làm cho tại chỗ những người khác đều sửng sốt. Đặc biệt là tờ S.U.G.U, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chương 1876, Bắc Hải Quốc Chiến, 22, chương 1876, Bắc Hải Quốc Chiến, 22, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng làm nàng nhìn thấy nguyên soái tâm kia không chút biểu tình mặt thời điểm, cuối cùng vẫn là thở dài, đem đến bên mép lại nuốt trở vào. Kỳ thực, người ở chỗ này đều không phải ngu rốt người, bọn họ tự nhiên đều nghe ra đạ mòn trong lời nói ý tứ. Nếu đạ mòn chọn rời đi, như vậy tùy hắn đi đi. Dù sao, lấy đạ mòn năng lực, lưu lại cũng không được quá lớn tác dụng. Hơn nữa, bọn họ đối mặt nhưng là dọc kỳ phéo lở vương quốc, này không phải là một cái đạ mòn có thể dễ dàng chống đỡ đối thủ. Cân nhắc đến đạ mòn cũng vì hải quân hiệu lực 30, 40 năm, ít nhiều vẫn là có chút tình cảm, mọi người cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, quyết định thả hắn một con đường sống. Nguyên soái, thông báo ngũ lao tinh đại nhân đi, này đã không phải chúng ta có thể xử lý. Tờ S.U.G.U nhìn nguyên soái, tấm kia hồn bay phách lạc vẻ mặt nhường người không khỏi lòng sinh thương hại. Những lời này của nàng như thể hồ quán đỉnh, nhường sẻn gỗ cụ trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng đúng, dọc kỳ phéo lở vương quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất đến lượt gấp hẳn là chính phủ thế giới, trời sợ, có cao to đẩy, nhường bọn họ đi đau đầu đi đi. Sen gỗ cụ liền vội vàng nói, phản phất tìm tới một cái có thể trốn tránh trách nhiệm biện pháp tốt. Nói, hắn không chút do dự mà đưa tay ra, cầm thật chặt trên mặt bàn con kia tỏa ra hào quang màu vàng điện thoại trùng. Phản phất này nói điện thoại là hắn cùng chính phủ thế giới cao nhất cơ cấu quyền lực, ngũ lao tinh trong lúc đó duy nhất cầu thông cầu đối. Động tác của hắn cấp tốc mà quả đoán, không chút do dự nào, tựa hồ từ lâu đối với này nói điện thoại tầm quan trọng rõ ràng trong lòng. Điện thoại trùng ở trong tay hắn hơi rung động, phản phất cũng cảm nhận được hắn cấp thiết cùng quyết tâm. Hắn ấn xuống nút gọi, điện thoại trùng lập tức phát sinh bun bun âm thanh, thanh âm này ở yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt lanh lảnh. Mỗi một âm thanh bun cũng giống như là ở đập đấm trái tim của hắn, nhường tâm tình của hắn càng sốt sáng lên đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại trùng âm thanh kéo dài không ngừng vang. Vẹn vẹn mười mấy giây thời gian, đối với hắn mà nói nhưng như là dài lâu chờ đợi. Rốt cục, điện thoại bị tiếp lên, một cái trầm thấp mà âm thanh uy nghiêm từ điện thoại trùng bên trong truyền ra, "Uy, ta là Nật Dụ Dụ Thánh, tìm ta có chuyện gì?" Nật Dụ Dụ Thánh âm thanh ở trong phòng vang vọng, ngữ khí của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng. Tựa hồ đối với này thông đột nhiên xuất hiện điện thoại cũng không có quá nhiều kinh ngạc hoặc chờ mong. Trong tay hắn nắm màu vàng điện thoại trùng, con mắt nhìn chăm chú nó, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên không biết Sẻn gỗ cụ chủ động gọi điện thoại lại đây vì chuyện gì. Sẻn gỗ cụ nghe được Nợ Dụ Dỗ Thánh cái kia không nhanh không chậm âm thanh, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Hắn không thể nào hiểu được, chính mình nhà đều bị người đánh cắp đi, mà ngũ lao tinh làm chính phủ thế giới cao nhất cơ cấu quyền lực, dĩ nhiên đối với này không biết gì cả. Càng làm cho hắn tức giận là, bọn họ còn muốn chờ hắn cái này hải quân nguyên soái đến thông báo. Chuyện này quả thật chính là vô năng cùng thất trách. Sengoku cảm thấy, này 20-30 năm qua, hải quân đang cùng các loại thế lực đối kháng bên trong không ngừng thất bại, trong đó bảy thành nguyên nhân đều muốn quy tội ngũ lao tinh lãnh đạo bất lực. Mỗi lần gặp phải sự tình, ngũ lao tinh đều là biểu hiện vô cùng nhu nhược cùng lùi bước, bọn họ loại này mềm yếu thái độ làm cho hải quân ở đối mặt với kẻ địch thường xuyên thường có vẻ lực bất tòng tâm. Có thể nói, nếu như không phải ngũ lao tinh loại này không làm, dọc kỳ phéo lở vương quốc tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn một trong vòng 20 năm cấp tốc như thế quật khởi cũng không ngừng lớn mạnh. Nật Dụ Dụ Thánh đại nhân, Bắc Hải có chuyện. Dọc kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên quy mô lớn xâm lấn Bắc Hải, hơn nữa đã bắt đầu ở nơi đó công thành thoáng qua. Sengoku âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó lo lắng cùng lo lắng nhưng là không cách nào che giấu. Nhưng mà, làm Nợ Dụ Dụ Thánh nghe được Sengoku lời nói này thời điểm, hắn nhưng sửng sốt, phản phất hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bắc Hải có chuyện. Dọc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải. Hắn là làm sao vượt qua? Nợ Dụ Dụ Thánh trong đầu tựa hồ vẫn không có chuyển qua cái này con đến, hắn thực sự không nghĩ ra, dọc kỳ phèo lở vương quốc làm sao có khả năng vượt qua gở răng lái nạ nửa đoạn trước, trực tiếp tiến công Bắc Hải đây. Nhìn Nợ Dụ Dụ Thánh cái kia một mặt mờ mịt, dường như ngớ ngẩn như thế vẻ mặt, Sengoku lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt. Hắn thật rất muốn trực tiếp nâng lên trong tay bàn, mạnh mẽ đệm ở Nezuko thánh trên mặt, làm cho cái này tên ngu xuẩn tỉnh táo một hồi. Đại nhân a. Sengoku âm thanh dường như sấm sét như thế ở trong phòng nổ vang. Dốc kỳ phèo lở vương quốc căn bản là không phải thông qua cái khác con đường đến tiến công Bắc Hải, bọn họ là trực tiếp xuyên qua cẩn mệnh a. Các ngươi trước được có tin tức đều là sai lầm. Sengoku tâm tình càng kích động, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng quả thực là gầm thét lên nói, dốc kỳ phèo lở vương quốc đã sớm hoàn thành đối với căn bệnh thăm dò, một tháng qua bọn họ không ngừng hướng về cẩn mệnh vận chuyển vật tư, căn bản là không phải vì tiếp tục thăm dò, mà là vì xâm lấn Bắc Hải làm chuẩn bị a. Các ngươi đám này ngu xuẩn, thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy tình báo đều không có nhận ra được. Sengoku gào thét ở trong phòng vang vọng, nhiều người không khỏi chấn động theo. Mà đầu bên kia điện thoại Nợ Dụ Dụ Thánh, trong tay điện thoại trùng lại đột nhiên loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Nợ Dụ Dụ Thánh cả người đều ngây người, hai mắt của hắn mất đi tiêu cự, phản phất mất đi linh hồn như thế. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tự lẩm bẩm. Dốc kỳ phèo lở vương quốc làm sao có khả năng từ cẩn bện xâm lấn Bắc Hải đây? Đây tuyệt đối không thể a. Nợ Dụ Dụ Thánh hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này, trong đầu của hắn trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Mà đối với Sengoku chửi ầm lên, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn theo bản năng mà đem không nhìn. Sengoku nghe được điện thoại trùng rơi xuống âm thanh, lửa giận trong lòng càng lá cháy bừng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình trọng yếu như vậy tình báo lại bị Nợ Dụ Dụ Thánh dễ dàng như thế lơ là. Nhưng mà, cứ việc nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn, Sengoku vẫn là cưỡng ép đã nhẫn mại tâm tình. Ngay ở hắn sắp bạo phát thời điểm, bên cạnh tờ S.U.G.U nhẹ nhàng kéo một hồi ống tay áo của hắn, này một động tác nhường hắn thoáng tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn là thành công khắc chế chính mình. Sengoku hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình âm thanh giữ vững bình tĩnh, nói, "Lại nhân, Bắc Hải bây giờ đang đối mặt nguy cơ lớn lao. Khẩn cầu ngài có thể nghĩ ra kế sách tương đối, lấy ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương quốc hành động." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Một bên Nợ Dụ Dụ Thánh hiển nhiên đã hoàn toàn hoảng hồn, hắn thậm chí không hề nghe rõ Sengoku nói tới, chỉ là cơ giới giống như cầm lấy điện thoại trùng, không ngừng gật đầu, trong miệng còn nhắc tới, "Đúng đúng đúng." Phản ứng như thế này nhường Sengoku chán nổi gân xanh lên, hắn đối với Nợ Dụ Dụ Thánh biểu hiện cảm thấy vô cùng thất vọng. Sengoku quyết định sẽ không tiếp tục cùng Nợ Dụ Dụ Thánh dây dưa. Chương 1877, Bắc Hải cuộc chiến 23. Chương 1877, Bắc Hải quốc chiến 23, Sengoku trực tiếp nói, "Lại nhân, tình huống ta đã như thực chất báo cáo, tình huống cụ thể còn cần chính phủ thế giới tự mình đi tìm hiểu. Phía ta bên này còn có những chuyện khác vụ cần phải xử lý, trước tiên cúp điện thoại." Nói xong, hắn không chút do dự mà cúp điện thoại, phản phất nhiều chờ một giây đồng hồ đều sẽ nhường hắn không cách nào nhịn được. Sengoku lửa giận trong lòng càng cháy hừng hực, hắn đối với ngũ lao tinh vô năng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dẫu kỳ phèo lở vương quốc lại có thể ở chính phủ thế giới ngay dưới mắt, lén lén lút lút khai phát ra cẩn mện, đồng thời còn nhường bọn họ đại quân như vậy trắng trợn xâm lấn Bắc Hải. Chuyện này quả thật chính là đối với chính phủ thế giới quyền ủy công nhiên khiêu khích. Càng làm cho Sengoku lo lắng là, nếu như hôm nay dẫu kỳ phèo lở vương quốc có thể dễ dàng xâm lấn Bắc Hải, như vậy ngày mai bọn họ nói không chắc liền sẽ đem ma chảo đưa về phía Đông Hải. Đến lúc đó, dẫu kỳ phèo lở vương quốc sẽ dường như hồng thủy manh thu như thế bao phủ nửa cái thế giới, thế lực mạnh mẽ, e sợ không người có thể chống lại. Ai còn có thể có thực lực cường đại như vậy đi ngăn cản bọn họ mở rộng đây? Nghĩ tới đây, Sengoku tâm như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt ở, trong nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy, vô tận tuyệt vọng cùng bất lực như thủy triều xông lên đầu. Đối với tương lai, Sengoku cảm thấy một mảnh mê man. Hắn phảng phất nhìn thấy hải quân ở dọc kỳ phèo lở vương quốc gót sắt dưới liên tục bại lui, cuối cùng hướng đi diệt thảm trạng. Mà hắn, làm hải quân nguyên soái, nhưng không thể ra sức, cái cảm giác này nhường hắn tim như bị đào cắt. Hải quân tuyệt không thể vong ở trong tay mình, ta không thể trở thành hải quân tội nhân tiên cổ. Sengoku đột nhiên lớn tiếng nói, âm thanh ở yên tĩnh trong phòng vang vọng, phảng phất là nội tâm hắn cuối cùng tiêu gạo. Bất thình lình âm thanh đem một bên tờ S.U.G.U sợ hết hồn, nàng kinh ngạc mà nhìn Sengoku, chỉ thấy hắn đầy mặt thống khổ, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi hết thể hy vọng. "Nguyên soái, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ a, hải quân còn không thể rời bỏ ngươi." Tờ S.U.G.U liền đội bằng nói, trong thanh âm của nàng tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Nhưng mà, Sengoku nhưng chỉ là cười khổ một tiếng, tiếng cười kia bên trong để lộ ra là sâu sắc bất đắc dĩ cùng tự giễu. "Ha ha, hải quân đã sớm không cần ta." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trầm trọng. Từ khi cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ hải quân bản bộ, trừ một ít lao nhân ở ngoài, những người trẻ tuổi kia đã sớm đối với ta cái này nguyên soái lòng mang bất mãn. Bọn họ đều đang đợi ta xuống này, làm cho bọn họ thay vào đó. "Nguyên soái, ngài ngàn vạn không thể nghĩ như vậy a." Tơ Suzu một mặt lo lắng nói. "Ngài tọa trấn hải quân bản bộ đã hơn 10 năm, vì là hải quân sự nghiệp cẩn trọng, lập xuống công lao hắn mã, tại sao có thể có người không phục ngài đây? Những kia có điều là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân thôi, ngài hoàn toàn không cần đem bọn họ để ở trong lòng." Nhìn Sengoku cái kia phó tiêu cực dáng vẻ, TSUZU trong lòng xác thực có chút không đành lòng. Dù sao, nàng cùng Sengoku đã đồng thời cộng sự 40, 50 năm, đối với Sengoku nỗ lực cùng trả giá, nàng nhưng là lại quá là rõ ràng. Bây giờ thế giới này thế cuộc, có thể nói là gió nổi mây vẩn, biến hóa thất thường, tuyệt không phải Sengoku một người có thể tả hữu được. Hải quân ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới, cũng quả thật có chút lực bất tòng tâm. Vì lẽ đó, TSUZU như thế nào sẽ đi trách tội Sengoku đây? "Ha ha ha, cũng chỉ có ngươi còn sẽ đến an ủi ta."
Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Hiện tại Akiji cùng Akainu sắp tiến hành quyết đấu, người thắng sẽ trở thành đời tiếp theo Hải quân nguyên soái. Ta đối với hai người bọn họ tính tình lại rất hiểu rõ, hai người bọn họ đều là kiêu căng tự mãn người, ai đều sẽ không phục ai. Mặc kệ cuối cùng ai thắng, một người khác khẳng định đều sẽ chọn rời đi Hải quân, tuyệt đối không thể lại tiếp tục cộng sự. Cứ như vậy, Hải quân tất nhiên sẽ bị thương nặng, dù sao Hải quân đại tướng nhưng là chúng ta Hải quân quý giá nhất tài phú a." Sengoku thật sâu thở dài một hơi, đầy mặt sầu lo nói rằng: "Vì sao lại như vậy? Akiji cùng Akainu hai người, lẽ nào liền thật như nước với lửa sao?" Tsuzu đầy mặt sầu lo tự lẩm bẩm, nàng thực sự khó có thể lý giải được, này hai cái đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn, tại sao lại nháo đến như vậy tình trạng không thể vãn hồi. Ha ha ha, hai người bọn họ mâu thuẫn không phải là một sớm một chiều hình thành a, Sengoku cười khổ lắc lắc đầu. Lần này, chỉ sợ là đến ghê gớm không giải quyết thời điểm, chỉ là, cái này thời gian điểm thực sự là quá không đúng dịp. Zoki phèo lở vương quốc đối với Bắc Hải phát động công kích, chúng ta hải quân vốn là đối mặt áp lực thật lớn, hiện tại còn muốn mất đi một tên đại tướng, này đối với hải quân tới nói, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, thậm chí khả năng dẫn đến thất bại hoàn toàn a. Sengoku trong giọng nói để lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ cùng lo lắng, hắn không khỏi lại lần nữa thở dài một tiếng. Hai người tranh chấp đã nhường hắn không nhìn thấy hải quân tương lai, bất luận cuối cùng ai có thể thắng được, đối với hải quân tới nói đều chính là một hồi tổn thất thật lớn. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Nụ đều là hải quân bên trong người tài ba, mỗi người bọn họ nắm giữ một nhóm trung thực người theo đuổi, hình thành hai cái mạnh mẽ phe phái. Mà này hai cái phe phái, không thể nghi ngờ đều là hải quân sức mạnh trung tiên, bất kỳ bên nào suy yếu đều đem đối với hải quân thực lực tổng hợp tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà, quyền lực mê hoặc lại làm cho bọn họ quên mất lẫn nhau tình nghĩa cùng chung mục tiêu, rơi vào không ngừng nghỉ tranh đấu bên trong. Loại này nội bộ tiêu hao không chỉ sẽ suy yếu hải quân thực lực, càng sẽ nhường hải quân bên trong lòng người bàng hoàng, mất đi lực liên kết. Sengoku biết rõ điểm này, nhưng hắn nhưng vô lực ngăn cản trận tranh đấu này tiếp tục. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hải quân tương lai ở trận này quyền lực chi tranh bên trong trở nên càng ngày càng xa vời, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi ai. Cái này thời không tranh chấp so với nguyên thời không kịch liệt nhiều lắm, phản phất là một hồi kinh tâm động phách bao tác, nhiều người không cách nào lơ là. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hải quân bây giờ vị trí tuyệt cảnh, bọn họ đã chỉ nửa bước vào địa ngục, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Ở gian nan như vậy thời khắc, A Kỳ Dị cùng A Kẻ Nụ đều khát vọng có thể làm cho hải quân một lần nữa phân chấn lên, nhưng bọn họ ý nghĩ nhưng một trời một vực. A Kỳ Dị chủ trương lấy ôn hòa, vững vàng phương thức đến cứu lại hải quân, mà A Kẻ Nụ thì lại tin chắc chỉ có thông qua cứng rắn thủ đoạn mới có thể chấn chỉnh lại hải quân hùng phong. Loại này lý niệm lên sai biệt, làm cho giữa hai người xung đột càng kịch liệt. Bọn họ đều tin chắc chính mình lý niệm mới là cứu vớt hải quân đường tắt duy nhất, đối với đối phương quan điểm chút nào xem thường. Ở trận này lý niệm chi tranh bên trong, hai người đều không lùi một phân, thậm chí đến hầu như muốn đánh nhau chết sống mức độ. Càng biết bắt là, bọn họ dưới trướng phe phái cũng bởi vì từng người ủng hộ lãnh tụ mà lẫn nhau cam thủ, hình thành một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Ở loại này căng thẳng thế của dưới, bất kể là ạ kỳ gì vẫn là ạ kẹ nụ lên đài năm quyền, đều tất nhiên sẽ đối với một phương khác phe phái triển khai chèn ép, lấy bảo đảm hải quân bên trong chỉ có một thanh âm. Chương 1878, Bắc Hải cuộc chiến 24. Chương 1878, Bắc Hải cuộc chiến 24. Loại này nội bộ tiêu hao không chỉ sẽ suy yếu hải quân thực lực, càng khả năng dẫn đến hải quân ở sống còn thời khắc mấu chốt sụp đổ. Tsuzu nghe được sẻn gỗ cụ sau, không khỏi thật sâu thở dài, nàng đối với hai người này hành vi cảm thấy vô cùng thất vọng. Hai người này thực sự quá không ra gì, nguyên soái ngài lẽ nào liền không thể khuyên bọn họ, nhường bọn họ lấy đại cục làm trọng sao? Tsuzu trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo. Nhưng mà, sẻn gỗ cụ chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, hắn biết rõ muốn hóa giải ạ kỳ gì cùng ạ kẻ đủ trong lúc đó mâu thuẫn cũng không phải là chuyện dễ, trong này dính đến không chỉ là cá nhân lý niệm xung đột, càng là hải quân tương lai hướng đi then chốt lựa chọn. Hai người bọn họ hiện ở nơi nào còn chịu nghe lời của ta à? Dù cho liền ngay cả ảo kỳ gì cũng bắt đầu khư khư cố chấp lên, thế muốn cùng ạ kẻ đủ ganh đua cao thấp. Sengoku đầy mặt bất đắc dĩ thở dài nói, phản phất đối với tất cả những thứ này đều cảm thấy không thể ra sức. Hải quân tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hải quân thật muốn đến sống còn thời điểm sao? Tsuzu sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, nàng gái kia song nguyên bản thông minh con mắt giờ khắc này cũng tràn ngập mê man cùng sầu lo. Hải quân bên trong tình huống như vậy gay go, cho dù là luôn luôn lấy trí tuệ xưng nàng, cũng tựa hồ không tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Giao cho thiên ý đi. Sengoku như là mất đi hết thể hy vọng, ngữ khí dị thường chán trường nói rằng: "Thiên ý?" Tsuzu tự lẩm bẩm, cái từ này ở trong miệng nàng có vẻ như vậy yếu ớt vô lực. Nàng không khỏi nhớ tới chính mình vì là hải quân hiệu lực hơn nửa đời người, hầu như đem một đời đều dâng hiến cho cái tổ chức này. Nhưng mà, bây giờ hải quân tình cảnh nhưng càng ngày càng nguy cấp, thậm chí đã đến bên bờ hủy diệt. Tất cả những thứ này nhường Tsuzu cảm thấy cực kỳ thất lạc cùng tuyệt vọng, nàng vì đó trả giá một đời nỗ lực, giờ khắc này tựa hồ cũng thành bọt nước. Trong nháy mắt, trên người nàng cũng tỏa ra một loại tĩnh mịch giống như khí tức. Phản phất tín ngưỡng của nàng ở trong nháy mắt này liền không còn sót lại chút gì. Hải quân bản bộ bởi vì dọc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải mà chấn động, nhưng trừ chấn động ở ngoài, tựa hồ cũng không có càng nhiều ứng đối biện pháp. Toàn bộ hải quân đều rơi vào một loại trước nay chưa từng có trong khốn cảnh, mà loại này cảnh khốn khó, tựa hồ đã vượt qua tất cả mọi người phạm vi không chế. Hải quân đang đối mặt dọc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải như vậy sự kiện trọng đại thời điểm, hầu như không hề thành tựu. Bọn họ đã không có tập kết binh lực, cũng không có triệu tập quân hạm, thật giống như hoàn toàn không biết chuyện này như thế. Toàn bộ hải quân bản bộ đều tràn ngập một loại tĩnh mịch bầu không khí, không hề tức giận có thể nói. Những kia lẽ ra gánh vác lên giữ gìn biển rộng trật tự trách nhiệm các hải binh, vào giờ phút này tựa hồ hoàn toàn quên những sứ mạng của chính mình. Nguyên bản nên đoàn kết nhất trí, cộng đồng ứng đối ngoại địch bọn họ, nhưng bởi vì bên trong đoàn xoáy chi tranh mà phân liệt thành hai phái. Này hai phái nhân mã lẫn nhau tranh chấp, cãi vã không ngớt, làm cho toàn bộ hải quân bản bộ rơi vào không ngừng nghỉ nội đấu bên trong. Ở trận này nội đấu bên trong, hầu như không ai có thể chỉ lo thân mình. Nhưng mà, có như vậy bảy người lại có thể không đếm xỉa đến, bọn họ phân biệt là Sengoku, Tsuzuru, Gak, Zephy, Iz, Mọ Mù Sen cùng Trà Tồn. Bảy người này cũng không có bị cuốn vào đoàn xoáy phong ba bên trong, nhưng mỗi người bọn họ tình huống cũng không tương đồng. Sengoku cùng Tsuzuru tuy rằng địa vị hơi cao, nhưng bọn họ đối với loại này nội đấu cục diện cảm thấy không thể ra sức, không cách nào hữu hiệu tiến hành quản lý. Gặp cùng kỳ nhưng là căn bản không muốn đi quản, bọn họ có lẽ đối với loại này quyền lực đấu tranh không có hứng thú, hoặc là có cái khác chuyện quan trọng hơn cần quan tâm. Mọ Mù Sen cùng Trà Tồn nhưng là bởi vì tự thân năng lực có hạn, không cách nào ở trận này hỗn loạn bên trong đưa đến then chốt tác dụng. Chỉ có Dẹ Phi đang nhìn đến hải quân bản bộ ngày càng xa suốt tình hình sau, cảm thấy dị thường phẫn nộ. Hắn không cách nào khoan dung cục diện như thế tiếp tục nữa, liền mỗi ngày đều ở hải quân bản bộ bên trong đi tới đi lui, thử chấn chỉnh lại hải quân bản bộ tinh thần cùng trật tự. Làm Dẹ Phi nhìn thấy ảo kỳ dị cùng ạ kẹ đủ dưới trướng các tướng lĩnh cái ba thời điểm, hắn sẽ không chút do dự mà hiện thân, đối với song phương chính là một trận cố sức chửi, không chút lưu tình mà đem bọn họ chửi đến máu chó đầy đầu. Cứ việc Dẹ Phi chức vị vẹn vẹn là cái tổng huấn luyện viên, nhưng hắn ở hải quân bản bộ bên trong địa vị cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trên thực tế, toàn bộ hải quân bản bộ bên trong, vượt qua 9 phần 10 tướng lĩnh đều từng tiếp thu qua Dẹ Phi giáo dục. Mặc dù là ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì như vậy cao tầng tướng lĩnh, cũng đồng dạng là Dẹ Phi học sinh. Đối mặt Dẹ Phi nghiêm khắc phê bình, ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì cũng không dám có chút phản bác. Những kia trung tướng, các thiếu tướng càng là chỉ có thể bẽ ngoan nghe theo, không dám có nửa câu oán hận. Nhưng mà, Dẹ Phi sức lực của một người dù sao có hạn, hắn thì lại làm sao có thể chỉ bằng vào sức một người đi phân chấn mấy vạn hải quân tinh thần đây? Tuy rằng hắn khuyên can có thể tạm thời lắng lại song phương cãi vã, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là nhất thời. Chờ đến Dẹ Phi sau khi rời đi, ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ phe phái liền sẽ tiếp tục đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Mà ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ hai người đối với tình huống như thế tựa hồ cũng không hơn nữa ngăn cản, bọn họ đều đang yên lặng vì là sắp đến quyết đấu làm chuẩn bị, nỗ lực nhường tình trạng của chính mình khôi phục lại tốt nhất. Dù sao, trận quyết đấu này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, ai cũng không nghĩ ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Liên như vậy, toàn bộ hải quân bản bộ khi biết dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tin tức sau, dĩ nhiên biểu hiện dị thường lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ không động lòng, đối với Bắc Hải sống còn không quan tâm chút nào. Hoàn toàn không thấy dọc kỳ phèo lở vương quốc bừng bừng dạ tâm, này chính là nội đấu mang theo đáng sợ hơn hậu quả. Bắc Hải bên trên, Sa Xi thiếu tướng đứng ở cách xa nhau mấy ngàn mét xa xa, thành công đập xuống dọc kỳ phèo lở vương quốc quân hạm bức ảnh. Hắn vẫn chưa quá nhiều dừng lại, chụp ảnh xong sau liền không chút do dự mà lập tức thay đổi đầu thuyền, cấp tốc chạy cách lìm hải vực. Dù sao thân là thiếu tướng, Sa Xi tàu tuy rằng cũng là bị đào thải hạ xuống, nhưng cái kia tốt xấu cũng là một chiếc tàu chiến bọc thép, động lực so với buồm chiến hạm tới nói mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trước mắt thấy dọc kỳ phèo lở vương quốc hạm đội đem hải quân chi bộ hạm đội triệt để đánh tan sau khi. Sa Xi thiếu tướng quả đoán xuất lĩnh hắn ba chiếc quân hạm như chim sợ cảnh cong giống như thoát đi hiện trường. Cùng lúc đó, Etik xuất lĩnh hạm đội nhưng chưa dừng bước lại, mà là tiếp tục kiên định về phía trước đi. Trải qua dòng dã nửa ngày hành trình, bọn họ rốt cục đến địa phương hải quân chi bộ vị trí. Tòa này hải quân chi bộ vừa vặn ở vào một hòn đảo nhỏ lên, mà hòn đảo nhỏ này phía trước vừa vặn có một cái tuyệt hảo cảng nước sâu, có thể chứa được đông đảo thuyền ngừng, bởi vậy mới bị tuyển vì là hải quân chi bộ vị trí. Vào giờ phút này hải quân chi bộ đối với sắp giáng lâm tai nạn lớn nhưng không biết gì cả. Dù sao dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội thực lực mạnh mẽ, bọn họ dễ dàng liền đem hải quân chi bộ hạm đội tiêu diệt, thậm chí đều không có cho hải quân chi bộ hạm đội phát sinh tín hiệu cầu cứu thời gian. Một cách tự nhiên, hải quân chi bộ cũng không có thu được liên quan với hải quân chi bộ hạm đội diện tin tức. Chương 1879, Bắc Hải quốc chiến 25, chương 1879, Bắc Hải quốc chiến 25, làm dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội từ từ áp sát hải quân chi bộ thời điểm, hải quân chi bộ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ý thức được tình huống tính chất nghiêm trọng. Đối mặt thế tới hung hăng kẻ địch, bọn họ như gặp đại địch, cứ việc trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là quyết định phấn khởi phản kháng. Liền, một ít cũ kỹ đại pháo bị khẩn cấp đẩy tới pháo đài, những này đại pháo tuy rằng niên đại xa xưa, nhưng vẫn như cũng là hải quân chi bộ chỉ có vũ khí phòng ngự. Các pháo thủ đội vàng vào chỗ, chuẩn bị hướng về trên mặt biển dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội nổ súng. Theo ra lệnh một tiếng, đại pháo phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, đạn pháo như giọt mưa giống như bắn về phía dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội. Khiến người ủ rũ là, này một vòng pháo kích hiệu quả cũng không lý tưởng. Đạn pháo tất cả đều rơi vào dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội phía trước, khoảng cách mục tiêu còn có mấy trăm mét xa, căn bản là không có cách đối với kẻ địch tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đứng ở trên đài chỉ huy một tên trung tá, trơ mắt mà nhìn tình cảnh này, tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn tức đến nổ phổi đối với phía trước pháo đài giận dữ hét, các ngươi pháo đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phụ trách thao tác đại pháo các pháo thủ một mặt tuyệt vọng, bọn họ bất đắc dĩ nhìn trung tá đại nhân, giải thích, trung tá đại nhân, chúng ta pháo tầm bắn có hạn, căn bản với không tới bọn họ a. Lời vừa nói ra, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường xung quanh pháo đài các hải binh đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liên ở đây tuyệt vọng thời khắc, khí kịch tính một màn phát sinh. Dọc kỳ phéo lở vương quốc trên quân hạm pháo đài dường như bị làm ma pháp như thế, cấp tốc khóa chặt lại hải quân chi bộ pháo đài. Nã pháo. Theo các hạm đội thuyền trưởng gầm lên giận dữ, từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch pháo đài trong nháy mắt phun trào ra ánh lửa chói mắt. Từng viên đạn pháo dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, bằng tốc độ kinh người bắn hướng hải quân chi bộ pháo đài. Trong phút chốc, tiếng pháo nổ vang, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt biển đều bị này chấn động cảnh tượng bao phủ. Đạn pháo chuẩn xác trúng đích mục tiêu, hải quân chi bộ trên pháo đài nhất thời ánh lửa ngút trời, nổ tung sóng trùng kích đem trên pháo đài hải quân các binh sĩ nổ thành dường như diều đứt dây như thế, bay lên cao cao. Ánh lửa nhấn chìm hải quân chi bộ pháo đài, cuồn cuộn khói đặc bốc lên, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này bị thiêu đốt. Cập bờ, băng chi nữ vương hào lên, ẹ tịch mặt trầm như nước, nàng âm thanh dường như đêm rét bên trong băng sương, lanh khốc mà quả đoán. Này đạo mệnh lệnh thông qua sóng vô tuyến điện cấp tốc truyền khắp các hạm đội các thuyền trưởng không chút do dự mà chấp hành mệnh lệnh. Cập bờ, theo từng tiếng la lên, dọc kỳ phèo lở vương quốc hạm đội dường như một đám đói bụng cá mập, cấp tốc áp sát hải quân chi bộ bên bờ. Ở này căng thẳng thời khắc, dọc kỳ phèo lở vương quốc thể hiện ra bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện một mặt, hạm đội cập bờ động tác chỉnh tề như một, không có một chút nào hỗn loạn. Dọc kỳ phèo lở vương quốc một vòng chuẩn xác xạ kích, trực tiếp đem hải quân chi bộ phản kháng sức mạnh phá hủy hầu như không còn. Hải quân chi bộ pháo đài ở nổ tung bên trong hóa thành một vùng phế tích, nguyên bản kiên cố phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Dọc kỳ phèo lở vương quốc hạm đội dễ như ăn cháo cập bờ ở hải quân chi bộ, không có gặp phải chút nào chống lại. Thiên công, bắt hải quân chi bộ. Các hạm đội các thuyền trưởng cầm trong tay gươm chỉ huy, tư thế vai hùng hiên ngang đứng ở đầu thuyền, bọn họ ánh mắt dường như thiêu đốt hỏa diễm, chăm chú khóa chặt hải quân chi bộ phương hướng. Theo này âm thanh hô to, dọc kỳ phèo lở vương quốc các binh sĩ dường như một cô mãnh liệt dòng lũ, khí thế bàng bạc hướng về hải quân chi bộ khởi xướng cuối cùng xung phong. Giết a! Nương theo đinh thái nhức góc tiếng la giết, hơn 1000 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch dọc kỳ phèo lở vương quốc hải quân lục chiến đội như mãnh liệt như thủy triều, khí thế bàng bạc mà dâng tới hải quân chi bộ. Trong phút chốc, tiếng súng nổ lớn, như bạo đậu giống như dày đặc. Đao kiếm tương giao tiếng va chạm cũng ở cảng liên tiếp vang lên. Đối mặt bất thình lình công kích mãnh liệt, hải quân chi bộ tàn dư các hải quân tuy rằng thất kinh, nhưng bọn họ vẫn là cấp tốc phản ứng lại, dồn dập cầm lấy đao thương, liều mạng chống lại dọc kỳ phèo lở vương quốc quân đội xâm lấn. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá mức cách xa, cứ việc những hải quân này anh dũng tác chiến, nhưng bọn họ chống lại ở dọc kỳ phèo lở vương quốc mạnh mẽ lực lượng quân sự trước mặt có vẻ như vậy yếu ớt vô lực. Vẹn vẹn là thoáng qua trong lúc đó, hải quân chi bộ tàn dư các hải quân liền bị đánh đến liên tục bại lui, vô cùng chật vật. Phong tuyến của bọn họ ở dọc kỳ phèo lở vương quốc quân đội đánh mạnh dưới cấp tốc tan vỡ, các binh sĩ chạy từ phía, hoàn toàn mất đi tổ chức cùng đấu trí. Mà lúc này Etit, nhưng chỉ là đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, thở lạnh nhạt trên hòn đảo chiến đấu kịch liệt. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà sắc bén, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Làm nàng dư quang đảo qua cái kia bị nổ thành nằm ngang ở cảng nòng pháo thời điểm, nàng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh bị nụ cười. Lại là trước được pháo, Bắc Hải hải quân cũng thật là tàn yếu a. Etit thâm thanh bên trong tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Nàng nhìn hải quân chi bộ hải quân trong tay cái kia lạc hậu vũ khí, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt. Những vũ khí này đang đối mặt dọc kỳ phéo lở vương quốc trong tay cái kia tinh xảo trang bị thời điểm, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn, không còn chút nào sức đánh trả. Đây chính là cha vẫn nói, lạc hậu liền muốn chịu đòn sao? Etit tự lẩm bẩm, ánh mắt của nàng dần dần trở nên thâm thúy lên. Nàng bắt đầu suy nghĩ lên cuộc chiến tranh này sau lưng ý nghĩa, cùng với thực lực đối với một cái quốc gia cùng dân tộc tầm quan trọng. Một tòa đủ để chứa đựng hơn 1000 tên hải quân binh sĩ hải quân chi bộ, ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, liền bị dọc kỳ phéo lở vương quốc cấp tốc đánh hạ. Tòa này nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ hải quân căn cứ, bây giờ đã bị dọc kỳ phéo lở vương quốc cờ xí cao cao lay động ở hòn đảo điểm cao nhất, phản phất ở hướng về thế giới tuyên cáo bọn họ thắng lợi. Đại tướng quân, hải quân chi bộ đã thành công bắt. Trợ thủ hưng phấn hướng về Etit báo cáo. Etit mặt không hề cảm xúc gật gù, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn vẻ mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn bị chinh phục hải quân chi bộ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành công. Rất tốt. Etit thâm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Lưu lại 1000 tên hải quân, đóng quân ở hòn đảo này lên, phụ trách khôi phục hòn đảo thiết kế phòng ngự, cũng đối với hắn tiến hành thăng cấp. Từ hôm nay trở đi, hòn đảo này sẽ trở thành ta dọc kỳ phèo lở vương quốc ở Bắc Hải thứ nhất tòa hải quân căn cứ. Xung quanh đông đảo tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, là bọn họ âm thanh chỉnh tề như một, tràn ngập đối với Etit mệnh lệnh phục tùng cùng kính ý bắt tòa này tiến vào Bắc Hải thứ nhất tòa hải quân chi bộ hòn đảo. Đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc hải quân tới nói, ý nghĩa phi phàm. Này không chỉ là một lần về mặt quân sự thắng lợi, càng là đối với Bắc Hải hải quân thực lực một lần hiểu rõ. Thông qua lần chiến đấu này, dọc kỳ phèo lở vương quốc hải quân sâu sắc biết được Bắc Hải hải quân cùng gờ răng lái nạ hải quân trong lúc đó chênh lệch to lớn. Chương 1880, Bắc Hải cuộc chiến 26, chương 1880, Bắc Hải cuộc chiến 26, cùng gờ răng lái nạ hải quân so với những này chi bộ hải quân bất kể là thực lực, huấn luyện trình độ vẫn là vũ khí trang bị đều thua chỉ kém em. Bọn họ sử dụng vũ khí hoặc là từ lâu quá hạn lão giả đồ cổ, hoặc là chính là từ gờ răng lái nạ đào thải hạ xuống tứ phẩm. Loại này chênh lệch quả thực chính là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không có cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc bộ đội tinh nhuệ so với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Dọc kỳ phèo lở vương quốc quân đội như thiên binh thiên tướng như thế, dễ như ăn cháo liền công chiếm một tòa hải quân chi bộ. Hòn đảo này lên chi bộ hải quân, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, hầu như không còn chút nào sức đánh trả, phần lớn người đều lựa chọn đầu hàng. Chân chính có can đảm phản kháng người lác đác không có mấy, có điều chỉ là hơn 100 người mà thôi. Mà còn lại cái kia hơn 1000 người, trải qua một phen hiểu rõ sau mới phát hiện, trong bọn họ đại đa số đều là chút ăn no chờ chết rác rưởi. Những người này mặc dù có thể tiến vào hải quân, hoặc là dựa vào các loại quan hệ, hoặc là chính là vì lĩnh một phần quân lương, thậm chí còn có mấy người chỉ là ở làm chức quan văn công tác, hoàn toàn không có bất kỳ sức chiến đấu có thể nói. Edith ở hiểu rõ những tình huống này sau, đối với tòa này hải quân chi bộ cấu tạo cũng có đại thể nhận thức. Lam nàng cảm thấy không nói gì là, tòa này hải quân chi bộ hải quân tổng số dĩ nhiên nhiều đến 2.000 người. Trong đó, chân chính có thể tham dự chiến đấu bộ đội chỉ có 1.000 người, mà mặt khác cái kia 1.000 người, thì lại hoàn toàn là dựa vào quan hệ trà trộn vào đến rất rưỡi. Một tòa lẽ ra là dùng cho quân sự công dụng căn cứ quân sự, dĩ nhiên nuôi một nửa rác rưởi, chuyện này thực sự là nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến người ta khó có thể tin là, theo hệ thì biết, này hay là bởi vì hải quân bản bộ muốn mở rộng thực lực, đào thải một ít già yếu sau khi lưu lại kết quả. Nếu là đặt ở 4-5 năm trước, này 2.000 tên hải quân bên trong, chân chính có thể ứng đối Bắc Hải chiến đấu e sợ cũng có điều chỉ có 2-300 người mà thôi. Còn lại 1.700 hải quân, quả thực chính là một đám người ô hợp, không hề sức chiến đấu có thể nói. Có thể tưởng tượng được. Tứ Hải Hải quân đã mục nát đến trình độ nào? Edith không chút lưu tình mà đem những này bị bắt rác rời hải quân toàn bộ giải tán, thậm chí không có một chút nào lo lắng trực tiếp để cho chạy bọn họ. Dù sao, những người này không chịu được như thế một đòn, coi như cho bọn họ 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám trở về trả thù. Nay hơn 1.000 tên hải quân cưới dọc kỳ phèo lở vương quốc căn bản không lọt nổi mắt xanh thuyền gỗ nhỏ, như chó mất chủ giống như cấp tốc thoát đi hòn đảo. Cứ như vậy, Edith cũng không cần lại vì là này hơn 1.000 tên tù binh cung cấp đồ ăn, xác thực mất không ít phiền phức. Giải quyết xong hải quân chi bộ sự tình sau, Edith xuất lĩnh nàng quân đội không ngừng không nghỉ tiếp tục xuất trình, bắt đầu đối với bốn phía hải vực cái khác hải quân chi bộ triển khai từng cái nổ hành động. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, kẻ xạ xuất lĩnh quân đội cùng Liệp Vương quốc trong lúc đó chiến đấu cũng chính thức lôi kéo màn che. Liệp Vương quốc, danh tự này nghe tới liền tràn ngập lãng mạn cùng ý thơ, nó tọa lạc ở một tòa tên là Liệp Mỹ lệ hòn đảo bên trên. Hòn đảo này lấy sản xuất nhiều tulip mà nổi danh trên đời, hàng năm đều hấp dẫn lượng lớn thương nhân đến đây chọn mua loại này kiểu diễm bức át hoa. Chính vì như thế, Liệp Vương quốc biến đến mức dị thường giàu có và đông đúc. Đương nhiên, nơi này nói tới giàu có và đông đúc, vẹn vẹn là nhằm vào Tulip Vương quốc mà nói, cùng những kia sinh sống ở quốc gia này dân thường không hề quan hệ. Vì thu được lượng lớn tài phú, Tulip Vương quốc hầu như đem cả hòn đảo nhỏ đều đủ loại tulip, mà hoàn toàn không để ý tới lương thực trồng trọt. Chuyện này ý nghĩa là, hòn đảo này thượng dân chúng không chỉ muốn đối mặt lương thực thiếu cảnh khốn khó, còn muốn chịu được nhân lương thực ỷ lại nhập khẩu mà mang đến đắt đỏ giá cả. Có thể tưởng tượng, những này dân thường sinh hoạt là khó khăn đến mức nào. Bọn họ chỉ có thể ỷ lại ở từ ngoại bộ mua lương thực, mà trên hòn đảo duy nhất kinh tế khởi nguồn Tulip sản nghiệp lại bị trên đảo vương quốc cùng quý tộc lũng đoạn. Dân thường chỉ có thể thông qua vì là quốc vương cùng quý tộc trồng trọt tulip đến duy trì kế sinh nhai, hiểu sinh hoạt này có thể nói là dị thường thế thảm. Làm kệ xạ xuất lĩnh khổng lồ lục quân hạm đội khí thế bàng bạc đến Tulip vương quốc cản thời điểm, khiến người kinh ngạc là, dĩ nhiên không có bất kỳ một nhánh quân đội đến đây ngăn cản. Thậm chí ngay cả một ổ đại pháo đều chưa từng nhìn thấy, đập vào mi mắt chỉ có thất kinh thương thuyền cùng ở cảng bận rộn công nhân bên tàu. Liên như vậy, kệ xạ không tốn sức chút nào xuất lĩnh hắn 1 vạn lục quân thành công leo lên Tulip hòn đảo. Trải qua một phen thâm nhập hiểu rõ, kệ xạ biết được Liệp Vương quốc tổng cộng có 8 cái thành thị, một cái trong đó chính là Vương Thành. Ngoài ra, còn có mặt khác 7 cái đại công bị phân đất phong hầu đến Liệp Vương quốc, bọn họ phân biệt quản lý Vương quốc bên trong lớn nhất quyền thế 7 cái khu vực. Như vậy phân đất phong hầu chế độ nhưng dẫn đến toàn bộ Vương quốc như năm bẻ bảy mảng, làm theo ý mình. Liệp Vương quốc đám người dựa vào trồng trọt tulip mà trở nên ngập trong bảng son, sinh hoạt xa hoa lãng phí. Bởi nó là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, vì lẽ đó cũng không lo lắng sẽ có người xâm lấn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, quốc gia này võ bị hết sức lòng lẻo, thậm chí vì giảm bớt quân phí chi, đem dư thừa tài chính đều dùng ở hưởng thụ, đơn giản trực tiếp từ bỏ thành lập vương quốc quân đội. Ở quốc gia này bên trong, chỉ có một ít quý tộc bên người mới sẽ phân phối hộ vệ, mà bách tính bình thường thì lại hầu như không có bất kỳ quân sự bảo vệ. Nói cách khác, toàn bộ vương quốc chỉ có hộ vệ cùng quan trị an, hoàn toàn không có chính quy quân đội. Làm kệ xạ hiểu rõ đến Liệp Vương quốc loại này kỳ lạ cấu tạo sau, hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ hoa vương quốc, một cái liền quân đội mình đều không có quốc gia, lại có thể tồn tại hơn 200 năm, hơn nữa vẫn không có gián đoạn. Cái này vương quốc vương thất vì theo đuổi cá nhân hưởng thụ, dĩ nhiên đem quân đội giải tán, gặp phải hải tặc tập kích thời điểm cũng chỉ có thể theo dựa vào hải quân đến giải cứu, mà gặp phải những vương quốc khác chiếm đoạt uy hiếp thời điểm, cũng chỉ có thể cầu viện ở chính phủ thế giới tới làm chủ. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới bách tính sự sống còn, như vậy một cái như vậy rác rưởi vương thất, lại có thể kéo dài thời gian dài như vậy, điều này làm cho kệ xạ cũng không khỏi đối với cái này Liệp Vương quốc sản sinh một tia ước ao tình. Kenan, mỗi ngày, thường lạc, đây chính là kệ xạ vẫn tha thiết ước mơ sinh hoạt ta. Hiện thực nhưng cùng hắn kỳ vọng đi ngược lại. Hắn ở đây không chỉ muốn lao tâm nhọc nhằn, còn muốn mặt đối mặt đám người kia sống mơ mơ màng màng. Điều này làm cho kệ xạ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ cùng bất mãn. Đại ca, cũng đã tìm hiểu rõ ràng, căn bản không nghe nói nơi này có cái gì cao thủ, bọn họ tất cả đều là một đám giá áo túi cơm. Do bất nhìn kệ xạ, tràn đầy tự tin nói rằng. Kệ xạ nghe lời ấy, lửa giận trong lòng càng cháy hừng hực. Hắn quyết định muốn lấy khí thế như sấm vang chớp giật, cho những này sống mơ mơ màng màng giá hỏa một cái mạnh mẽ giáo huấn, nhường bọn họ cảm nhận được chân chính hoảng sợ. Chương 1881, Bắc Hải cuộc chiến 27. Chương 1881, Bắc Hải cuộc chiến 27, tốt. Đã như vậy, cái kia 8 tòa thành, ta tự mình tấn công Vương Thành, cho tới mặt khác 7 tòa, liền do các ngươi tự mình phân phối đi. có điều có một chút, bắt được quý tộc, trước tiên đừng giết, lao tử muốn công khai thẩm phán bọn họ. Kệ xà âm thanh lạnh lẽo mà quyết tuyệt, trên khuôn mặt của hắn lộ ra mặt mũi dữ tợn, phảng phất một đầu bị dã thú bị phát cuồng. Nhìn thấy đại ca dáng vẻ ấy, do bất đám người cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, bọn họ đối với kệ xà tính cách từ lâu hiểu rõ ở tâm. Vị đại ca này có lúc liền thích phát rồ, tình huống như thế đối với bọn họ tới nói từ lâu chuyện bình thường. Xuất phát. Theo do bất ra lệnh một tiếng, hắn xoay người trở lại một trận, sau đó quân chia thành tám đường, từng người xuất lĩnh một nhánh khoảng chừng ngàn người quy mô quân đội, như hổ đói bổ mũi như thế, hướng về mỗi cái phương hướng thành trì đi vội vã. Nay 10.000 đại quân, nhân số đông đảo, khí thế bằng bạc, bọn họ không có mang theo vũ khí hạng nặng, mà là quần áo nhẹ ra trận, mỗi người đều vác súng trường, gài bên hông lựu đạn, bước tiến chỉnh tề hướng về thành thị bước vào. Cảnh tượng này giống như một cái dòng lũ bằng sắt thép, thế không thể lỡ. Cùng lúc đó, Liệt Vương quốc tuy rằng phản ứng có chút chậm chạp, nhưng chúng quy vẫn là thu được tin tức. Càng đột nhiên xuất hiện một nhánh thần bí đại quân, bọn họ chính khí thế hùng hổ hướng về vương thành xuất phát, dường như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút nhào hướng về không hề phòng bị con mồi. Cái gì? Có người xâm lấn? Nghe được tin tức này, vị kia 30, 40 tuổi quốc vương chính lười biếng nằm ở mỹ nhân chồng bên trong, tay trái bưng một ly rượu ngon, tay phải tùy ý xoa xoa bên cạnh mỹ nhân sợi tóc, con mắt khép hở, tựa hồ đối với tất cả những thứ này đều không để ý chút nào. Làm hắn nghe được xâm lấn hai chữ thời điểm, vẫn là thoáng ngồi thẳng người, có điều trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ hững hờ. Nhanh đi thỉnh Bắc Hải hải quân. Hắn thuận miệng phân phó nói, phản phất đây chỉ là một cái lại bình thường có điều việc nhỏ. Vị này quốc vương đã tại vị hơn 20 năm, đối với chuyện như vậy, hắn từ lâu chuyện bình thường. Liệt Vương quốc làm phụ cận mấy cái vương quốc bên trong giàu có nhất một cái, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu thế lực đối với nó nhìn chằm chằm, thèm nhỏ dãi ba thước. Hải tặc, vương quốc quân, bên trong phản quân, quân cách mạng, thế giới dưới lòng đất các loại thế lực như cá giết sang sông, đến không xuể. Đối mặt phức tạp như thế thế cuộc, Liệt Quốc vương tự nhiên có hắn ứng đối phương pháp. Dù sao, hắn không phải là một cái không hề kinh nghiệm người mới. Liệt Vương quốc hàng năm kiếm lấy lượng lớn tài phú, trong đó có 3/10 đều sẽ bị đóng gói thành thiên thượng kim định kỳ nộp lên cho chính phủ thế giới. Này không chỉ là một loại phí bảo hộ, càng là một loại chính trị đầu tư. Có chính phủ thế giới che chở, Liệt Vương quốc mới có thể ở mảnh này gió nổi mây vần bên trong đại dương sừng sững không ngã. Liệt Vương quốc vì có thể có được chính phủ thế giới cùng hải quân che chở, hàng năm đều sẽ không chút do dự mà đem lượng lớn thiên thượng kim nộp lên cho bọn họ. Cùng những vương quốc khác đối với thiên thượng kim tránh không kịp thái độ hình thành so sánh rõ ràng là Liệt Vương quốc nhưng biểu hiện dị thường tích cực, phản phất chỉ lo chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ từ chối hảo ý của bọn họ như thế. Trên thực tế, Liệt Vương quốc làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Để bảo đảm an toàn của mình, bọn họ không chỉ hàng năm đều muốn thanh toán lượng lớn tiền tài cho chính phủ thế giới quan chức cùng Bắc Hải hải quân, còn sẽ thông qua các loại phương thức đi hối lộ những người này, lấy đổi lấy bọn họ đặc biệt chăm sóc. Đã như thế, một phần chính phủ thế giới quan chức cùng Bắc Hải hải quân đối với Liệt Quốc vương có thể nói là một mực cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ hắn, chỉ lo có cái nào không có mắt tiểu nhân vật sẽ thương tổn đến Liệt Quốc vương, do đó đứt đoạn mất bọn họ tài lộ. Dù sao, đối với những quan viên này cùng hải quân tới nói, Liệt Vương quốc nhưng là bọn họ trọng yếu tài nguyên mới một trong. Vì bảo vệ Liệt Vương quốc không bị bất kỳ phá hoại, để tránh khỏi ảnh hưởng đến chính mình thu bảo, mỗi khi Liệt Vương quốc gặp phải phiền phức, hoặc là có cái nào không biết sống chết hải tặc dám can đảm đến gây sự thời điểm, Bắc Hải hải quân đều sẽ dành cho độ cao coi trọng, cũng cấp tốc lấy hành động. Mà cái khác Bắc Hải vương quốc, bởi chịu đến chính phủ thế giới quan chức ràng buộc, cũng không dám dễ dàng đối với Liệt Vương quốc độc thủ. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì chính phủ thế giới cùng Bắc Hải hải quân bảo vệ, lấy Liệt Vương quốc loại này tuy rằng giàu có nhưng cũng không hề lực lượng quân sự tình hình, sợ là sớm đã bị những vương quốc khác chiếm đoạt đến sạch sẽ. Chính vì như thế, làm cái này quốc vương đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn mới sẽ có vẻ như vậy ung dung không đội, lông không đội vã. Quốc vương bệ hạ, lần này đến kẻ địch tựa hồ có chút khác với tất cả mọi người a. Cái kia đầy mặt định nọt đại thần, một bên thua tay múa chân, một bên dùng khuyết đại ngữ khí nói. Bọn họ nhìn qua như là quân chính quy, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là những kia tên đầu lĩnh quả thực chính là một bầy quái vật. Hắn đón lấy miêu tả nói, ngài xem cái kia từng cái thân cao 3-4 mét người khổng lồ, còn có một cái thân cao không dưới 8 mét quái vật khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn, xem ra thật đúng là phi thường không dễ chơi đây. Vì để cho quốc vương càng thêm trực quan cảm nhận được những quái vật này đáng sợ, đại thần thậm chí không tiếc đem kệ xạ dáng dấp đều yêu ma hóa một phen. Quốc vương nghe xong đại thần miêu tả sau, không những không có một chút nào hoảng sợ, trái lại hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, ồ, quái vật này có thể thực sự là thú vị a. Bản vương ngược lại muốn xem những quái vật này đến tột cùng dung mạo ra sao, nắm về làm sủng vật cũng không sai đây. Đại thần thấy thế, lập tức định hót phụ hòa nói, bệ hạ thánh minh, các loại hải quân vừa đến, liền để bọn họ đem những quái vật này nắm lên đến, hiến cho bệ hạ ngài. Quốc vương thỏa mãn gật gật đầu, phất tay ra hiệu đại thần nhanh đi sắp xếp. Đại thần lĩnh mệnh sau, gấp vội vàng xoay người rời đi, chuẩn bị đi giục hải quân mau chóng hành động. Một lát sau, đại thần lại vội vàng chạy trở về, trong tay còn nâng một cái điện thoại trùng. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lo lắng đối với quốc vương nói, bệ hạ, việc lớn không tốt, hải quân điện thoại làm sao cũng không gọi được a. Quốc vương nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia nghi hoặc cùng bất an. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm đại thần trong tay điện thoại trùng, tựa hồ ý thức được tình huống có gì đó không đúng. Ngươi nói cái gì? Câu nói này dường như sấm sét ở quốc vương bên tai nổ vang. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm, nguyên bản còn thản nhiên tự đắc nằm ở mỹ nhân trong ngực, giờ khác này nhưng như bị người mánh đánh một roi giống như, đột nhiên từ mỹ nhân trong ngực bắn lên. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt sùng thần, đầy mặt vẻ giận dữ, dường như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống như thế. Quốc vương, hải quân điện thoại không gọi được a. Sùng thần âm thanh đang run rẩy, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trên trán thậm chí chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, hiển nhiên là bị bất tình lình tình hình cho gấp hỏng. Đáng chết hải quân. Trong ngày thường bọn họ cầm vương quốc nhiều như vậy chỗ tốt, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên tụt dây xích. Chương 1882, Bắc Hải cuộc chiến 28, chương 1882, Bắc Hải cuộc chiến 28, quốc vương giận không nhịn nổi gầm thét lên, tiếng nói của hắn ở cung điện bên trong vang vọng, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau đớn. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ không biết chúng ta hiện tại đang đối mặt nguy cơ lớn lao sao? Quốc vương trong lòng tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ, hắn ý thức được tình huống đã đến phi thường thời khắc nguy cấp. Liệt vương quốc căn bản cũng không có chính mình quân đội, đối mặt thế tới hung hăng đại quân, bọn họ không còn chút nào sức đánh trả. Ở này ngàn cân treo sợi tóc, hải quân trợ giúp nhưng chậm chạp không tới, điều này làm cho quốc vương cảm thấy một trận tuyệt vọng. Quốc vương dù sao cũng là cái quả đoán người, hắn biết rõ lúc này không thể ngồi chờ chết. Nhanh nhanh nhanh, lui trước lại nói. Hắn quyết định thật nhanh ra lệnh, quyết định tạm thời tránh quân địch phong mang, chờ đợi hải quân trợ giúp đến. Dù sao, này đã không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, quốc vương đối với hải quân tốc độ cũng có hiểu biết, biết bọn họ không thể lập tức chạy tới. Ngay ở quốc vương xoay người chuẩn bị thoát đi thời điểm, đột nhiên một trận kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Này tiếng nổ còn như lôi đình bạc quân, chấn động đến mức toàn bộ cung điện đều ở lay động. Mới vừa đứng lên đến quốc vương, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, dưới chân cũng như là mất đi chống đỡ như thế, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Xung quanh các nữ nhân bị biến cố bất tình lình sợ đến âm thanh kinh sợ rít gào, các nàng như chim nhỏ e sợ như thế, dồn dập chạy tứ tán, toàn bộ cung điện nhất thời rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là động đất sao? Quốc vương đầy mặt hoảng sợ cảm thụ mặt đất kịch liệt lay động, âm thanh đều có chút run rẩy hô. Vào giờ phút này, lại có ai có thể trả lời vấn đề của hắn đây? Tất cả mọi người như bị dọa sợ như thế, nằm trên mặt đất, thất kinh, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình tình hình. Cùng lúc đó, ở vương thành cửa thành, kệ xạ chính đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngăn hắn đường đi tường thành. Tuy rằng lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể ung dung nhảy qua này đạo tường thành, nhưng hắn thực sự là chẳng muốn làm như thế. Liền, đối mặt trước mắt tòa này so với mình còn phải cao hơn một cái đầu, gần như có cao 9 mét tường thành. Kệ xạ quyết định lấy một loại càng trực tiếp phương pháp, một cước đạp ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản nhìn như kiên cố cực kỳ cao 10 mét tường thành, ở kệ xạ cái kia to lớn lực đạo trước mặt, dĩ nhiên dường như giấy như thế, trong nháy mắt liền bị đạp đến từng tấc nứt ra. Tiếp theo, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, tường thành ầm ầm sụp đổ, vung lên một mảnh bụi bặm. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngất mồm, không ai từng nghĩ tới, này đạo tường thành dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Mà tường thành sụp đổ, không chỉ gợi ra mặt đất chấn động, này cỗ sóng chấn động càng là một đường truyền đến vô cùng, nhường nguyên bản liền sợ hãi vạn phần quốc vương đám người càng thêm thấp thỏm lo âu. Đối với tất cả những thứ này, kệ xạ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là tùy ý vung tay lên, truyền đạt một đạo mệnh lệnh, binh vây vô cùng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, phía sau đại quân như thủy triều dâng lên đã biến thành phế tích tường thành, nhanh chóng đem vương cung bao vây quanh. Mà kệ xạ bản thân thì lại phảng phất là ở nhàn nhã tản bộ như thế, không nhanh không chậm đi theo đại quân mặt sau. Hắn nhìn trái nhìn phải, đối với tất cả xung quanh đều có vẻ thờ ơ, hoàn toàn không hề có một chút xâm lấn dáng vẻ. Có điều, hắn cái kia cao đến gần đẳng 8 mét thân thể, nhưng dường như người khổng lồ như thế, ở trong đám người có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý tình cảnh này, nhường Bắc Hải những kia chưa từng va chạm xã hội đám người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ như nhìn thấy quái vật nhìn chằm chằm kệ xạ, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Rất nhiều người bị dọa đến thất kinh, rít gào chạy trốn tứ phía, thanh âm kia vang vọng cả tòa thành thị. Những này ánh mắt khác thường cùng sợ hai tiếng thét chói tai nhường kệ xạ phi thường không thích, nhưng hắn từ lâu đối với này tập mãi thành quen. Hắn mặt không hề cảm xúc xuất lĩnh đại quân tiếp tục tiến lên, trực tiếp hướng về vương cung đi đến. Vương cửa cung quả nhiên có một đám vương cung thủ vệ, dù sao nơi này là bảo vệ vương cung địa phương, quốc vương đương nhiên sẽ không xem thường. Làm những thủ vệ này nhóm nhìn thấy đi ở trước nhất kệ xạ thời điểm, mỗi một cái đều bị dọa đến hồn phi phách tán, tay chân như nhũn ra, hầu như liền đứng cũng không vững. Mặc dù như thế, vẫn có mấy cái thủ vệ lấy dũng khí nổ súng. Viên đạn như giọt mưa giống như bắn về phía kệ xạ, nhưng hắn nhưng bằng tốc độ kinh người làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn dường như chớp giật cấp tốc giơ tay lên, tinh chuẩn nắm một viên bắn thẳng về phía hắn trong mắt viên đạn. Này một màn kinh người nhường tại chỗ vương cung bọn thủ vệ đều xem mắt choáng váng, bọn họ trố mắt ngất mồm, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Sao có thể có chuyện đó? Có người tự lẩm bẩm, mà liền ngay cả vương cung tướng quân cũng kinh ngạc đến nói không ra lời. Ở Bắc Hải nơi này, kệ xạ triển hiện ra này một tay tuyệt kỹ, đối với những kia Bắc Hải người đến nói, quả thực liền dường như thần tích như thế. Bọn họ chưa từng gặp có người có thể dễ dàng như thế tiếp được cao tốc phi hành viên đạn, chuyện này quả thật vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Hiếm thấy nhiều quái. Kệ xạ tự nhiên cũng nghe được tiếng kinh hô của bọn họ, nhưng hắn căn bản không để ý lắm. Hắn không nhìn những kia ánh mắt kinh ngạc, nhanh chân đi đến vương cung trước cửa lớn, phản phất tất cả những thứ này đều lại bình thường có điều. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản kiên cố cực kỳ cung tường, ở kệ xạ này một cước bên dưới, dường như giấy như thế, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Cái kia đứng ở cung trên tường thủ vệ, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị vùi lấp ở này giống như núi phế tích bên dưới. Kệ xạ thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn liền như vậy nên ngang đi vào vương cung, phảng phất này vương cung chính là chính hắn hậu hoa viên như thế. "Đến, để cho ta tới tìm xem ngươi đến tụt cùng núp ở chỗ nào đây." Kệ xạ vừa đi vừa tự đủ, giọng nói kia bên trong tràn ngập nói đùa cùng xem thường. Ánh mắt của hắn ở vương cung các góc dao động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật như thế, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. "Ồ, nguyên lai ngươi ở đây a." Hắn nhẹ giọng nói, sau đó đột nhiên bước nhanh hơn, hướng về vương cung nơi sâu xa đi đến. "Cái kia ngươi tự nhiên chính là Tuyệt Vương quốc quốc vương." Mà lúc này quốc vương chính bị một đám người chen chúc, hoang mang hoảng loạn hướng về phía sau núi chạy đi. Kệ xạ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt thả ra ngoài, dường như một tấm vô hình lưới lớn, đem cả tòa vương cung đều bao phủ ở trong đó. Vương cung bên trong hết thảy tình hình đều ở cảm nhận của hắn bên dưới không chỗ che thân. Hắn dễ dàng che đậy rơi mất những kia thất kinh, chạy trốn tứ phía cung nữ cùng tối tớ, đem sức chú ý tập trung ở nhóm người kia trên người. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đó dị thường, cái kia thân mang hoa lệ trang phục người trung niên, không phải là hắn muốn tìm quốc vương sao? Chương 1883, Bắc Hải cuộc chiến, 29, chương 1883, Bắc Hải cuộc chiến, 29, ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Kệ xạ đắc ý nở nụ cười, sau đó thân hình lóe lên, dường như một đạo tiệm điện như thế, trong nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trung. Tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy hắn hình thể ở trong nháy mắt cấp tốc bành trướng, nguyên bản liền cao to uy manh hắn, giờ khác này càng lại như núi lớn nguy nga. Theo hắn biến hóa, một cỗ sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, đó là trái ác quỷ năng lực ở phát động. Trong nháy mắt, Kệ xạ liền hóa thành một cái dài đến hơn 1000 mét cự long, ngang qua ở trên bầu trời. Nương theo sự xuất hiện của hắn, giữa bầu trời đột nhiên dâng lên quần quần lôi vân, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm u kiềm chế lên. Ở tuyệt hòn đảo những phương hướng khác, nguyên bản chính đang hành quân đại quân đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ lại đây. Bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái khổng lồ thân rồng ở trong tầng mây như ẩn như hiện, cái kia màu xanh vảy rồng ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới lập lòe tia sáng chói mắt, không nghi ngờ chút nào mặt đất sáng tỏ thân phận của nó. Đại ca lại đang hù dọa người. Do bất nhìn trên đỉnh đầu cự long, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Làm cùng Kệ xạ quen biết mấy chục năm hảo huynh đệ, hắn đối với Kệ xạ tính cách không thể quen thuộc hơn được, liếc mắt liền nhìn thấu Kệ xạ đây là đang cố ý chế tạo khủng hoảng. Vương cung giữa bầu trời, cái kia khổng lồ đầu rồng ở trong tầng mây xuyên qua múa, phản phất ở biểu diễn nó uy nghiêm và sức mạnh. Tiếp đó, nó bỗng nhiên lao xuống hướng về Tuyệt Quốc Vương, cái kia khí thế mạnh mẽ dường như cuồng như gió bao phủ tới, thổi đến mức vương cung cửa sổ vang lên ào ào. Bởi bất thình lình thần long xuất hiện, nguyên bản ở vương cung bên trong đám người đều bị dọa đến thất kinh. Bọn họ chạy trốn tứ phía, hoàn toàn mất đi ngày xưa trấn định cùng trật tự. Mà ở lúc này, gai sổ thủ đột nhiên từ trong tầng mây dò ra, còn như chớp giật nhanh chóng chặn đứng nghĩ muốn chạy trốn Tuyệt Quốc Vương. Tuyệt Quốc Vương bị này đột nhiên xuất hiện đầu rồng dọa cho phát sợ, hắn thân thể run lên bần bật, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Đó là cái gì? Hắn hoảng sợ hô, âm thanh bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Yêu quái, là yêu quái. Một ít hộ vệ ở quốc vương bên người các đại thần cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn họ rít gào, hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng có một chút người đang nhìn đến đầu rồng sau biểu hiện đối lập trấn định. Bọn họ trợn mắt lên, nhìn chăm chú trước mắt cự long, trong lòng tràn ngập kính nể cùng thán phục. Long, đây là long. Một cái trong đó đại thần tự lẩm bẩm, phản phất không thể tin được con mắt của chính mình. Hô. Nương theo một tiếng nặng nề hơi thở âm thanh, một cỗ màu trắng khối khí dường như một cỗ cỡ nhỏ như gió xoáy từ kệ xạ trong lỗ mũi dâng trào ra. Này cỗ mạnh mẽ khí lưu bằng tốc độ kinh người bao phủ mà qua, đem trước mặt một đám người đột nhiên thổi ngã xuống đất, thân thể của bọn họ dường như bị cơn lốc thổi ngã cây cối như thế, ngửa mặt hướng lên trời, vô cùng chật vật. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta rất có tiền, ta có rất nhiều tiền. Tuyệt Quốc Vương sợ hãi vạn phần rít gào, tiếng nói của hắn bởi vì hết sức hoảng sợ mà trở nên sắc bén chói tai. Hai chân của hắn như nhũn ra, hoàn toàn mất đi chống đỡ sức mạnh của thân thể, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu xin tha, phảng phất như vậy liền có thể tránh được một kiếp. Kệ xạ tựa hồ cũng không có dự định dễ dàng buông tha hắn. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một tia nói đùa đủ cười, sau đó cố ý hạ thấp giọng, từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh một tiếng trầm thấp mà khủng bố rít gào, ta muốn ăn ngươi. Thanh âm này dường như đến từ ác quỷ của địa ngục, nhường người sởn cả tóc gáy. Quốc vương bị dọa đến cả người run lên, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn kệ xạ, thân thể không tự chủ được run rẩy. A! Quốc vương phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trái tim của hắn hầu như muốn nhảy ra cổ họng. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Ta rất hôi thối, ta đã một năm không tắm rửa. Muốn ăn ăn nàng, nàng hương hương. Quốc vương vì bảo vệ tính mạng của chính mình, không chút do dự mà đem chính mình vương hậu đẩy lên phía trước, chỉ vào nàng nói. Vương hậu hoàn toàn không nghĩ tới quốc vương sẽ vào lúc này đem nàng đẩy ra làm bia đỡ đạn, nàng kinh ngạc mà nhìn quốc vương, đầy mặt không thể tin tưởng. Kệ xạ thấy thế, nguyên bản còn cảm thấy có chút thú vị tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cảm thấy cùng như vậy một đám nhát như chuột, không hề cốt khí người chơi đùa thực sự là quá vô vị. Liền, hắn quyết định không lại tiếp tục cái này thẻ nhạt trò chơi. Chỉ thấy kệ xạ thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, liền như là bị một cái bàn tay vô hình nhào nặn như thế. Trong nháy mắt, hắn thân thể đã khôi phục lại bình thường kích cỡ, đứng ở quốc vương trước mặt. Cứ việc kệ xạ thân thể nhỏ đi, nhưng hắn cái kia 8 mét thân cao vẫn như cũ cho người một loại cực kỳ khôi ngô cảm giác. Hắn cái kia song tràn ngập uy nghiêm con mắt dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, khẩn nhìn chằm chằm Tuyệt Quốc Vương, nhờ quốc vương căn bản không dám nhìn thẳng hắn. lần thứ nhất gặp mặt, dĩ nhiên cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, thực sự là khiến người không tưởng tượng nổi a.
Ngươi tốt, ta là Dọc Kỳ Phèo Lở Kệ Xạ, đến từ Dọc Kỳ Phèo Lở Vương Quốc. Ngày hôm nay, ta muốn trịnh trọng hướng về ngươi tuyên bố, Thủy Vương Quốc, từ nay về sau, đem thuộc về ta.
Kệ Xạ một mặt ngạo mạn đứng ở nơi đó, hai cánh tay vây quanh ở trước ngực, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Thủy Quốc Vương, phảng phất đối phương chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể run rễ.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Kệ Xạ đột nhiên mở ra năm ngón tay, trong phút chốc, năm đạo lôi quang chói mắt dường như năm điều hùng mãnh cự long như thế, từ ngón tay của hắn dâng trào ra. Những lôi quang này dường như nhanh như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt đem xung quanh hết thảy đều bao phủ trong đó, hình thành một tòa do sấm sét đan dệt mà thành lớn lao tù lớn. Tòa này lao tù tỏa ra làm người ta sợ hãi uy năng, phản phất nó có thể dễ dàng xé rách không gian, phá hủy tất cả. Bốn phía đám người bị biến cố bất thình lình sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ hoảng sợ rít đảo, chạy trốn tứ phía, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách chạy trốn tòa này sấm sét lao tù ràng buộc.
Đều cho ta đàng hoàng đợi đi.
Kệ Xạ khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh bỉ nụ cười. Hắn vẫn như cũ hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ, giống như một tòa không thể lay động núi cao, lặng lặng chờ đợi bọn thủ hạ của hắn đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua hơn 20 phút sau, một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện Dọc Kỳ Phéo Lở Vương Quốc Lục Quân Tiểu đội bước chỉnh tề bước tiến đi tới.
Bái kiến đại tướng quân.
Nhìn thấy Kệ Xạ, Lục Quân Tiểu đội các binh sĩ lập tức dừng bước lại, chỉnh tề như một hướng về hắn hành lễ. Kệ Xạ mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, sau đó tùy ý phất phất tay, nói: "Những người này, liền giao cho các ngươi tạm giam." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, tòa kia do sấm sét tạo thành lao tù dường như bị rút đi gân cốt như thế, trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Chương 1884, Bắc Hải quốc chiến 30, chương 1884, Bắc Hải quốc chiến 30, các binh sĩ thấy thế, cấp tốc hành động lên, đem những kia bị dọa đến tè ra quần, không hề có chút sức chống đỡ đám người từng cái khống chế lại.
Là,
tiểu đội trưởng khó nén hưng phấn tỉnh, âm thanh hơi hơi run rẩy đáp. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, dù sao cũng là vì là đại tướng quân làm việc a. Nếu như có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, được đại tướng quân thưởng thức, cái kia tương lai hoạn lộ chẳng phải là hoàn toàn sáng rực, thăng chức tăng lương tự nhiên không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, tiểu đội trưởng nhiệt tình mười phần, hắn cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, khích lệ các binh sĩ anh dũng giết địch. Nay đội các binh sĩ cũng bị tiểu đội trưởng nhiệt tình cảm hóa, lây nhiễm, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Ở tiểu đội trưởng chỉ huy dưới, bọn họ như hổ đói vồ mồi như thế, đem Lịch Vương quốc các cao tầng một lần bắt, một cái đều không nhường bọn họ chạy trốn. Cùng lúc đó, ở một bên khác, do bất chính xuất lĩnh mênh mông quần quận đại quân, bước kiên định bước tiến, hướng về một vị đại công thành trì thẳng tiến. Vị này đại công ngược lại cũng không phải cái đồ ngốc, hắn tính cảnh giác vẫn là tương đối cao. Làm hắn xa xa mà trông thấy có rất nhiều quân đội hướng bọn họ áp sát thời điểm, trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức hạ lệnh để cho mình môi dưỡng bọn hộ vệ leo lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc hành động lên, bọn họ thuần thục nhấc lên súng tháo, họng súng đen ngòm thẳng tắp nhắm ngay đang từ từ tới gần quân đội, chỉ đợi ra lệnh một tiếng thì sẽ không chút do dự mà nổ súng. Do bất có thể không phải người bình thường, hắn nắm giữ cường đại kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Ngay ở bọn hộ vệ mới vừa có hành động trong nháy mắt, hắn liền nhạy cảm nhận ra được tình huống này. Chỉ thấy do bất sắc mặt chìm xuống, cánh tay vung lên, phía sau đại quân dường như một đài tinh vi máy móc như thế, lập tức dừng lại bước chân tiến tới. Tiếp theo, do bất một thân một mình cất bước về phía trước, bước tiến của hắn vững vàng mà mạnh mẽ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở hắn nắm trong bàn tay. Rất nhanh, do bất liền tiến vào thành trì xạ kích phạm vi bên trong, nhưng hắn nhưng dường như chưa phát hiện, như cũng không nhanh không chậm đi về phía trước. Rốt cục, do bất nghe được một thanh âm, đó là bọn hộ vệ phát sinh cảnh cáo, nơi này là cột công tức lãnh địa, người ngoài không được đến gần. Lại tiến lên một bước, chúng ta có thể liền muốn nổ súng. Đối mặt này nghiêm khắc cảnh cáo, do bất khỏe miệng nhưng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Hắn đối với này cảnh cáo âm thanh hoàn toàn ngẩng mặt làm ngơ, thậm chí ngay cả bước chân đều không có một chút nào dừng lại, tiếp tục nên ngang đi về phía trước. Cảnh cáo lần thứ nhất. Nương theo này âm thanh nghiêm khắc cảnh cáo, không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Cảnh cáo lần thứ hai. Âm thanh lại vang lên, phản phất là tử thần đến ngược, nhường người không rét mà run. Cái kia bị cảnh cáo người nhưng không kiêng dè chút nào tiếp tục hướng phía trước đi tới, hoàn toàn không thấy này liên tiếp không ngừng cảnh cáo.
Cảnh cáo lần thứ ba.
Hộ vệ thống lĩnh âm thanh bên trong đã để lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ, hắn biết, sau đó nhất định phải lấy quả đoán hành động.
Nổ súng.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm chi trường thương đồng thời nhắm ngay cái kia tên là do bất người, họng súng đen ngòm tỏa ra khiến người sợ hãi khí tức. Trong phút chốc, tiếng súng nổ lớn, đùng 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 đùng. Viên đạn như giọt mưa giống như chút xuống mà ra, dày đặc tiếng xạ kích vang vọng toàn bộ không gian. Từng viên viên đạn gào thét bay về phía do bớt, mạnh mẽ va chạm ở trên người hắn. Khiến người kinh ngạc là, những này viên đạn dĩ nhiên dường như xuyên qua không khí như thế, từ do bớt trong thân thể xuyên thấu mà qua, không có đối với hắn tạo thành chút nào trở ngại. Trên tường thành bọn hộ vệ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, trước mặt cái này chính hướng về bọn họ đi tới quái vật, tuy rằng trên người đã bị đánh thành cái sảng, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước, phảng phất những kia viên đạn đối với hắn mà nói có điều là một hồi bé nhỏ không đáng kể trò khơi hài. Càng khiến người ta sởn cả tóc gáy là, một ít mắt sắc hộ vệ thậm chí nhìn thấy, quái vật trên người bị viên đạn bắn ra chỗ trống nơi, lại bốc lên từng sợi khói xanh, phảng phất hắn thân thể chính đang thiêu đốt như thế.
Quái vật,
không biết là ai hoảng sợ hô một tiếng, kêu một tiếng này gọi dường như dây dẫn lửa như thế, trong nháy mắt làm nổ trên tường thành mấy trăm hộ vệ khủng hoảng tâm tình. Đối mặt trước mắt cái này không cách nào dùng súng đánh chết ra hỏa,
hết thảy mọi người rơi vào hết sức hoảng sợ bên trong. Bọn họ không biết nên ứng đối ra sao tình huống như vậy, đối với cái này không biết kẻ địch, bọn họ cảm thấy trước nay chưa từng có sợ sệt. Thậm chí mấy người bị dọa đến trực tiếp ném mất súng trong tay, như con ruồi không đầu như thế ôm đầu, hoảng không chọn đường chạy xuống tường thành. Hộ vệ thống lĩnh đứng tại chỗ, con mắt trợn lên tròn trịa, miệng trương đến to lớn, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn khó có thể tin nhìn cả người che kín chỗ trống Robert, những này chỗ trống liền như là bị vô số viên đạn mạnh mẽ xuyên thấu như thế, mà càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là Robert lại vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục cất bước, trên người hắn thậm chí còn tỏa từng tia khói xanh, phản phất hắn căn bản không phải một cái sinh động người, mà là một đoàn do khí thể ngưng tụ mà thành u linh. Robert chậm rãi đi tới bên dưới thành, sau đó dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên những kia thất kinh bọn hộ vệ. Đang lúc này, khiến người chố mắt ngoác mồm một màn phát sinh, chỉ thấy trên người Robert nguyên bản bị bắn thủng những kia chỗ trống, dĩ nhiên trong nháy mắt cấp tốc khép lại, thật giống như những vết thương này chưa từng có từng tồn tại như thế. Robert khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhường người không rét mà run nụ cười. Tiếp theo, hắn từ từ giơ lên tay phải, một cỗ nồng nặc màu tím khí thể từ trong bàn tay của hắn quần quận không ngừng dâng trào ra. Nay cỗ màu tím khí thể giống như là có sinh mệnh, trên không trung cấp tốc lan tràn ra, cuối cùng hình thành một con lớn vô cùng bàn tay màu tím. Bàn tay này hoàn toàn do màu tím khí thể tạo thành, nhưng lại có vẻ dị thường chân thực, phản phất nó bất cứ lúc nào đều có thể đem cả tòa tường thành đập nát. Do bất khỏe miệng nụ cười càng rõ ràng, hắn lộ ra dòng dã 8 viên hàm răng trắng nõn, nhìn qua có chút dữ tợn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đem giơ lên tay phải đi xuống nhấn một cái. Ngay ở động tác của hắn hoàn thành trong nháy mắt, trên tường thành con kia to lớn màu tím khí thể bàn tay cũng như là được mệnh lệnh như thế, đột nhiên từ giữa bầu trời rơi xuống, mạnh mẽ đện ở trên tường thành. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái kia màu tím khí thể đại trưởng như Thái Sơn đè trứng như thế, mạnh mẽ vỗ vào trên tường thành. Trên tường thành gạch đá trong nháy mắt bị đập đến nát tan, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ tường thành đều kịch liệt lay động lên, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp xuống như thế. Mà con kia màu tím khí thể đại trưởng nhưng dường như thực chất như thế, vững vàng mà ép ở trên tường thành, không có một chút nào dấu hiệu tiêu tán. Đột nhiên, một con che kín bầu trời màu tím đại trưởng từ trên trời giáng xuống, dường như muốn đem toàn bộ tường thành đều bao trùm ở như thế. Này con đại trưởng như một tòa màu tím núi cao, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp đặt tại trên tường thành. Chương 1885, Bắc Hải quốc chiến, 31, chương 1885, Bắc Hải quốc chiến, 31, trên tường thành bọn hộ vệ thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị này to lớn màu tím đại trưởng bao phủ. Bọn họ hoảng sợ nhìn này con từ trên trời giáng xuống đại trưởng, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền bị luồng sức mạnh mẽ này ép tới đứt gân gãy xương, vô cùng thê thảm. Mà này con màu tím đại trưởng nhưng chưa liền như vậy dừng lại, nó tiếp tục hướng phía dưới áp bức, tường thành tại này cô áp lực cực lớn dưới bắt đầu nhanh chóng sụt xuống. Chỉ nghe một trận ầm 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 nổ vang, tường thành ở trong chớp mắt liền bị này con đại trưởng mạnh mẽ ấn vào dưới đất, thật sâu rơi vào mặt đất bên trong. Nguyên bản bắt ngang ở do bất trước mặt tường thành, giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái rộng rãi chỗ hổng. Này điều chỗ hổng liền như là bị một con cự thú mạnh mẽ xé ra như thế, nhiều người nhìn thấy mà giật mình. Do bất đứng tại chỗ, xem cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn hướng về phía sau phất phất tay, bọn lính phía sau thấy thế, trong lòng tuy rằng tràn ngập chấn động, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, thật sâu hít thở một hơi khí, sau đó đi sát đằng sau Robert, bước vào tòa này công tức thành. Tiến vào trong thành sau, Robert cũng không có lập tức hành động, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, phát động chính mình kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ năng lực nhận biết dường như một cỗ vô hình báo táp như thế, bao phủ cả tòa thành thị. Tại này cỗ mạnh mẽ năng lực nhận biết bao phủ xuống, trong thành hết thảy đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Robert có thể cảm nhận được mỗi người hô hấp, tim của mỗi người nhảy, thậm chí có thể nhận ra được mỗi một góc gió thổi cỏ lay. Đang lúc này, Robert năng lực nhận biết đột nhiên khóa chặt lại một tòa pháo đài. Khoe miệng của hắn lại lần nữa dương lên, nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, "Đi, ta thật giống phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm." Sau đó, hắn như gió bước nhanh hướng về pháo đài đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ như vậy cấp thiết, phản phất có chuyện quan trọng gì đang đợi hắn. Mà hết thảy này nguyên nhân đều bắt nguồn từ Robert cái kia mạnh mẽ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết. Ở Robert nhận biết bên trong, hắn tựa hồ phát hiện một viên trái ác quỷ. Này thật đúng là một cái phát hiện kinh người. Muốn biết, trái ác quỷ nhưng là cực kỳ hi hữu bảo vật, nắm giữ vô cùng sức mạnh cùng tiềm lực. Đối với như do bất như vậy thích mạo hiểm cùng thăm dò người đến nói, chuyện này quả thật chính là một cái không cách nào chống cự mê hoặc. Công tước chậm rãi mở ra hòm náu, nắp hộp chậm rãi bay lên, lộ ra món đồ bên trong. Ở chính giữa hòm náu, lặng lặng nằm một viên toàn thân trình màu đỏ tím trái ác quỷ, nó hình dạng dường như quả lê như thế, tỏa ra thần bí khí tức. Ăn vẫn là không ăn đây. Công tước tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn lộ ra do dự cùng dễ dỗ vẻ mặt. Này viên trái ác quỷ đối với hắn mà nói, đã là một cái to lớn mê hoặc, cũng là một cái gian nan lựa chọn. Công tước trong lòng rất rõ ràng, khả năng này là hắn cơ hội cuối cùng. Nguyên bản, hắn là dự định đem này viên trái ác quỷ để cho quốc vương, nhưng hiện tại hết thảy đều đã thay đổi. Hắn không cấm chú mắng, đáng chết. Này viên trái ác quỷ là công tước 2 năm trước phát hiện, vẫn bị hắn coi là chất bảo, cất giấu đến nay. Tuy rằng trái ác quỷ ở trên thế giới này không hề thông thường, nhưng công tước dù sao đã sống 40, 50 năm, hắn biết sự tình hơn nhiều bình thường người muốn nhiều hơn. Hắn tự nhiên rõ ràng trái ác quỷ giá trị cùng tác dụng, cũng biết rõ này ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ. Đối với công tước tới nói, tiền tài đã mất đi ý nghĩa.
Lập Vương quốc hàng năm đều sẽ nộp lên cho hắn nhiều đến mười mấy ước bợ ly, những của cải này đối với hắn mà nói đã có đủ nhiều. So sánh với đó, trái ác quỷ mang đến một hai ước bợ ly ích lợi, đối với hắn mà nói quả thực bé nhỏ không đáng kể. Công tước chân chính quan tâm cũng không phải là trái ác quỷ bản thân, mà là có khả năng mang đến không gì sánh kịp mạnh mẽ năng lực. Từ khi hai năm trước bất ngờ thu được nảy viên trái ác quỷ sau khi, công tước nội tâm dục vọng tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa giống như cháy hừng hực lên. Hắn biết rõ nảy viên trái ác quỷ ẩn chứa to lớn tiềm lực, một khi hoàn toàn nắm giữ, chắc chắn giao cho hắn vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Liền, một cái lớn mật ý nghĩ ở trong lòng hắn từ từ thành hình, đem quốc vương đuổi xuống này, chính mình thay vào đó, leo lên cái kia chí cao vô thượng vương vị. Vì thực hiện cái mục tiêu này, công tước trong bóng tối tỉ mỉ bày ra, bí mật huấn luyện một nhánh do 1000 tên lính tạo thành bộ đội tinh nhuệ. Những binh sĩ này trong ngày thường lấy hộ vệ thân phận gặp người, xào rượu che giấu bọn họ chân chính sứ mệnh. Trên thực tế, bọn họ là công tước nuôi dưỡng tư binh, chỉ trung thành với công tước một người. Cứ việc công tước trong lòng từ lâu đối với vương vị mơ ước đã lâu, nhưng bởi các loại lo lắng, hắn vẫn không thể biến thành hành động. Dù sao, lật đổ quốc vương cũng không phải là chuyện dễ, hơi bất cẩn một chút liền có thể đầy đĩa đều vua. Vận mệnh tựa hồ đều là tràn ngập hí kịch tính. Ngay ở hôm nay, biến cố đột nhiên xuất hiện đánh vỡ vốn có bình tĩnh. Một nhánh ngoại lai quân đội như mưa to gió lớn giống như tập kích Lập Vương quốc, nhường cả nước rơi vào hỗn loạn tư mừng. Mà ngay mới vừa rồi, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia cự long càng làm cho công tước kinh ngạc không ngớt. Hắn lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là một cỗ thế lực cực kỳ mạnh mẽ đối với Lập Vương quốc phát động công kích. Đối mặt như vậy cường địch, công tước biết rõ không thể ngồi chờ chết, nhất định phải quả đoán lấy hành động. Có lẽ đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Công tước nắm thật chặt trong tay cái kia viên màu đỏ tím trái ác quỷ, trong mắt lóe ra một tia rảo hoạt ánh sáng. Có thể thừa dịp lần này đại loạn, mượn này cố không biết thế lực sức mạnh, một lần đoạt được vương vị. Dứt lời, công tước không chút do dự mà há mồm ra, mạnh mẽ cắn xuống một cái trái ác quỷ. Trong nháy mắt, một cỗ tanh tưởi khí tức ở trong miệng hắn tràn ngập ra, làm hắn hầu như buồn nôn. Nhưng hắn cố nén khó chịu, tiếp tục nhai, nghiền ngẫm này viên trái cây, chờ mong cái kia sức mạnh to lớn giáng lâm. Nôn. Công tước đột nhiên phát sinh một tiếng nôn khan, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, trong dạ dày rời sông lấp biển. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trong tay cái kia bị cắn một cái trái ác quỷ, phảng phất nó là trên thế giới buồn nôn nhất đồ vật. Công tước là một cái thân phận cao quý người, từ khi ra đời tới nay liền vẫn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cuộc sống của hắn bên trong tràn ngập xa hoa cùng tinh xảo, bất kể là đồ ăn vẫn là đồ uống, đều là cao cấp nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế khó ăn đồ vật tồn tại, chuyện này quả thật là đối với hắn đầu lưỡi một loại khinh nhẫn. Công tước thân thể không tự chủ được run rẩy, hắn chăm chú che cái bụng, thử ngăn cản cái kia cố buồn nôn cảm giác lan tràn. Tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì, hắn rốt cục không nhịn được, ôm cái bụng bắt đầu nôn mửa lên. Nhưng ngay ở công tước theo bản năng mà dùng sức nôn mửa thời điểm, hắn nuốt vào trái ác quỷ năng lực bắt đầu hiện ra. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bốc lên từng cây sắc thái tươi đẹp lông chim, những này lông chim cấp tốc bao trùm hắn thân thể, phản phất cho hắn phủ thêm một cái hoa lệ lông chim áo khoác. Chương 1886, Bắc Hải cuộc chiến 32, chương 1886, Bắc Hải cuộc chiến 32, ngay ở cùng thời khắc đó, công tước phần tay phát sinh khiến người trố mắt ngoác mồm biến hóa. Hắn nguyên bản bình thường ngón tay chợt bắt đầu lấy một loại quỷ dị phương thức từ từ dài ra, hơn nữa trở nên càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng mạnh mẽ. Loại biến hóa này cũng không phải là tiến dần thức, mà là lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc hoàn thành. Trong nháy mắt, công tước ngón tay đã hoàn toàn lộ sát thành một đôi cánh khổng lồ. Này hai cánh triển khai thời điểm, độ dài dĩ nhiên đạt đến khiến người liễu lươi 2 mét có thừa. Cánh lên lông chim ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới long lánh màu sắc sặc sỡ ánh sáng, dường như một bức rực rỡ bức tranh. Mỗi một cái lông chim đều có vẻ như vậy tinh xảo, phản phất là do thiên nhiên kiệt xuất nhất nghệ thuật gia tỉ mỉ điều khắc thành. Cùng lúc đó, công tước cả người cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa to lớn. Hắn xương cốt cùng bắp thịt đều đang tiến hành vi diệu mà phức tạp điều chỉnh, lấy thích ứng này toàn hình thái mới. Hắn đầu cũng bắt đầu từ từ biến hình, miệng trở nên sắc bén mà sắc bén, con mắt thì lại trở nên càng thêm sắc bén cùng sáng rực, toàn bộ khuôn mặt đều cùng anh vũ cực kỳ tương tự. Theo thú hóa cuối cùng hoàn thành, công tước phát sinh một tiếng cao vút mà lanh lảnh kêu to. Thanh âm này dường như chim hót như thế, lanh lảnh dễ nghe, ở pháo đài bên trong thật lâu vang vọng, phảng phất là ở hướng về thế giới tuyên cáo hắn thân phận mới. Liên ở đây âm thanh kêu to còn ở pháo đài bên trong vang vọng thời khắc, một cái trầm thấp mà nói đùa âm thanh đột nhiên không có dấu hiệu nào ở pháo đài bên trong vang lên. Ồ, lại là chỉ anh vũ, hệ Zoan tỏ gì no mi anh vũ hình thái sao? Công tước kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái nam tử xa lạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở pháo đài trên cửa sổ, chính rất hứng thú đánh giá hắn. Ai? Công tước bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, hắn vội vã quay đầu, ánh mắt rơi vào đang ngồi ở trên cửa sổ nam tử trên người. Ngươi là ai? Công tước đầy mặt sợ hãi xem người xa lạ trước mắt, thân thể không tự chủ được co rụt về đằng sau, trong miệng lắp bắp hỏi. Bởi hắn mới vừa biến thành một con anh vũ, bản năng của thân thể phản ứng vẫn cứ dừng lại ở nhân loại hình thức, này dẫn đến hắn đang lùi lại thời điểm hoàn toàn mất đi cân bằng, như cái hán tử say như thế loạn trọn, cuối cùng đặt mông ngã rầm trên mặt đất. Năng lực phi hành, nhường ngươi ăn thực sự là đáng tiếc. Do bất đứng ở một bên, nhìn vô cùng chật vật công tước, tiếc hận lắc đầu. Trong lòng hắn âm thầm bảo não, nếu như mình có thể nhanh hơn chút nữa, có lẽ liền có thể trước ở công tước nuốt vào cái kia viên trái ác quỷ trước, đem cấp tốc lại. Dù sao, cái kia viên trái ác quỷ nhưng là cực kỳ bảo vật quý giá, một khi bị người ăn, liền sẽ giao cho một loại nào đó năng lực đặc biệt. Đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc tới nói, này không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nếu như do bất có thể thành công cướp được trái ác quỷ,
như vậy hắn là có thể đem mang về vương quốc, bồi dưỡng được một tên chí ít có thiếu tướng cấp sức chiến đấu cường giả. Đây đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực tăng lên, đem sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc là hiện tại hết thảy đều đã quá trễ. Công tước đã ăn trái ác quỷ, nắm giữ năng lực phi hành, mà do bất chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cơ hội này từ trong tay mình trốn. Loảng xoảng một tiếng, công tước trên đất dây rủa muốn đứng lên đến, nhưng bởi hắn còn không cách nào hoàn toàn khống chế anh vũ thân thể, này một động tác đơn giản đối với hắn mà nói nhưng dị thường khó khăn. Hắn cánh lung tung bay nhảy, không chỉ không có nhường hắn thành công đứng dậy, trái lại đem xung quanh đồ dùng trong nhà đều đụng phải ngã trái ngã phải, khắp nơi bừa bộn. Nay trận đột nhiên xuất hiện tiếng động, lập tức gây nên bọn hộ vệ chú ý, bọn họ nguyên bản ở phủ công tước xung quanh tuần tra, nghe được âm thanh sau, không chút do dự mà vọt vào gian phòng. Công tước đại nhân cũng tốt. Nương theo một tiếng thét kinh hãi, công tước gian phòng cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra, một tên tiểu đội trưởng dáng dấp hộ vệ đầy mặt hoảng sợ bật vào. Tiếng nói của hắn ở trong phòng vang vọng, mang theo một tia tuyệt vọng, chúng ta an bài ở trên tường thành hộ vệ toàn quân bị diệt, mau theo thuộc hạ rời đi nơi này. Khi ánh mắt của hắn rơi vào phủ công tước bên trong một người một chim trên người thời điểm, hắn đột nhiên sửng sốt, nguyên bản lo lắng cùng hoảng sợ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Người là ai? Công tước lại ở nơi nào? Hộ vệ âm thanh bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc, hắn hiển nhiên không có dự liệu được sẽ ở chỗ này nhìn thấy một cái người xa lạ cùng một con chim. Nhưng ngay ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt cấp tốc quét về phía gian phòng cửa sổ, quả nhiên, ở nơi đó ngồi một cái khuôn mặt quen thuộc, đúng là bọn họ muốn tìm công tước đại nhân. Là ngươi? Hộ vệ sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hai chân hầu như không cách nào chống đỡ hắn thể trọng, thẳng run lên. Đối mặt biến cố bất thình lình, bọn hộ vệ hoàn toàn không biết làm sao, bọn họ ngơ ngác mà đứng tại chỗ, xem hình ảnh trước mắt, phảng phất mất đi năng lực suy tư. Do bất nhưng đối với tất cả những thứ này ngẩng mặt làm ngơ, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, "Thú vị." Ngay ở hắn nói ra câu nói này đồng thời, một cỗ vô hình vô sắc khí thể từ trên người hắn lan ra, dường như một cỗ nhẹ nhàng gói, cấp tốc tràn ngập cả phòng. Nay cỗ khí thể không có bất kỳ mùi vị, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng làm nó tiếp xúc được mọi người xoang mũi thời điểm, nhưng sản sinh kinh người hiệu quả. Nghe thấy được này cỗ mùi người, trong nháy mắt như là bị rút đi khí lực toàn thân như thế, mềm nhũn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Một cái, hai cái, ba cái. Không tới mấy giây, trong phòng hết thảy mọi người như bị làm ma pháp như thế, dồn dập ngã xuống đất, mất đi ý thức. Mà cái kia cố khí thể cũng không có liền như vậy đình chỉ, nó tiếp tục ở trong phòng lan tràn, tựa hồ không có phần cuối. Do bất đứng ở ngoài thành, hắn cái kia nhạy cảm năng lực nhận biết nhường hắn nhận ra được trong thành tình huống dị thường. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong thành dĩ nhiên có hộ vệ ở ngoan cường mà cùng mình đại quân tiến hành liên tiếp chống lại, hơn nữa sự chống cự của bọn họ dị thường kịch liệt, dĩ nhiên thành công ngăn cản chính mình đại quân đi tới bước tiến. Xem ra, những hộ vệ này là đang vì các ngươi rút đi tranh thủ thời gian a, cũng thật là trung thành tuyệt đối a. Do bất không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng đối với những hộ vệ này dũng khí cùng trung thành sơ lược cảm giác kính phục. Liên ở giây tiếp theo, do bất quanh thân đột nhiên bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ màu tím khí thể. Nay cỗ màu tím khí thể giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt dâng trào ra, trong chớp mắt liền đem cả tòa pháo đài bao phủ trong đó. Pháo đài bên trong nguyên bản đã hoảng loạn không thể tả đám người, đang hút vào này màu tím khí thể sau, dồn dập như bị rút đi linh hồn như thế, mềm nhũn ngã xuống đất ngất đi. Nay màu tím khí thể cũng không có đình chỉ quyết tán, nó như một con tham lam cự thú, không ngừng hướng bốn phía mở rộng, đến mức mọi người không một may mắn thoát khỏi, dồn dập ngã xuống. Rất nhanh, màu tím khí thể liền lan tràn đến giao chiến địa phương. Chương 1887, Bắc Hải quốc chiến 33, chương 1887, Bắc Hải quốc chiến 33, những kia đang cùng do bất đại quân kịch liệt đối kháng bọn hộ vệ, đột nhiên như là bị làm ma pháp như thế, thân thể run lên bần bật, sau đó như đứt đoạn mất dây con rối như thế, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hai mắt của bọn họ đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, phảng phất mất đi hết thể sức sống. Khiến người kinh ngạc là, làm này màu tím khí thể tràn ngập đến dọc kỵ phéo lở vương quốc lục quân bên cạnh thời điểm, những binh sĩ này lại tựa hồ như đối với này khí độc có một loại nào đó thần kỳ sức miễn dịch. Bọn họ cũng không có như những người khác như thế hút vào khí độc sau té xỉu, mà là vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, tiếp tục cùng do bất đại quân triển khai kịch liệt giao chiến. Do bất màu tím khí độc dường như một cỗ sôi trào mãnh liệt quần cuộn dòng lũ, bằng tốc độ kinh người bao phủ cả tòa thành thị. Nơi nó đi qua, hết thảy đều bị cái kia quỷ dị màu tím bóng mờ bao phủ. Bất kể là đường phố, phòng ốc vẫn là mọi người, đều không thể chạy trốn này khí độc căn mọn. Cả tòa thành thị giống như bị một tầng thần bí màu tím khăn che mặt bao phủ, nguyên bản phồn hoa náo động đường phố giờ khắc này nhưng yên tĩnh dị thường, không hề có một chút âm thanh, chỉ có cái kia khí độc ở trong không khí tràn ngập thời điểm phát sinh hí hí âm thanh, phảng phất là ác ma ở nói nhỏ. Trên đường phố, mọi người ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, không hề tức giận, lại như bị rút đi linh hồn như thế, hoàn toàn mất đi ý thức. Toàn bộ thành thị phảng phất rơi vào một hồi đáng sợ trong ác mộng, hoàn toàn tĩnh mịch. Mà hết thảy này người khởi sướng, gió bớt, nhưng xa xa đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về trước mắt tình cảnh này. Bóng người của hắn ở màu tím trong sương mù như ẩn như hiện, khiến người ta cảm thấy hắn liền như là một cái tới từ địa ngục sứ giả. Trên mặt của hắn không có một chút nào vẻ mặt, chỉ có cái kia đối với con mắt màu tím, để lộ ra một loại làm người ta sợ hãi hàn ý, phảng phất có thể xuyên tấu người linh hồn. Kinh khủng như thế cảnh tượng, nhường dọc kỳ phèo lở vương quốc các binh sĩ đều trố mắt ngoác mồm, bọn họ hoảng sợ nhìn bên cạnh vờn quanh màu tím khí thể, cái kia khí thể giống như ưu linh trên không trung bồng bềnh, không ngừng ăn mòn thân thể của bọn họ cùng tâm linh. Các binh sĩ dồn dập co rụt về đằng sau, chỉ lo chính mình cũng sẽ như những kia ngã xuống đất người như thế, bị này khí độc thôn phệ. Gasgas Nomi thức tỉnh cảm giác thật là diệu a. Do bất cảm thụ toàn thành đều bị khí độc bao phủ, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Này khí độc liền dường như hắn thân thể như thế, hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy. Hắn có thể thích làm gì thì làm, khống chế khí độc lưu động cũng quyết tán, quyết định ai có thể hô hấp đến này độc khí chí mạng, ai có thể may mắn thoát nạn. Loại này khống chế sinh tử cảm giác, nhường do bất say xưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Từ khi Gasgas Nomi sau khi giác tỉnh, do bất thế giới phản phất bị mở ra một tấm mới cửa lớn. Hắn đối với xung quanh khí sản sinh một loại kỳ diệu nhận biết, mối liên hệ này như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại. Do bất phát hiện, chính mình không chỉ có thể thích làm gì thì làm phóng thích gas khí thể, còn có thể điều khiển cái khác các loại khí độc. Chuyện này ý nghĩa là hắn thủ đoạn công kích trở nên càng thêm đa dạng hóa cùng chí mạng. Hơn nữa, hắn năng lực không chỉ hạn chế ở khí độc, đối với cái khác khí thể, hắn cũng có thể ung dung khống chế. Loại này mạnh mẽ năng lực nhường do bất ý thức được, hắn nắm giữ trái cây có lẽ đã không thích hợp nữa được gọi là gas nomi mà càng nên bị kêu là không khí trái cây. Bởi vì hắn đối với khí thể khống chế đã vượt xa khỏi đơn thuần gas phạm chủ, hắn có thể thích làm gì thì làm khống chế các loại khí thể, thả ra các loại hiệu quả. Theo đối với khí thể năng lực khống chế không ngừng tăng lên, do bất ứng đối thủ đoạn cũng biến thành càng ngày càng phong phú đa dạng. Hắn có thể lợi dụng khí thể đến chế tạo yểm hộ, công kích kẻ địch, thậm chí có thể thông qua khống chế khí thể lưu động đến thay đổi chiến cuộc. Loại này mạnh mẽ năng lực nhường hắn ở trong chiến đấu trở nên càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Nhưng mà, do bất cũng không có thỏa mãn với đó. Hắn bắt đầu đối với khí độc sản sinh hứng thú nồng hậu, cũng quyết tâm muốn chế tạo ra một loại có thể trong nháy mắt đem người độc chết hoặc là ở vô thanh vô tức khiến người chết kịch độc khí thể. Ý nghĩ này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng đối với nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực do bất tới nói, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện. Có điều, do bất rất nhanh liền ý thức được, lấy năng lực của chính hắn cùng tri thức dự trữ, muốn thực hiện cái mục tiêu này thực sự là quá khó khăn. Hắn tuy rằng am hiểu chiến đấu, nhưng đối với nghiên cứu khoa học phương diện tri thức nhưng là một chữ cũng không biết. Liền, hắn quyết định tìm kiếm dọc kỳ phéo lở vương quốc thủ tịch nhà khoa học Kệ Xạ Cơ lão trợ giúp. Kệ Xạ Cơ lão là một vị thanh danh hiển hách nhà khoa học, hắn ở khí độc nghiên cứu lĩnh vực có thâm hậu trình độ. Do bất tin tưởng, chỉ có mượn Kệ Xạ Cơ lão kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ thuật, hắn mới có thể chế tạo ra loại kia uy lực to lớn khí độc. Trải qua một phen nỗ lực, do bất rốt cục nhìn thấy Kệ Xạ Cơ lão, cũng nói rõ với hắn ý nghĩ của chính mình cùng nhu cầu. Kệ Xạ Cơ lão đối với do bất có thể nỗ lực chỉ ra ra hứng thú nồng hậu, cũng đáp ứng trợ giúp hắn chế tạo loại kịch độc này khí thể. Có Kệ Xạ Cơ lão ủng hộ, do bất tự tin tăng nhiều. Hắn bắt đầu tích cực tham dự đến khí độc nghiên cứu cùng chế tạo quá trình bên trong, tuy rằng rất nhiều lúc hắn chỉ là ở một bên nhìn Kệ Xạ Cơ lão bận rộn, nhưng hắn cũng đang cố gắng học tập liên quan tri thức cùng kỹ thuật. Theo thời gian trôi đi, do bất nỗ lực từ từ đạt được hiệu quả. Hắn cùng Kệ Xạ Cơ lão đồng thời thành công chế tạo ra một loại uy lực to lớn khí độc, loại khí độc này không chỉ có thể trong nháy mắt đem người độc chết, hơn nữa còn có rất mạnh tính bí mật, nhường người khó có thể phát hiện. Hiện tại do bất, hắn đối địch thủ đoạn đã càng ngày càng tới gần độc phương diện này. Nắm trong tay của hắn loại kịch độc này khí thể, không thể nghi ngờ trở thành hắn chí mạng nhất vũ khí một trong. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, trên người do bất tỏa ra một cỗ thần bí khí thể, này cỗ khí thể dường như một cỗ vô hình xương mù dày, cấp tốc tràn ngập ra. Đây cũng không phải là phổ thông khói, mà là một loại cực sự cường lực gây tê khí thể, nó có trong nháy mắt tê liệt tất cả mọi người công hiệu thần kỳ, khiến mọi người trong lúc vô tình rơi vào sâu sắc mê man bên trong. Này cỗ nồng nặc gây tê khí thể phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, cấp tốc bao phủ lại cả tòa thành thị, bất kể là đường phố, phòng ốc vẫn là mọi người, đều bị này cỗ khí thể bao phủ. Trừ do kỳ phéo lở vương quốc người bởi vì một loại nào đó đặc thù nguyên nhân mà chưa chịu ảnh hưởng ở ngoài, tất cả những người khác đều trong nháy mắt mất đi ý thức, dường như bị làm ma pháp như thế, dồn dập ngã xuống đất mê man. Chiến đấu ngay trong nháy mắt này im bặt đi, nguyên bản kịch liệt tiếng chém giết cùng tiếng quát tháo cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở cái này cá nhân sức mạnh to lớn trí thượng thế giới bên trong, nhân số thường thường chỉ là một con số, đặc biệt là như do bất như vậy nắm giữ phạm vi lớn tính sát thương năng lực người, càng là ở quần chiến bên trong trở thành sự tồn tại vô địch. Do bất liền như vậy lặng yên không một tiếng động giải quyết tòa thành thị này, không có gây nên chút nào gây rối. Chương 1888, Bắc Hải quốc chiến 34, chương 1888, Bắc Hải quốc chiến 34, hắn hành động tốc như thế mà quả đoán, cho tới trong thành đám người thậm chí không kịp phản ứng, cũng đã bị gây tê khí thể đánh bại. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, do bất bắt đầu ra lệnh, nhường bọn thủ hạ của hắn đối với cả tòa thành thị tiến hành cướp đoạt, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cùng lúc đó, do bất còn đặc biệt dặn dò thủ hạ đem những tiêu công tước cùng với các loại các quý tộc hết thảy trói lại đến, chuẩn bị đem bọn họ làm chiến lợi phẩm mang cho Kệ Xạ. Những quý tộc này nguyên bản còn ở trong thành hưởng thụ xa hoa sinh hoạt, nhưng trong nháy mắt bị trở thành tù nhân, mặc cho người định đoạt. Cùng do bất loại này lặng yên không một tiếng động khiến người mất đi năng lực phản kháng phương thức so với, hắn đệ ấy đã dạ đối địch thủ đoạn thì lại có vẻ hơi tàn bạo. Ở bên ngoài mấy trăm dặm khác một tòa thành thị bên trong, kịch liệt giao chiến chính đang khí thế hừng hực tiến hành. Tòa thành thị này sở dĩ nắm giữ hỏa lực mạnh mẽ như vậy, là bởi vì nó cũng không phải là hoàn toàn do Tuyệt Vương quốc quản lý lý. Tòa thành thị này cùng những thành thị khác tuyệt nhiên không giống, nó càng như là một tòa tự do đô thị, chuyên môn vì là thương nhân mà thiết lập. Tòa thành thị này lấy đặc biệt vị trí địa lý cùng phồn vinh thương mại hoàn cảnh, hấp dẫn đông đảo thương nhân đến đây. Các thương nhân lấy tòa thành thị này làm trung tâm, triển khai các loại cùng Tuyệt Vương quốc liên quan chuyện làm ăn, làm cho tòa thành thị này trở thành hoạt động thương nghiệp đầu mối trọng yếu. Bởi các thương nhân thường thường ra biển tiến hành mậu dịch, tòa thành thị này cũng bởi vậy nắm giữ mạnh mẽ trên biển sức mạnh. Mà tòa thành thị này mặc dù có thể tồn tại, là bởi vì các thương nhân liên hợp lại, từ Tuyệt Vương quốc trong tay cướp đoạt vùng đất này. Vì bảo vệ lợi ích của chính mình cùng an toàn, tòa thành thị này chiêu mộ lượng lớn hộ vệ, trong đó hơn một nửa đều là thương thuyền hộ vệ. Những này thương thuyền bọn hộ vệ hàng năm đều muốn ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng cùng hung ác hải tặc triển khai quyết tử đấu tranh. Bởi vậy, bọn họ trang bị cùng hỏa lực tự nhiên là không thiếu, đồng thời còn có nhất định sức chiến đấu. Là mấy đại gia xuất lĩnh đại quân đến đây tiến công tòa này thương chi thành thời điểm, trong thành những đại gia tộc kia cùng đại thương nhân dồn dập hành động lên. Bọn họ không chút do dự mà đem chính mình vũ trang hộ vệ tập kết lên, quyết tâm bảo hộ của cải của chính mình cùng quê hương. Lúc này giao chiến hiện trường dị thường kịch liệt, các loại hỏa khí âm thanh đan xen vào nhau, hình thành một khúc đinh tai nhức óc hòa âm. Pháo âm thanh, đấu súng âm thanh liên tiếp, ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng tràn ngập. Ây đã giả dĩ nhiên một thân một mình xông vào phía trước nhất, hắn cũng không có nhường phía sau đại quân đội kịp, mà là dự định dựa vào thực lực của chính mình, một mình giải quyết đi những này đáng ghét con rồi. Đạn tháo cùng đạn dường như mưa rơi dày đặc hướng Ây đã giả kéo tới, hình thành một đạo che ngập bầu trời lưới hỏa lực. Ây đã giả nhưng không chút nào sợ hãi, hắn đứng tại chỗ, giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, chính diện nên tiếp này công kích mãnh liệt. Ây đã giả trái ác quỷ là bỏ mù nomi, hơn nữa đã đạt đến thức tỉnh trạng thái. Cảnh này khiến hắn với viên đạn cùng đạn pháo công kích có trời sinh sức miễn dịch. Làm rất nhiều viên đạn cùng đạn pháo đánh tới ấy đã dạ thân thể thời điểm, chúng nó liền như là bị làm ma pháp như thế, đột nhiên mất đi uy lực. Những này nguyên bản chí mạng vũ khí, giờ khác này nhưng trở nên dường như câm hỏa như thế, không có cách nào đối với ấy đã dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên tường thành bọn hộ vệ mắt thấy tình cảnh này, đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ khó có thể tin mà nhìn ấy đã dạ, phản phất nhìn thấy một cái tới từ địa ngục các ma. Những kia viên đạn cùng đạn pháo ở trên người hắn dĩ nhiên không hề tác dụng, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nổ súng. Ta liền không tin hắn là bất tử chi thần. Một ít mặt lộ vẻ hùng quang thương nhân thấy thế, tức đến nổ phổi chỉ vây tay dưới tiếp tục công kích. Những thương nhân này quanh năm ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng lang bạt, trải qua vô số sóng gió, tự nhiên cũng không phải dễ trêu nhân vật. Ở cái này hải tặc hành hành thời đại, bọn họ không chỉ muốn ứng đối các loại nguy hiểm, còn muốn cùng những thương nhân khác cạnh tranh. Bởi vậy, bọn họ sớm thành thói quen dùng cứng rắn thủ đoạn giải quyết vấn đề. Thậm chí có chút thương nhân ở sau lưng còn làm lên hải tặc hoạt động, tiến hành đen ăn đen giao dịch. Như vậy trải qua nhường bọn họ trở nên lãnh khốc vô tình, không chừa thủ đoạn nào. Đối mặt ấy đã giả cường địch như vậy, bọn họ cũng không có lùi bước, trái lại càng thêm hung ác mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục nổ súng, quyết tâm muốn đem cái này quái vật đánh đổ. Ta thật giống biết bọn họ là ai. Đứng ở tường thành thương nhân đột nhiên hô, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia kinh hoàng. Bên cạnh chính đang quan chiến cái khác mấy cái thương nhân nghe được hắn, lập tức đưa mắt tìm đến phía hắn. Bọn họ là ai? Những người này vội vàng hỏi, hiển nhiên đối với đáp án này tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Thương nhân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, do kỳ phèo lở vương quốc, tân thế giới duy nhất bá chủ, do kỳ phèo lở vương quốc. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại kính nể cùng hoảng sợ. Nghe được danh tự này, một ít thương nhân lộ ra vẻ mặt mê mang, hiển nhiên bọn họ đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng không biết. Mà khác một ít thương nhân thì lại sắc mặt đại biến, tựa hồ đối với danh tự này có sâu sắc nhận thức cùng hoảng sợ. Cái gì? Dọc kỳ phèo lở vương quốc? Một ít thương nhân tự lẩm bẩm, bọn họ âm thanh bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Đối với những người này tới nói, dọc kỳ phèo lở vương quốc khả năng chỉ là một cái xa xôi tồn tại, bọn họ chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua quốc gia này, cũng không biết thực lực của nó cùng sức ảnh hưởng. Đối với những kia đối với thế giới thế cuộc khá là quan tâm thương nhân tới nói, dọc kỳ phèo lở vương quốc tên nhưng lại như sấm bên hai. Bọn họ biết quốc gia này ở tân thế giới địa vị cùng sức ảnh hưởng, cũng rõ ràng nó đại biểu sức mạnh to lớn. Thương nhân nhìn phía xa đại quân dựng thẳng lên cơ sĩ, cùng với ấy đa dạ thể hiện ra cái kia không phải người như thế năng lực, trong lòng hoảng sợ càng mãnh liệt. Hắn không khỏi nghĩ lên một ít liên quan với dọc kỳ phèo lở vương quốc nghe đồn cùng truyền thuyết, những này cũng làm cho hắn đối với quốc gia này tràn ngập kính nghệ. Chính phủ thế giới có ý định phong tỏa có quan hệ dọc kỳ phèo lở vương quốc tin tức, đặc biệt là ở tứ hải nơi này. Cảnh này khiến rất nhiều người đối với quốc gia này biết rất ít, thậm chí ngay cả tên của nó đều chỉ là tình cờ ở một ít có quan hệ chính phủ thế giới báo chí bên trong nghe được. Tứ Hải nhưng là chính phủ thế giới mâm cơ bản, chuyện này ý nghĩa là chính phủ thế giới đối với Tứ Hải lực trưởng khống độ lớn vô cùng. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng ngoại giới tin tức bị Tứ Hải người biết được, bởi vì này có thể sẽ đối với sự thống trị của bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Ở một ít ở bề ngoài đưa tin bên trong, chính phủ thế giới thậm chí không cho phép xuất hiện dọc kỳ phèo lở vương quốc chữ. Điều này sẽ đưa đến Tứ Hải đám người sinh sống ở một loại tin tức kén phòng bên trong, đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ đến phi thường có hạn. Tình huống như thế ở toàn bộ Tứ Hải khu vực đều phi thường phổ biến. Liên nắm trong nguyên tắc ví dụ tới nói, băng hải tặc mũ rơm ở tiến vào tân thế giới trước, thậm chí ngay cả Tứ Hoàng là cái gì cũng không biết. Nay đủ để chứng minh chính phủ thế giới đối với báo chí cùng với tin tức phong tỏa có cỡ nào nghiêm trọng, đã đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Chương 1889, Bắc Hải cuộc chiến, 35, chương 1889, Bắc Hải cuộc chiến, 35, liền ở như vậy bối cảnh dưới. Đột nhiên có cái cắn xì gà mập mạp thương nhân đứng dậy. Hắn đầy mặt dữ tợn, xem ra vô cùng hung ác. Hắn lớn tiếng nói, quản hắn là cái gì vương quốc, dám vào xâm lược vương quốc, vậy thì chuẩn bị chờ chết đi. Chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn cái này dọc kỳ phèo lở vương quốc chiếm đoạt lịp vương quốc. Chúng ta chỉ cần kiên trì nữa mấy ngày, hải quân nhất định sẽ đến cứu viện giúp chúng ta, đem cái này dọc kỳ phèo lở vương quốc đuổi đi. Hắn lời nói này như một viên bom nặng cân, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người cộng hưởng. Những thương nhân khác dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành quan điểm của hắn. Hiển nhiên bọn họ đối với chính phủ thế giới tràn ngập tự tin, cho rằng hải quân nhất định sẽ trước tới cứu viện. Ở mảnh này tứ hải bên trong, bất luận cái nào hơi có địa vị cùng danh vọng người, đều đối với chính phủ thế giới mạnh mẽ có sâu sắc nhận thức. Loại này nhận thức không chỉ dừng lại ở mặt ngoài, mà là sâu tận xương thủy, trở thành một loại không cách nào tiêu diệt kính nể tình. Loại này kính nể bắt nguồn từ chính phủ thế giới đối với Bắc Hải dài đến 800 năm tuyệt đối khống chế. Ở mọi người trong mắt, chính phủ thế giới liền như một cái không thể lay động quái vật khổng lồ, không có bất kỳ một cái vương quốc có thể chống lại. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được tồn tại, bởi vì nhân loại nhận thức đều là có hạn, đối với vượt qua nhận thức phạm vi sự vật, thường thường sẽ cảm thấy hoảng sợ cùng vô lực. Làm chính phủ thế giới bốn chữ này bị nhắc lên thời điểm, hết thảy thương nhân cũng giống như là bị làm ma pháp như thế, trên mặt khủng hoảng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là từng đạo dường như giết người giống như ánh mắt bén nhọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính chậm rãi về phía trước ấy đa dạ. Theo ấy đa dạ từ từ tới gần tường thành, trên tường thành các thương nhân bắt đầu cảm thấy một trận khủng hoảng. Nội tâm của bọn họ nơi sâu xa, một loại linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra. Lùi trước. Rốt cục, có người hô lớn lên tiếng. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Chúng ta lui trước lùi, chờ đợi hải quân trợ giúp, sau đó lại trở về. Các thương nhân cứu giác từ trước đến giờ nhạy cảm, bọn họ có thể nhận ra được khí tức nguy hiểm. Tuy rằng hải quân nhất định sẽ tới cứu viện bọn họ, nhưng bạn nhất ở hải quân chạy tới trước, bọn họ cũng đã bị mất mạng đây. Khả năng này nhường bọn họ lòng sinh hoảng sợ, liền dồn dập quyết định tạm thời lui lại, lấy bảo đảm tự thân an toàn. Trên tường thành tụ tập các thương nhân, nguyên bản còn ở hoảng loạn nhìn chung quanh, tìm kiếm đảo mạng lối ra. Ngay ở bọn họ mới vừa rời đi tường thành trong nháy mắt, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ầm ầm. Này tiếng nổ phảng phất là đến từ hệt dễ ảm, linh hay như góc, nhường màng nhĩ của người ta đều cơ hồ muốn bị xé rách. Tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ sóng âm như mưa to gió lớn giống như bao phủ tới. Những kia mới vừa từ trên tường thành hạ xuống các thương nhân, chỉ cảm thấy phía sau lưng như là bị một cỗ vô hình tự lực mạnh mẽ va chạm một hồi, thân thể không tự chủ được về phía trước khuynh đảo. Cái kia to lớn tiếng ầm ầm, dường như lôi đình bạc quân, chấn động đến mức những thương nhân này màng thai vang lên ong ong, phản phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này bị lật đổ. Bọn họ từng cái như bị rút đi linh hồn như thế, co quắp ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế. Những thương nhân này sắc mặt biến đến trắng bệnh như tờ giấy, không có chút hồng hào, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đối với chung quanh âm thanh, bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào nhận biết, chỉ có thể nghe được cái kia kéo dài không ngừng long long âm thanh ở bên tai vang lên long long, dường như muốn đem bọn họ đại nào xé rách. Từng cái thương nhân liền như vậy mặt như màu đất nằm trên đất, thân thể không ngừng mà run rẩy, hoàn toàn không biết làm sao. Bọn họ muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng là thân thể kia nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe sai khiến, bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể nhúc nhích mảy may. Đang lúc này, lạch cạch một tiếng, một bóng người xuất hiện ở bị ấy đã ra một quyền nổ ra tường thành chỗ hổng lên. Chỉ thấy ấy đã dạ vững vàng mà đứng ở nơi đó, dưới chân giẫm nát gạch, ánh mắt của hắn vượt qua tường thành phế tích, nhìn về phía tường thành sụp đổ sau, cái kia nguyên bản bị ẩn giấu đi trong thành cảnh tượng. Thương Chi Thành. Ấy đã dạ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng tòa thành này không để cho ta thất vọng a. Hắn hai tay ôm ngực, lấy một loại thái độ bề trên khinh thường tòa này đã rơi vào hết sức hoảng loạn thành thị, phản phất hắn chính là tòa thành thị này chỗ thể, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Ngay ở ấy đã dạ chìm đắm ở bên trong thế giới của mình thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm hoảng sợ đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, "Cứu mạng, cứu ta có rất nhiều tiền." Chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, mọi người định thần nhìn lại, nguyên lai là một cái vóc người mập mạp, đầy mặt dữ tợn người trung niên bị một khối to lớn tảng đá gắt gao ngăn chặn hai chân. Hắn giờ phút này, đầy mặt sợ hãi, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, phảng phất cái kia tảng đá có nặng ngàn cân như thế. Hai tay của hắn liều mạng mà về phía trước đường, tựa hồ nghĩ phải bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, để cho mình từ này đáng sợ trong khốn cảnh tránh ra. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua sụp đổ gạch đá, rơi vào đứng ở cách đó không xa ấy đạ dạ trên người. Ấy đạ dạ mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, thật giống như ở xem một cái không hề liên hệ người xa lạ. Vẹn vẹn chỉ là như thế một chút, Ấy Đa Dạ liền rời tầm mắt, phản phất người trung niên này căn bản không đáng hắn lại nhìn nhiều. Tiếp theo, Ấy Đa Dạ không có dấu hiệu nào vung đánh một quyền. Cú đấm này nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Cú đấm này cũng không có đánh trúng bất kỳ thực thể, mà là đánh vào trong không khí. Nhưng là ở Ấy Đa Dạ nắm đấm cùng không khí tiếp xúc trong nháy mắt, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Cái kia nổ tung âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều phải bị nguồn sức mạnh này vỡ ra đến. Nổ tung sản sinh sóng trùng kích dường như một cỗ cuồng bạo cơn lốc, lấy ấy đa dạ năm đấm làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt, hai bên tường thành liền bị này cỗ mạnh mẽ sóng trùng kích bao phủ trong đó. Trong phút chốc, trên tường thành bùng nổ ra liên tiếp nổ vang, ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập. Nay nổ tung liền như là đột nhiên xuất hiện như thế, nhiều người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trên tường thành bọn hộ vệ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy có bom kéo tới, dưới chân tường thành lại đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Tình cảnh này thực sự là quá chấn động, nếu như có người đứng ở chỗ cao quan sát, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy một chỗ nguyên bản kiên cố cực kỳ tường thành, giờ khắc này nhưng như là bị vạn cân thuốc nổ đồng thời làm nổ như thế, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Mà ở mảnh này phế tích bên trên, Ấy Đa Dạ giống như ma thần dáng thế, đứng bình tĩnh ở nơi đó, bóng người của hắn ở bụi mù cùng ánh lửa làm nổi bật ở dưới, có vẻ cao lớn lạ thường mà uy nghiêm. Chỉ thấy Ấy Đa Dạ nắm đấm dường như đạn pháo như thế mạnh mẽ oanh kích ở trên tường thành, trong nháy mắt gợi ra kinh thiên động địa nổ tung.
nổ tung sản sinh sóng trùng kích dường như một cỗ cuồng bạo cơn lốc, bao phủ hai bên trái phải tường thành. Chương 1890, Bắc Hải cuộc chiến, 36, chương 1890, Bắc Hải cuộc chiến, 36, tường thành tại này cỗ sức mạnh to lớn trùng kích vào, lại như đổ mì nổ quân bài như thế, một khối tiếp một mảnh đất sụp đổ xuống. Theo tường thành không ngừng sụp xuống, nổ tung phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, cuối cùng bao phủ tả hữu mấy chục dặm khu vực. Toàn bộ thành thị ngoại vi đều bị này cỗ sức nổ lượng thôn vệ, phản phất tòa thành thị này tường thành đã bị hoàn toàn làm nổ. Nay vẹn vẹn chỉ là ấy đã giảm một quyền tạo thành hiệu quả. Hắn cái kia nhìn như đơn giản một quyền, nhưng ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng lực phá hoại. Cú đấm này không chỉ nhường tường thành sụp đổ, càng đem trong tường thành cảnh tượng bày ra ở trước mặt mọi người. Loại này liên hoàn nổ tung thủ đoạn thực sự là khiến người kinh ngạc không ngớt. Ấy đã ra nổ tung trái cây sau khi thức tỉnh, năng lực được tăng lên cực lớn. Không chỉ nổ tung cường độ càng cao hơn nữa phạm vi cũng biến thành càng to lớn hơn. Nếu như ấy đã ra đồng ý, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem trước mắt tòa thành thị này toàn bộ nổ bay lên trời, thậm chí ngay cả dưới chân hắn tòa này hòn đảo cỡ trung cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Muốn biết, hòn đảo cỡ trung diện tích thông thường đều ở 10 vạn mét vuông trở lên, khổng lồ như vậy diện tích ở ấy đã dạ nổ tung trước mặt cũng có vẻ như vậy yếu đuối. Một khi ấy đã dạ sử dụng toàn lực, tòa này hòn đảo cỡ trung e sợ sẽ trong nháy mắt bị nổ tung chiếm đoạt, triệt để phá hủy. Ấy đã dạ này đấm ra một quyền, còn như lôi đình và quân, toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này rơi vào tĩnh mịch. Nguyên bản ầm ĩ tiếng súng im bặt đi, phản phất thời gian đều trong nháy mắt này đông lại. Ấy đã ra mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt đã bị dọa đến ngây người như phong kẻ địch, trong lòng chỉ có vô tận vô vị. Hắn đối với những này không còn chút nào sức đánh trả ra hỏa hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua bị đá tảng ép ngã trên mặt đất những kia phú thường, sau đó không chút do dự mà cất bước về phía trước, trực tiếp từ những người này trên người dẫm qua đi. Này nhìn như bình thường một dẫm, nhưng mang đến khiến người sợn cả tóc gáy hậu quả. Phàm là bị ấy đã dạ dẫm bên trong người, thân thể lại như yếu đuối đổ sứ như thế trong nháy mắt vỡ vụn. Có mấy người đầu ở bị ấy đã dạ dẫm bên trong sau, càng là dường như dưa hấu như thế vỡ ra máu tươi cùng óc tung tóe, tình cảnh máu tanh đến cực điểm. Đối mặt thảm trạng như vậy, ấy đã dạ nhưng không có phản ứng chút nào. Bước tiến của hắn như cũ bước vàng, phản phất dưới chân dẫm chết cũng không phải người sống sờ sờ, mà là bé nhỏ không đáng kể con kiến. Ấy đã dạ không để ý chút nào tiếp tục hướng phía trước đi tới, phía sau hắn lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình vết máu cùng phá toái thi thể. Làm hắn đi tới thương chi thành trước cửa thành thời điểm, đột nhiên dừng bước lại, xoay người hướng về phía sau đại quân vùng cánh tay lên. Vẫn ở ngoài thành chờ đợi đại quân thấy thế, lập tức như mãnh liệt như nước thủy triều tràn vào thương chi thành. Tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà mạnh mẽ, phản phất là một nhánh không thể ngăn cản dòng lũ bằng sắt thép. Nhánh đại quân này trôi đi qua, không có gặp đến bất kỳ chống cự gì. Do kỳ phèo lở vương quốc các binh sĩ dường như tiến vào một tòa thành trống không, không có một người dám ra đây ngăn cản đường đi của bọn họ. Những kia nguyên bản trốn ở trong phòng đám người, giờ khác này càng là sợ đến run lẩy bẩy, từng cái sợ hãi rụt rè cuộn tròn núp ở trong góc, liền không dám thở mạnh. Mọi người chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí một từ khe cửa hoặc là cửa sổ may bên trong, nhòm ngó ngoại giới tình huống, phản phất ngoại giới là một cái tràn ngập không biết cùng hoảng sợ thế giới. Mà lúc này, Ấy đã dạ chính xuất lĩnh hắn đại quân, uy phong lẫm liệt đi qua từng cái đường phố, mỗi một bước đều mang theo chấn động cùng cảm giác đột ngạt. Cùng lúc đó, do kỳ phèo lở vương quốc lục quân âm thanh cũng như sấm bên tai chuyển đến, cái kia chỉnh tề như một tiếng bước chân cùng tiếng la giết, nhường không ít người trong lòng hoảng loạn không ngớt, thậm chí có mấy người đã đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày mức độ. Đang lúc này, Ấy đã dạ âm thanh đột nhiên vang lên. Ta dọc kỳ phéo lở vương quốc từ trước đến giờ đối xử tử tế người khác, chỉ cần các ngươi phục tùng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc thống trị, chúng ta liền sẽ không đại khai sát giới. Nhìn các ngươi trân trọng. Thanh âm này dường như chuông lớn như thế, truyền khắp toàn bộ thành thị, cũng truyền vào những tia lòng mang ý đồ xấu hoặc hoảng sợ không chịu nổi một ngày chi trong hai người. Lần này, hết thảy mọi người rõ ràng một chuyện, Lịp vương quốc chính đang gặp một cái tên là dọc kỳ phéo lở vương quốc quốc gia xâm lấn. Hơn nữa, cái này dọc kỳ phéo lở vương quốc đã thành công chiếm lĩnh thương chi thành. Cho tới cái khác bảy cái thành thị tình huống làm sao, bọn họ không biết gì cả. Vẫn có mấy người không cam lòng ngồi chờ chết, bọn họ thử thông qua điện thoại trùng cùng những thành thị khác bắt được liên lạc, đặc biệt là Vương Thành. Nhưng là, bọn họ tiếp đến tin tức không có chỗ nào mà không phải là tin tức xấu, điều này làm cho tâm tình của bọn họ càng nặng nề. Mà ở Tuyệt Vương quốc bên trong, chính phủ thế giới phái tới các quan chức cũng rốt cục như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng. Hoặc là nói, chính phủ thế giới các quan chức trải qua một phen điều tra sau khi, rốt cục vạch trần bí ẩn này, biết đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dám hung hãn xâm lấn Tuyệt Vương quốc. Lúc này, ở Vương Thành trên quảng trường, bầu không khí dị thường căng thẳng. Bị bắt làm tù binh chính phủ thế giới quan chức bị nhốt ở một cái đơn sơ lao tù bên trong, hắn đầy mặt vẻ giận dữ, tàn bạo mà trừng xung quanh dọc kỳ phéo lở vương quốc binh sĩ, dường như muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống như thế. Các ngươi những này ngông cuồng đồ, lại dám càn rỡ như thế xâm lấn Tuyệt Vương quốc. Các ngươi chẳng lẽ không biết Tuyệt Vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia sao? Lẽ nào liền không sợ chính phủ thế giới nghiêm khắc trả thù sao? Tên này quan chức đứng ở lao tù bên trong, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mà quát, tiếng nói của hắn ở trống trải trên quảng trường vang vọng, mang theo một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cách đó không xa kệ xạ nhưng đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thản nhiên tự đắc nằm ở trên một cái xích đu, trong miệng còn ai, nghiền ngẫm Lịp Vương quốc mỹ thực, dáng dấp kia quả thực chính là đang hưởng thụ một hồi thịnh yến. Binh lính chung quanh nhóm đối với cái này vẫn ở lao tù bên trong lại nhải chính phủ thế giới quan chức từ lâu lòng sinh bất mãn. Rốt cục, có một tên binh lính không kiềm chế nổi nội tâm lửa giận, hắn cầm trong tay một cây côn gỗ, trực tiếp hướng đi lao tù, không chút do dự mà đem gậy gỗ luồn vào lao tù bên trong, mạnh mẽ đánh xuống đi. Ai u? Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên kia chính phủ thế giới quan chức bị bất thình lình một côn đánh đến trực tiếp ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ lên. Ngậm miệng, ngươi này đáng ghét ra hỏa, cả ngày ồn ào cái không để yên không còn. Binh sĩ đội trưởng thấy thế, đối với lao tù bên trong chính đang kêu rên ngu xuẩn mắng to, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Chính phủ thế giới. Nghe được cái từ này, kệ xạ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào xem thường. Chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng không sợ chính phủ thế giới, chính phủ thế giới nếu là có lá gan trả thù, chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc đón lấy chính là. Kệ xạ một bên nhanh chóng cắn ăn hưởng thụ trước mắt mỹ thực, một bên dửng dưng như không nói rằng. Hắn lời nói này nhường tại chỗ chính phủ thế giới các quan chức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một tên trong đó quan chức càng là tức giận đến trực tiếp nhảy lên, chỉ vào kệ xạ mũi chửi ầm lên. Chương 1891, Bắc Hải quốc chiến, 37, chương 1891, Bắc Hải quốc chiến, 37, làm hắn nhìn thấy xung quanh cầm trong tay gậy, chính tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn dọc kỳ phéo lở vương quốc binh sĩ thời điểm, vị này chính phủ thế giới quan chức cuối cùng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, không có nhường tiếng mắng của chính mình bật thốt lên. Cắt, lại nói, này tứ hải người, đều là như thế không đầu óc sao? Vẫn là nói bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm tình thế trước mặt. Kệ xạ tùy ý liếc mắt một cái trên quảng trường những kia bị nhốt ở trong lồng người, khóe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ. Trong những người này có một nửa đều nằm ở trong lồng hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là trước gặp dọc kỳ phéo lở vương quốc binh sĩ đánh đập. Mặc dù là như vậy, còn lại những người kia vẫn như cũ từng cái mạnh miệng cực kỳ, không ngừng mà thả lời hung ác, yêu cầu kệ xạ lập tức thả bọn họ. Những người này từ khi bị kệ xạ nắm lấy sau, liền không có một người biểu hiện ra chút nào sợ hãi, trái lại một cái so với một cái hung hăng, phảng phất hoàn toàn không biết sợ chữ viết như thế nào. Có thể không chút nào khuyết lại nói, những người này bị chính phủ thế giới nuôi dưỡng ở tứ hải, đã trở nên coi trời bằng vùng, phảng phất không sợ trời không sợ đất. Trong lòng bọn họ thế giới trật tự là thiên lớn nhất, kém hơn chính phủ thế giới xếp thứ ba, mà chính bọn hắn thì lại vững vàng lao tứ vị trí. Bọn họ đối với tự thân tình cảnh không hề phát hiện, càng sẽ không đi đắn đo suy nghĩ. Ngay ở Tùy Vương quốc hết thảy cao tầng bị kệ xa một lần bắt được thời khắc, nhưng có một ít cá lọt lưới tồn tại. Nói thí dụ như, ở Tùy trong vương quốc, liền ẩn giấu đi một ít chính phủ thế giới đặc công hoặc quan chức. Làm bọn họ mắt thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp bị bắt sau, trong nháy mắt hoảng hồn, không chút do dự mà nhấc điện thoại lên, bấm chính phủ thế giới cầu viện đường dây nóng. Này thông cầu viện điện thoại dường như một đạo thiểm điện, cấp tốc xuyên qua biển rộng mênh mông, đến chính phủ thế giới hạt nhân, mạ gì hệ rồi. Khởi đầu mạ gì hệ và chính phủ thế giới các quan chức đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tin tức nắm thái độ hoài nghi, dù sao chuyện như vậy nghe tới thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm bọn họ thu được có quan hệ dọc kỳ phéo lở vương quốc chứng cứ xác thực, một phần bản phát sau, những quan viên này nhóm cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Bản phát lên nội dung nhường bọn họ trố mắt ngất mồm, bởi vì này là như sắt thép sự thực, không cho phép bọn họ có chút nghi vấn. Đối mặt kinh người như vậy tình báo, những quan viên này nhóm không dám có chút trì hoãn, vội vàng vàng mà đem báo cáo cho Ngũ Lao Tinh. Là Ngũ Lao Tinh tận mắt đến những kia xác thực tình báo cùng chứng cứ thời điểm, trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn cũng bị triệt để đánh nát. Trên Zlina, mà gì hệ lâu đài bản trì bên trong, các Ngũ Lao Tinh chính tụ hội một đường. Khoảng cách sẻn gỗ cụ thông báo nợ rủ rồ thánh dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải, đã qua dòng ra 3 tiếng. Ở này dài lâu 3 tiếng bên trong, liên quan với Bắc Hải tin tức xấu lại như vỡ đê hồng thủy như thế, quần quần không ngừng vào tới. Mỗi một điều tin tức đều so sánh với một cái càng thêm gay go, nhường các Ngũ Lao Tinh không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc, dọc kỳ phéo lở vương quốc thật xâm lấn Bắc Hải. Hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc công chiếm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, Tùy Vương quốc. Chúng ta đều bị lừa. Trầm mặc hồi lâu sau, Ngũ Lao Tinh bên trong mặt thánh rốt cục đánh vỡ trầm mặc, tiếng nói của hắn trầm thấp mà nặng nề, phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới trọng lượng. Câu nói này dường như sấm sét ở bên trong phòng họp nổ vang, làm cho nguyên bản liền nghiêm nghị bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm kiềm chế. Mặt thánh vừa dứt lời, mặc dù rồ thánh cũng không kiềm chế nổi nội tâm phẫn nộ, hắn đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, giận không nhịn nổi mà quát, đáng chết, nên đem những kia phụ trách thu thập dọc kỳ phéo lở vương quốc tình báo đặc công hết thệ xử tử mới được. Bọn họ quả thực chính là một đám ngồi không ăn bám rát rưởi. Lời nói của hắn dường như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ hướng về phía quản lý tình báo bộ môn, hiển nhiên là muốn đem này miệng nồi đen chụp ở bọn họ trên đầu. Mà Ngũ Lao Tinh ở trong phụ trách quản lý công tác tình báo người, kỳ thực mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, vậy thì là Xạ Tùn Thánh. Làm câu nói này bị nói ra thời điểm, Xạ Tùn Thánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm, phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ. Miệng môi của hắn thậm chí cũng bắt đầu khẽ run lên, hiển nhiên nội tâm chính chịu được áp lực lớn. Dù sao, này có thể không phải thông thường trách nhiệm a. Xạ Tùn Thánh trong lòng phi thường rõ ràng, lần này dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải, hắn làm trưởng quản chính phủ tổ chức người, lẽ ra là thứ nhất trách nhiệm người. Hắn nhưng hoàn toàn không có nhận ra được dọc kỳ phéo lở vương quốc dạ tâm, này không thể nghi ngờ là hắn nghiêm trọng thất trách. Bất luận từ góc độ nào đến xem, cái này thất trách tội danh, hắn đều là tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Mà nợ rủ rồ thánh đang nói ra câu nói kia sau khi, liền vẫn dùng một loại nạp hài lòng hay không cùng trách cứ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Xạ Tùn Thánh, tựa hồ đang chất vấn hắn vì sao như vậy thất trách. Cái khác ba vị Ngũ Lao Tinh cũng đều không phải ngu dốt người, bọn họ tự nhiên rõ ràng dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải chuyện này mang đến hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Này miệng nồi đen thực sự là quá lớn, lớn đến bọn họ căn bản không có biện pháp hướng về ỷ mù đại nhân giải thích rõ ràng. Vì lẽ đó, bọn họ không có lựa chọn nào khác,
chỉ có thể đem này ăn mặn trọng nồi đen mạnh mẽ chụp ở xạ tùn thánh trên đầu, nhường hắn đi chịu đựng ỷ mù đại nhân lửa giận. Bốn đạo ánh mắt sắc bén dường như bốn đạo thiểm điện như thế, đồng loạt rơi vào trên người xạ tùn thánh. Bất thình lình áp lực, làm cho xạ tùn thánh tấm kia nguyên bản liền có vẻ hơi trên khuôn mặt giàn mua, dĩ nhiên bốc lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn cùng gương sáng như đối diện bốn người kia tính toán nhỏ nhặt đánh đến bùm bùm vang, đây là muốn đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu mình à? Có thể xạ tùn thánh lại khổ nhưng nói không được, bởi vì hắn thực sự tìm không ra cái gì tốt lý do đến biện giải cho mình. Dù sao dọc kỳ phéo lở vương quốc như vậy dòng chống khua chiêng xâm lấn Bắc Hải, hắn cái này trưởng quản công tác tình báo dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện, này nói ra ai tin đây? Chẳng lẽ chính phủ thế giới công tác tình báo đã kém đến mức độ này sao? Mà làm công tác tình báo người phụ trách, xạ tùn thánh tự nhiên là chịu tội khó thoát. Đây mới là mấu chốt của vấn đề vị trí a. Chuyện này đúng là CV tổ chức công tác không có làm đến nơi đến chốn, ta sẽ hướng về ý mù đại nhân tỉnh tội. Thế nhưng hiện tại việc cấp bách cũng không phải đi truy cứu trách nhiệm của ai, mà là phải nghĩ biện pháp ứng đối dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với Bắc Hải xâm lấn. Nếu như trễ xử lý chuyện này, gây ra hậu quả e sợ không cần ta nhiều lời, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng đi. Xạ tùn thánh cố gắng chấn định mà nhìn mọi người, thử đem lên một vấn đề trước tiên gác lại một bên. Hắn vừa nói vừa dùng khăn tay xoa xoa trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, trong lòng nhưng như 15 cái thùng treo múc nước, loạn tung tùng kéo, một chút đấy đều không có. Mọi người nghe hắn, cũng đều trầm mặt lại, tựa hồ cũng đang suy tư nên ứng đối ra sao trước mắt của diện. Bắc Hải nhất định phải cứu, do kỳ phèo lở vương quốc tuyệt đối không thể xuất hiện ở Bắc Hải, tứ hải là chính phủ thế giới tứ hải. Chương 1892, Bắc Hải cuộc chiến, 38, chương 1892, Bắc Hải cuộc chiến, 38, Dieter Thánh một mặt nghiêm túc nói, tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, phảng phất toàn bộ phòng họp đều bị lời nói của hắn chấn động. Hiện tại cần nhất làm chính là phái chính phủ thế giới đại quân đi cứu viện Bắc Hải, chỉ dựa vào Bắc Hải sức mạnh của bản thân là tuyệt đối không chống đỡ được dọc kỳ phéo lở vương quốc công kích. Dieter Thánh ngữ khí càng nặng nề, lông mày của hắn nhăn chặt lại, để lộ ra với thế cục lo lắng. Nhưng là hiện tại phái binh qua đi, tối thiểu cần thời gian một tháng mới có thể đến Bắc Hải, e sợ thời gian một tháng hết thảy đều đã quá chậm. Nặc dù rồ thánh sen vào nói, tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia lo lắng, lại muộn cũng muốn đi. Dọc kỳ phèo lở vương quốc tuyệt đối không thể xuất hiện ở Bắc Hải. Dieter Thánh đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy. Ánh mắt của hắn như bốc, khẩn nhìn chằm chằm Lật Dụ Dụ Thánh, không thối lui chút nào nói rằng. Ngay ở Dieter Thánh còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, đột nhiên, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh không có dấu hiệu nào ở Ngũ Lao Tinh trong đầu vang lên, thanh âm này dường như tới từ địa ngục như thế, lạnh lẽo mà lại kiềm chế lửa giận. "Cút cho ta lại đây." Âm thanh này dường như một đạo sấm sét, ở Ngũ Lao Tinh bên tai nổ vang, nhường sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thân thể tất cả mọi người đều không tự chủ được run rẩy lên, cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, như là tâm hữu linh tế như thế, không hẹn mà gặp cấp tốc đứng dậy, bước chân bội bã, phảng phất có chuyện gì khẩn cấp ở dụ bọn họ. Bóng người của bọn họ dường như chấp giật, cấp tốc hướng về Hoa Chi Gian chạy như bay. Hoa Chi Gian bên trong, Ý Mù sắc mặt âm u ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, quanh người hắn tỏa ra một loại khiến người nghẹt thở uy thế. Dốc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải đại sự như vậy, lại sao có thể tránh được Ý Mù thái mắt đây? Trên thực tế, ở Ngũ Lao Tinh sau khi biết được tin tức này, Ý Mù liền cũng ngay đầu tiên biết. Làm Ý Mù nghe được dọc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tin tức thời điểm, trong đầu của hắn trong nháy mắt chớp qua nửa tháng đi tới vào tân thế giới thời điểm phát giác đến dị thường. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Ý Mù âm thanh bên trong tràn ngập đống nhiên tỉnh ngộ ý vị. Chẳng trách bản tọa lần trước tiến vào tân thế giới thời điểm, liền cảm giác có gì đó không đúng. Tốt, tốt, xin lỗi, ngươi thật đúng là lợi hại a. Dĩ nhiên có thể âm thầm mở ra cần bèn, đem hết thể mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ý Mù tiếng giống giận dữ ở đại điện bên trong vang vọng, ẩn chứa trong đó tức giận, dù là ai đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Đáng chết, ngươi biến số này. Ý Mù gào thét dường như sấm sét như thế, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều hơi rung động lên. Đang lúc này, một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí thế như mãnh liệt sóng lớn giống như từ trên thân Ý Mù dâng trào ra. Cỗ khí thế này là như vậy khủng bố, cho tới toàn bộ đại điện đều ở nó trùng kích vào khẽ run, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát như thế. Mà quỷ gối đại điện bên trong Sạm Dọc Thánh thì lại đứng núi chịu sào chịu đựng này cỗ chính diện áp bức. Cứ việc Sạm Dọc Thánh thực lực không tầm thường, nhưng ở Ý Mù như vậy khí thế kinh khủng trước mặt, hắn thân thể cũng không tự chủ được kéo căng lên, trên trán thậm chí chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Hắn cúi đầu, phản phất muốn đem thân thể của mình cuộn mình lên, lấy này đến hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Trong lòng hắn khiếp sợ nhưng dường như mãnh liệt sóng lớn như thế, không ngừng trùng kích hắn tâm linh. Dốc kỳ phèo lở vương quốc, cái này đã từng bị cho rằng sẽ bị khốn thủ ở tân thế giới quốc gia, dĩ nhiên bước ra kinh người như vậy một bước. Ngay ở hết thể mọi người cho rằng dốc kỳ phèo lở vương quốc đã không đường có thể đi thời điểm, bọn họ nhưng lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức, từ cắn bẹn xâm lấn Bắc Hải. Sạm Dốc Thánh trận to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt. Làm khống chế thế giới Thiên Long Nhân, hắn đối với cái thế giới này hiểu rõ có thể nói là sâu tận xương thủy. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm không thể nào tưởng tượng được dọc kỳ phéo lở xì lọ sẽ đi ra nước cờ này. 800 năm qua thế giới quan, há lại là như vậy dễ dàng bị đánh vỡ. Nay ẩn chứa trong đó vô số truyền thống, quy tắc cùng quen thuộc, chúng nó liền như là từng đạo kiên cố tường thành, đem mọi người tư duy cầm cố trong đó. Dọc kỳ phéo lở vương quốc nhưng không chút nào sợ hãi phá tan những này ràng buộc, dứt khoát kiên quyết lựa chọn một cái chưa bao giờ có người đi qua con đường. Cứ việc gần nhất này 30, 40 năm bên trong, bởi do kỳ phèo lở vương quốc xuất hiện, thế giới giá trị quan chính trải qua một hồi trước nay chưa từng có biến đổi. Bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là sinh hoạt, đều cùng 40 năm trước so với có biến hóa long trời lở đất. Thậm chí có thể nói, này ngăn ngắn 30, 40 năm bên trong, thế giới biến hóa tốc độ nhanh chóng, quả thực làm cho người ta trố mắt ngoác mồm. Mọi người tư tưởng nhưng không phải như vậy dễ dàng bị thay đổi. Những kia thâm căn cố đế quan niệm cùng tín ngưỡng, liền như là vững vàng cắm rễ ở trong thổ địa đại thụ, khó có thể lay động. Ngay ở sạm dọc chấn kinh đến trận mắt ngoác mồm thời điểm, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp mà hoảng loạn tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia từ xa đến gần, phản phất báo trước một hồi báo táp sắp bao phủ tới. Vẹn vẹn từ này tiếng bước chân, sạm dọc liền có thể phán đoán ra được người tổng cộng có 5 người, hơn nữa bước tiến của bọn họ hiện ra đến mức dị thường hoảng loạn, không có bài bản. Điều này hiển nhiên nói rõ, 5 người này nội tâm đã vô cùng bất an, hoàn toàn mất đi tự mình năng lực khống chế. Sạm dọc thánh rốt cục phục hồi tinh thần lại, sự chú ý của hắn bị này loạt tiếng bước chân hấp dẫn tới. Làm hắn nghe được cái kia quen thuộc tiếng bước chân thời điểm, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hắn lập tức ý thức được, 5 người này đến tột cùng là ai. Quả nhiên không ngoài dự đoán, theo tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, ngũ lao tinh bóng người giống như ưu linh xuất hiện ở cửa đại điện. Mỗi người bọn họ vẻ mặt đều có vẻ hơi hoang mang, nguyên bản ung dung không đội bước tiến giờ khắc này cũng trở nên hơi thất loạn. Sạm dọc thánh thậm chí không cần quay đầu đến xem, liền có thể tưởng tượng ra ngũ lao tinh giờ khắc này trên mặt là thế nào một bộ vẻ mặt sợ hãi. 5 người này nhưng vẫn là giả trấn định, đồng loạt đi tới sạm dọc thánh sau lưng. Tiếp theo, ngũ lao tinh học sạm dọc thánh dáng vẻ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính mà nói, gặp ý mù đại nhân. Bọn họ âm thanh bên trong để lộ ra rõ ràng kinh hoàng, đầu cũng thật sâu buông xuống trên đất, phản phất không dám cùng sạm dọc thánh liếc mắt nhìn nhau. Ở đây, ngũ lao tinh đùa một cái nho nhỏ tâm cơ. Bọn họ cố ý nhường sạm dọc thánh đứng ở trước người mình, hiển nhiên là muốn lợi dụng sạm dọc thánh để che ở khả năng đến từ ý mù đại nhân lửa giận. Dù cho ý mù đại nhân phát hỏa, sạm dọc thánh cũng sẽ không chút do dự mà đứng ở phía trước, dũng cảm chịu đựng ý mù đại nhân lửa giận, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Là ngũ lao tinh chậm rãi đi vào đại điện. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp rơi vào quỷ trên mặt đất sàm dọc thánh trên người. Chương 1893, Bắc Hải quốc chiến, 39, chương 1893, Bắc Hải quốc chiến, 39, vẹn vẹn là cái nhìn này, ngũ lao tinh liền rõ ràng trong lòng, ý mù đại nhân lửa giận e sợ tuyệt đối không phải dễ dàng có thể lắng lại. Bọn họ 5 người trong lòng đều rất rõ ràng, đối mặt ý mù đại nhân như vậy thịnh nộ, cho dù có thể may mắn giữ được tính mạng, cũng nhất định sẽ gặp cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, bất tử e sợ cũng muốn lột một lớp ra. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu này vừa hiện thực, làm tốt chịu đựng ý mù đại nhân lửa giận chuẩn bị. Đang lúc này, ý mù đại nhân đột nhiên đứng dậy, động tác của hắn dị thường mãnh liệt, phảng phất một cỗ không cách nào ngăn chặn sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Hắn dùng sức vỗ một cái tay vịn, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện cũng vì đó rung động. Cùng lúc đó, cánh tay hắn vung lên, một phần văn kiện dường như chớp giật chạy nhanh đến, chuẩn xác không có sai sót rơi vào sạm dọc thánh trước mặt. Sạm dọc thánh định thần nhìn lại, phát hiện phần này văn kiện chính là liên quan với dọc kỵ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tình báo. Hắn nhìn chăm chú tin tình báo này, trong lòng nhất thời rõ ràng tất cả. Mà giờ khắc này, hắn dùng dư quang lén lút liếc mắt một cái trốn ở sau lưng mình, đồng dạng vì trên mặt đất ngũ lao tinh, trong nháy mắt hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Lao ra hỏa này, dĩ nhiên cố ý trốn ở sau người hắn, nhường hắn một mình đối mặt ý mù đại nhân lửa giận. Sạm dọc thánh tâm bên trong thầm mắng, nhưng ở bề ngoài cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể nhắm mắt ứng với trước mắt của diện. Đại nhân, xin bớt giận a. Ngũ lao tinh hoảng sợ nhìn ý mù, thân thể không tự chủ được run rẩy. Chúng ta thật không biết dọc kỳ phéo lở vương quốc gầm như a. Bọn họ đem chúng ta đều lừa thật thê thảm a. Ý mù lửa giận cũng không có bởi vì ngũ lao tinh xin tham mà lắng lại, tiếng nói của hắn dường như sấm sét như thế ở ngũ lao tinh bên tai nổ vang. Các ngươi những này ngu xuẩn, rắc rưởi, ta nuôi các ngươi như thế lâu, chính là vì để cho các ngươi bị người khác dễ dàng lừa dối sao? Ý mù con mắt bên trong thiêu đốt màu đỏ tươi lửa giận, cái kia hồng mang dường như ác ma con mắt như thế, nhường người không rét mà run. Sự phẫn nộ của hắn còn giống như là núi lửa phun trào, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt. Liên ở trong nháy mắt này, ý mù lửa giận như là bị kiềm chế đã lâu núi lửa đột nhiên bạo phát, dâng trào ra. Hắn thân thể tỏa ra hồng mang chói mắt, này hồng mang dường như cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt đem quỷ gối sạm dọc thánh phía sau ngũ lao tinh chăm chú bọc lại. Ngũ lao tinh dưới chân, một cái màu đen đỏ ngũ mang tinh trận chậm rãi hiện lên. Cái này ngũ mang tinh trận tỏa ra khí tức quỷ dị, như đến từ vực sâu địa ngục hắc ám sức mạnh, khiến người sởn cả tóc gáy. Sự tồn tại của nó làm cho không khí chung quanh đều phảng phất ngưng tụ như thế, nặng trịch trịch đặt ở trong lòng mọi người, mang đến một loại khiến người nghẹt thở cảm giác đột ngột. Ở ngũ mang tinh trận bao phủ bên dưới, ngũ lao tinh thân thể bắt đầu không tự chủ được kịch liệt run rẩy lên. Mặt mũi bọn họ bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình, nguyên bản uy nghiêm hình tượng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái kia vẻ mặt thống khổ phảng phất là bị vô số dễ không nhìn thấy ác ma xúc cầm chặt quấn quanh, điên cuồng lôi kéo bọn họ linh hồn. Ngũ lao tinh miệng trương mở tối đa trình độ, phát sinh thê lương kêu rên cùng kêu thảm thiết. Thanh âm kia ở quỷ dị này bầu không khí bên trong vang vọng, dường như ác quỷ rít gào, nhường người không rét mà run. Nhưng mà, khiến người khó hiểu là, mặc dù bọn hắn thống khổ rõ ràng như thế, thân thể nhưng chưa xuất hiện bất kỳ rõ ràng vết thương. Một màn quỷ dị này nhường người không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Phản phất này cỗ sức mạnh thần bí cũng không phải là tác dụng ở thân thể, mà là trực tiếp xuyên thấu thân thể, đánh thẳng sâu trong linh hồn. Nó lại như một cái tới từ địa ngục các ma, vô tình thôn phệ ngũ lao tinh linh hồn, nhường bọn họ ở vô tận thống khổ bên trong khổ sở dãy rủa, nhưng không cách nào chạy trốn. Đại nhân a, đại nhân. van cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội đi. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết dọc kỳ phéo lở vương quốc cái này phiền phải lớn. Mặt thánh đầy mặt thống khổ hí hô, tiếng nói của hắn ở quỷ dị này hoàn cảnh bên trong có vẻ đặc biệt thê thảm. Giờ khắc này, mặt thánh thân thể đang bị một cỗ đen năng lượng màu đỏ thôn phệ, nguồn năng lượng này phảng phất là đến từ địa ngục liệt diễm, vô tình tiêu đốt hắn mỗi một tấc da thịt, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có đau nhức. Đối mặt mặt thánh khổ sở cầu xin, y mu nhưng không chút nào nhẹ dạ. Hắn giận không nhịn nổi mà quát, giải quyết. Các ngươi lấy cái gì đi giải quyết? Nếu không phải là các ngươi đám này hạ người vô năng đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc bỏ mặc không quan tâm, bọn họ lại làm sao có khả năng phát triển lớn mạnh đến mức độ như vậy? Y mù vừa dứt lời, chỉ thấy mũ lao tinh dưới thân cái kia màu tím đen mũ mang tinh trận bên trong, đột nhiên bốc lên từng cây màu đen xúc tu. Những này xúc tu dường như ác ma tua vào như thế, cấp tốc quấn quanh ở mũ lao tinh đám người trên người, cũng bắt đầu chăm chú để ép bọn họ. Theo xúc tu không ngừng co rút lại, mũ lao tinh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bọn họ xương cốt ở áp lực cực lớn hạ phát ra quặn kẹt tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gây vỡ. Mà cái kia trên linh hồn đau nhức, càng làm cho bọn họ cảm thấy sống không bằng chết. Ngũ lao tinh tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, cái kia thê lương âm thanh nhường người sợn cả tóc gáy. Đứng ở hàng trước nhất sảm dọc thánh bị này khủng bố cảnh tượng sợ đến cả người run, hắn đầu gắt gao dưới đất thấp trên đất, không dám dơ lên, trên trán che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Tư ý mu đại nhân trong giọng nói, sảm dọc thánh có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó vô tận nộ khí. Sảm dọc thánh đứng ở một bên, không dám thở mạnh một tiếng. Chỉ lo chính mình hơi bất cẩn một chút liền sẽ làm tức giận y mù đại nhân, đưa tới họa sát thân. Mà cái kia ngũ lao tinh thì lại khổ sở cầu xin y mù, hy vọng hắn có thể lại cho bọn họ một cơ hội, lời thề son sắt bảo đảm lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Y mù lúc này đang ở vào thịnh nộ bên trong, đối với ngũ lao tinh xin tha hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Hắn lửa giận trong lòng như cùng một tòa sắp phun trào núi lửa, căn bản là không có cách lắng lại. Y mù không chút lưu tình mà đem ngũ lao tinh cao cao treo lên, nhường bọn họ ở giữa không trung gặp giàn vặn. Hành hạ này chính là sắp tới hơn một giờ. Ở này thời gian dài dằng dặc bên trong, ngũ lao tinh không ngừng bị giàn vật đến chết, lại không ngừng dựa vào ý mù ban tặng bất tử năng lực phục sinh. Loại này sống và chết tuần hoàn, nhường bọn họ chịu đủ thống khổ dày vò. Bọn họ âm thanh ở này trong một giờ trở nên càng ngày càng khàn khàn, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Thân thể cũng như hư thoát như thế, ở giữa không trung vô lực dãy rủa. Nhưng từ khi ngũ lao tinh cùng ý mù đại nhân ký kết khế ước, thu được bất tử năng lực bắt đầu từ giờ khắc đó, sự sống chết của bọn họ liền hoàn toàn nắm giữ ở ý mù trong một ý nghĩ. Vào giờ phút này ý mù, lửa giận trong lòng dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cháy hung hực, khó có thể ngăn chặn. Y mù lửa giận giống như là núi lửa phun trào, hết mức chút xuống tại trên người ngũ lao tinh. Ngũ lao tinh chịu được này vô tận lửa giận, thống khổ không thể tả, phản phất toàn thân mỗi một tế bào đều ở bị thiêu đốt. Chương 1894, Bắc Hải quốc chiến 40. Chương 1894, Bắc Hải quốc chiến 40. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, y mù giàn vật nhưng đang tiếp tục, dòng dã nửa giờ, ngũ lao tinh đều ở như địa ngục giàn vật bên trong khổ sở dãy rủa. Rốt cục, y mù nộ khí thoáng lắng lại một ít, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Theo ý mù buông tay ra, ngũ lao tinh như diều đứt dây như thế, từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, bọn họ mạnh mẽ đập ngã xuống đất, năm người chồng chồng lên nhau, lại như xếp la hán như thế. Giờ khắc này ngũ lao tinh nằm trên mặt đất, như giống như chó chết, hai mắt trống rỗng vô thần, miệng lớn thở hổn hển, phản phất cố này thể xác đã mất đi linh hồn. Làm ý mù lại lần nữa mắng to một tiếng rác rưởi thời điểm, ngũ lao tinh cái kia chỗ trống hai mắt đột nhiên lóe qua một tia sát thái. Bọn họ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ý thức được chính mình tình cảnh, vội vã dây rủa bò người lên. Bởi thân thể đau nhức cùng hoảng sợ, ngũ lao tinh động tác có vẻ hơi lảo đảo, nhưng bọn họ không dám có chút trì hoãn, bước nhanh đi tới ở giữa cung điện, sau đó dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, đem đầu gắt gao gõ ở lạnh lẽo trên mặt đất, không dám có chút lúc đích. Đại nhân thứ tội. Ngũ lao tinh cùng hô lên, âm thanh bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng cầu xin. Y mù nhìn trước mắt này nằm cái thấp kém bóng người, lửa giận trong lòng tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở lại vương tọa bên trên. Do kỳ phèo lở vương quốc tiến công Bắc Hải, các ngươi nghĩ đến giải quyết như thế nào sao? Y mù âm thanh lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Này, ngũ lao tinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được sự tình sẽ phát triển đến mức độ như vậy, đối mặt ý mù chất vấn, dĩ nhiên đều á khẩu không trả lời được. Ý mù thấy thế, lửa giận trong lòng càng rừng rực. Hắn trợn to hai mắt, căm tức ngũ lao tinh, âm thanh đinh thái nhức óc, ta đem chính phủ thế giới giao cho các ngươi chính là như vậy làm việc. Dọc kỳ phèo lở vương quốc đã đánh tới Bắc Hải, hắn ngày hôm nay dám tấn công Bắc Hải, ngày mai liền có thể sẽ tiến công Đông Hải, lẽ nào các ngươi muốn ta đem tứ hải đều chắp tay nhường cho sao? Y mù phẫn nộ dường như một cơn gió lớn, cuốn sạch lấy cả phòng. Hắn đột nhiên một phất ống tay áo, một cỗ mạnh mẽ kình khí gào thét mà ra, dường như bại sơn đảo hải như thế. Quỳ trên mặt đất sáu người đột nhiên không kịp chuẩn bị luồng kình phong này thổi đến mức ngã trái ngã phải, trong nháy mắt ngã xuống đất. Bọn họ trên đất lăn lộn vài vòng, vô cùng chật vật. Bọn họ sắc mặt kinh hoàng, dùng cả tay chân, cấp tốc bò người lên, lại lần nữa quỳ rạp xuống y mù trước mặt, cái trán khẩn sát mặt đất, không dám chậm trễ chút nào. Đại nhân, dọc kỳ phèo lở vương quốc duy nhất e ngại chỉ có xì lọt. Có xì lọt hở, chính phủ thế giới dù cho toàn lực ứng phó, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng hắn a. Mặt thánh cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định như thực chất bẩm báo. Sự thực xác thực như vậy, trải qua nhiều năm như vậy cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc tranh tài,
chính phủ thế giới sâu sắc biết được, dọc kỳ kẹo lở vương quốc nhất khiến người sợ hãi nhân vật chính là xì lọt. Bất kể là hải quân vẫn là chính phủ thế giới, đều từng ở xì lọt trong tay ăn qua vô số lần thiệt lớn, đối với hắn thực lực cùng chí mưu đều có sâu sắc kiêng kỵ. Hơn nữa mỗi một lần chịu thiệt, đều sẽ nhường hải quân hoặc là chính phủ thế giới gặp tổn thất thật lớn, thậm chí có thể sẽ thương cân động cốt. Đây chính là vì cái gì ngũ lao tinh vẫn đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc bỏ mặc không quan tâm nguyên nhân thực sự. Nghĩ tới đây, mặt thánh nội tâm không khỏi dâng lên một cô oán giận tình, hắn cảm thấy ý mù đại nhân đối với này cũng có phần trách nhiệm. Dù sao, xí lọt thực lực từ lúc 5 năm trước cũng đã bày ra đến vô cùng nhầm nhuyễn. Hắn giết ngũ lao tinh liền dường như trò đùa như thế ung dung, không tốn sức chút nào. Nếu không là ngũ lao tinh nắm giữ bất tử chi thần, chỉ sợ bọn họ liền cùng xí lọt chống lại cơ hội đều không có. Dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào bất tử chi thân miễn cưỡng cùng xì lọt đỏ sức một hồi mà thôi. Càng biết bắt là, coi như nắm giữ bất tử chi thân, cũng không cách nào bảo đảm có thể ở xì lọt dưới kiếm bình yên vô sự. Dù sao, đời trước gột ép nỉ tật đoàn trưởng gã linh thánh, đồng dạng nắm giữ bất tử chi thân, nhưng cuối cùng kết cục nhưng là ở xì lọt cái kia hủy thiên diệt địa kiếm khí trước mặt, cho dù có bất tử chi thân bảo vệ, cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cái này cũng là 5 năm trước ngũ lao tinh ở trước mắt thấy gã linh thánh thảm sau khi chết, không chút do dự mà lựa chọn chủ động lui lại nguyên nhân. Bởi vì bọn họ thật sâu ý thức được, xí lọt thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, nhường bọn họ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ cùng khiếp sợ. Chuyện này nhường ngũ lao tinh rõ ràng, ở trên thế giới này cũng không phải là chỉ có ý mũ đại nhân có thể chúa tể sự sống chết của bọn họ, xí lọt đồng dạng nắm giữ năng lực như vậy. Xí lọt thực lực sâu không lường được, liền ngay cả ngũ lao tinh nhân vật như vậy cũng không cách nào chống lại. Bọn họ đã tồn tại hơn 800 năm, vẫn hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, đối với tử vong tự nhiên tràn ngập hoảng sợ. Bởi vậy, bọn họ căn bản không muốn đi đối mặt xí lọt cái này đáng sợ đối thủ. Thời gian thấm thoát, 5 năm thoáng qua liền qua. Trước đây không lâu, ý mũ đại nhân cùng xí lọt một hồi kịch chiến, lại làm cho các ngũ lao tinh hoảng sợ càng sâu sắc thêm. Ý mũ đại nhân cho tới nay đều bị bọn họ coi là thần linh giống như tồn tại, có thể lần này giao thủ kết quả nhưng khiến người khiếp sợ. Ý mũ đại nhân dĩ nhiên cũng không cách nào ở xí lọt trong tay chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí có đồn đại nói ý mũ đại nhân ở lần kia chiến đấu bên trong bị thương. Tin tức này như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhưng lúc đó nghe được 5 người đều trố mắt ngất ngụm, thật lâu không nói ra được một câu. Bọn họ nội tâm kinh hoàng đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn không biết nên làm gì đi ứng đối cái kia khủng bố nam nhân. Mặt thánh nội tâm ý nghĩ, ý mù cũng không biết. Nhưng làm ý mù nghe được mặt thánh sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành âm u đến cực điểm, phản phất bị một tầng dày nặng mây đen bao phủ. Hết thảy tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ ở xí lọt. Nếu như không phải là bởi vì xí lọt xuất hiện, chính phủ thế giới sao bị động như thế? Chính phủ thế giới thống trị lại sao sẽ phải chịu như vậy trùng kích cực lớn? Thậm chí ngay cả chính ý mù trong lòng cũng bắt đầu sản sinh từng tia một bất an. Thật giống như cái kia kéo dài dòng dã 800 cái xuân thu thống trị, sắp ở xí lọt trong tay vẽ lên dấu chấm tròn như thế. Biến cố bất thình lình, như sóng to gió lớn như thế, ở ý mụ sâu trong nội tâm nhấc lên một trận kịch liệt bất an. Vào giờ phút này, ý mụ đã hoàn toàn không rảnh bận tâm những chuyện khác, cái gì dê nhất tộc, cái gì băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc dâu đen, thậm chí ngay cả quân cách mạng nhân vật như vậy, đều bị hắn quên sạch sành xanh. Từ khi trước đây không lâu bị xì lỏ gây thương tích sau khi, ý mụ liền biết rõ, ở này dài lâu trong 800 năm, trừ cái kia giỏi boy ở ngoài, bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện một cái có thể đem hắn đưa vào chỗ chết người. Sự thực này, nhường ý mụ trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có tử vong cảm giác nguy hiểm. Ý mù hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem cái kia sự bất an cùng hoảng sợ đều đè xuống giống như. Chương 1895, Bắc Hải quốc chiến, 41, chương 1895, Bắc Hải quốc chiến, 41, hắn dùng một loại lạnh lẽo mà ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trước mắt ngũ lao tinh, trầm giọng nói, xí lọt bên kia, ta sẽ tự thân xuất mã, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, chắc chắn sẽ không nhường hắn thực hiện được. Cho tới không có xí lọt dọc kỳ phéo lở vương quốc, nên ứng đối ra sao, liền do các ngươi tự làm quyết định đi. Thế nhưng, nếu như các ngươi lần này thất bại nữa, như vậy các ngươi cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết, lập tức cút cho ta. Nghe được ý mũ lời nói này, các ngũ lao tinh như được đại xá, vui sướng trong lòng quả thực khó có thể nói nên lời. Bọn họ căn bản không để ý tới ý mũ đại nhân mặt sau câu kia cảnh cáo, lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ, chỉ cần ý mũ đại nhân có thể ngăn cản xì lọt, như vậy dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với bọn họ tới nói, căn bản là không đáng sợ. Dù sao ở trong mắt ngũ lao tinh, toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc trừ xì lọt cái này mạnh mẽ đến làm bọn họ đều cảm thấy kiêng kỵ tồn tại ở ngoài, cái khác mấy cái gọi là vướng tay chân nhân vật, cũng có điều cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Nay 7-8 người tuy rằng thực lực sát thực không thể khinh thường, nhưng còn đều ở vào ngũ lao tinh có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Muốn biết, ngũ lao tinh nhưng là nắm giữ bất tử chi thân tồn tại a. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần không cách nào đem bọn họ triệt để giết chết, như vậy cuối cùng bị tiêu diệt tất nhiên sẽ là những kia dám to gan đối địch với bọn họ người. Đại nhân yên tâm, chính phủ thế giới nhất định sẽ làm cho dọc kỳ phéo lở vương quốc vì bọn họ hành động trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Mặt thánh cúi đầu, giọng kiên định nói. Hai mắt của hắn bên trong để lộ ra là vô tận cừu hận. Mà này cố cừu hận không nghi ngờ chút nào là nhằm vào dọc kỳ phéo lở vương quốc. Như không phải là bởi vì dọc kỳ phéo lở vương quốc, bọn họ lại sao rơi xuống mức độ chật vật như vậy đây? Mặt thánh tâm bên trong âm thầm thề, nhất định phải làm cho dọc kỳ phéo lở vương quốc vì bọn họ gặp tất cả khuất nhục cùng tổn thất trả giá thật lớn. Đang lúc này, ý mù tầm mắt đột nhiên rơi vào trên người một người, từ ngũ lao tinh sau khi vào cửa liền vẫn trầm mặc không nói. Sam Dục Thánh. Sam Dục Thánh mang theo người gột Edmiter đi phối hợp chính phủ thế giới, trợ giúp Bắc Hải. Y mù âm thanh bình tĩnh mà lại uy nghiêm vang lên. Sạm Dốc Thánh nghe vậy, vội vã túi đầu đáp, là. Hắn trả lời thẳng thắn dứt khoát, không chút do dự nào. Đi xuống đi. Y mù tùy ý phất phất tay, ra hiệu Sạm Dốc Thánh có thể rời đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Sạm Dốc Thánh cùng Ngũ Lao Tinh cùng kêu lên nói, âm thanh ở trống trải hòa chi gian vang vọng. Trong lòng bọn họ đều không hẹn mà gặp thở phào nhẹ nhõm, phản phất đè ở trên người gánh nặng trong nháy mắt bị tan mất như thế. Chậm rãi đứng dậy, Sạm Dốc Thánh cùng Ngũ Lao Tinh cùng xoay người, bước chân có chút nặng nề hướng về cửa đi đến. Mỗi một bước cũng giống như là đang cùng cái gì sức mạnh chống lại, tựa hồ bọn họ cũng không mong muốn rời đi nơi này, nhưng lại không thể không như vậy. Y Mù lặng lặng mà ngồi ở vương tọa bên trên, giống như một tòa điêu khắc, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, không có một chút nào chập chờn. Làm hắn giơ lên tay phải thời điểm, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tản mắt ra, lòng bàn tay phải bên trong lập tức hiện ra một tia nửa trong suốt kiếm khí. Tia kiếm khí này cũng không phải là vật bình thường, nó là xì lọ lưu ở Y Mù trong trái tim kiếm khí. Nguyên bản, tia kiếm khí này nên ở Y Mù thể nội tiêu tan, nhưng bây giờ lại bị Y Mù thôn phệ. Hơn nữa không có một chút nào yếu bất dấu hiệu. Y Mù nhìn chăm chú trong lòng bàn tay kiếm khí, trong giọng nói của hắn bao hàm các loại phức tạp tâm tình. Có không cam lòng, bởi vì hắn dĩ nhiên không cách nào triệt để tiêu diệt xì lọ lưu lại kiếm khí, có phẫn nộ, đối với xì lọ thực lực cảm thấy kiêng kỵ cũng tức giận, còn có tiếc hận, có thể là đối với xì lọ cường địch như vậy một loại tán thành. Dỗ kỳ phèo lở xì lọ. Y Mù thấp giọng nhắc tới danh tự này, phản phất danh tự này gánh chịu hắn vô tận tâm tư cùng tình cảm. Một giây sau, Y Mù bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không có để lại một tia dấu vết. Mà tại bên ngoài hoa chi gian, Sạm Dốc Thánh cùng Ngũ Lao Tinh liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia nghiêm nghị. Bọn họ an ý hướng về chính phủ thế giới văn phòng, lâu đài bản trí đi đến, dọc theo đường đi, sáu người đều trầm mặc không nói, bầu không khí dị thường kiềm chế. Lâu đài bản trí cao to mà trang nghiêm, đứng sững ở trước mặt bọn họ, phản phất là một tòa không thể vượt qua pháo đài. Sáu người trực tiếp đi vào này tòa cổ xưa pháo đài, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, cuối cùng đi tới phòng họp. Tiến vào phòng họp sau, sáu người ngồi đối diện nhau, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, nhưng cũng phảng phất cách một đạo bình phong vô hình, ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Toàn bộ trong phòng họp tĩnh đến chỉ có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở, thanh âm này ở trong không khí vang vọng, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ngũ Lao Tinh như chút được gánh nặng dựa vào ghế, không lúc đích. Ngũ Lao Tinh cơ thể hơi run rẩy, phảng phất khí lực toàn thân đều vào đúng lúc này bị rút đi. Mà Sạm Dốc Thánh nhưng là nắm chặt chuôi kiếm, hắn tay không tự chủ đuốt nhẹ chuôi kiếm, trong đầu không ngừng suy tư sau đó hành động. Rất lâu, trong phòng họp bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, không có người đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Rốt cục, mặt thánh không nhịn được mở miệng nói, bây giờ chúng ta đã ở Ỷ Mũ đại nhân trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, có thể này dọc kỷ phéo lở vương quốc lại nên làm gì đối phó đây? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, để lộ ra một tia lo lắng. Nghe được mặt thánh, Sa Tùn Thánh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, hắn thẳng tắp thân thể, lời thề son sắt nói rằng, có Ỷ Mũ đại nhân ngăn trở xi lọn, chúng ta chỉ cần đối phó lấy bù lệ cùng ẹ tịt cầm đầu dọc kỷ phéo lở gia tộc con cháu là được. Những này dọc kỷ phéo lở gia tộc người dù cho mạnh hơn, vậy cũng có điều là thân thể phàm thai, sao lại là ngươi ta chi đối thủ? Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin, tựa hồ đối với chiến thắng dọc kỳ phèo lở gia tộc tràn ngập nắm. Thật sao? Nợ dù rồ thánh lời nói nhường Sạ Tùn Thánh nhíu mày nhăn lại, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Dù sao, bọn họ đã có 5 năm không có thực sự hiểu rõ qua bù lệ thực lực. Hồi tưởng lại 5 năm trước cái kia tràng kịch chiến, bù lệ thể hiện ra thực lực cường đại đến nay nhưng nhường người ký ức chưa phai. Lúc đó, hắn không chỉ có thể cùng hai tên đại tướng cấp bậc cường giả chống lại, thậm chí còn thành công chém giết một tên đại kiếm hào, liền gặp như vậy nhân vật huyền thoại cũng thua ở dưới tay hắn. Muốn biết, ở 5 năm trước Vũ lệ thực lực cũng đã kinh người như vậy, hiện tại 5 năm trôi qua, hắn thực lực khẳng định lại có tăng lên cực lớn. Nợ dù rồ thánh ngữ khí càng ngày càng nặng nề. Đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Sạ Tùn Thánh rất tán thành gật gật đầu, vẻ mặt của hắn cũng biến thành càng nghiêm túc. Tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình có tương đương tự tin, nhưng đối mặt vũ lệ cường địch như vậy, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Vũ lệ chiến tích xác thực khiến người sợ hãi. Chương 1896, Bắc Hải quốc chiến 42, chương 1896, Bắc Hải quốc chiến 42, 5 năm trước hắn lại có thể ở gặp liên thủ với bồ gác dưới, không chỉ đánh giết bồ gác, còn đem gặp đánh bại. Thực lực như vậy, đã đủ để cùng đỉnh phong thời kỳ Roger cùng với Rột cùng sánh vai. 30 năm trước, gặp cùng bồ gác này đối với Hoàng Kim hợp tác, liền từng lấy bọn họ thực lực kinh người, cùng băng hải tặc Roger triển khai qua một hồi kinh tâm động phách tranh tài. Bây giờ bù lệ, thực lực hiển nhiên nâng cao một bước, nhiều người không khỏi vì đó thán phục. Sạ Tùn Thánh trong lòng âm thầm suy nghĩ, mạnh mẽ như vậy bù lệ, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Hắn thực lực không chỉ vượt xa năm đó gặp cùng bồ gác, thậm chí khả năng đã đạt đến một cái khiến người liễu lưỡi độ cao. Bogart, vị này hải quân bên trong ẩn giấu đại kiếm hảo, thực lực vốn là sâu không lường được. Hắn kiếm thuật trình độ ở hải quân bên trong có thể nói là đứng hàng đầu. Cho dù là cường giả như vậy, đang đối mặt bù lệ thời điểm, cũng vẫn như cũ thua trận. Chuyện này thực sự là nhường người khó có thể tin. Muốn biết ngũ lao tinh bên trong bất luận một ai, ở chỉ dựa vào một cái mạng tình huống, cũng không dám xem thường có thể ổn giết Bogart. Càng không nói đến là ở Bogart cùng gặp hai người liên thủ cùng đánh tình huống, gặp thực lực ngũ lao tinh tự nhiên rõ ràng trong lòng. Bọn họ 5 người đơn độc đối mặt gặp thời điểm, không có một người có thể hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Trừ phi có 2 người liên thủ, mới có thể ổn ép gặp một đầu. Chính là như vậy gặp cùng bộ gạt, ở 5 năm trước lại bị bù lệ lấy 1-2, cuối cùng một giết một phu. Phần này thực lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đủ khiến Bú Lệ khinh thường quần hùng, trở thành hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Trừ Bú Lệ ở ngoài, Edith, Kệ Xạ cùng Tesla ba người này cũng tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Nợ Dù Dồ Thánh một mặt ngưng trọng nói, 5 năm trước, ba người bọn họ liên thủ xuất kích, liền có thể đem Hải quân Tam đại tướng đều áp chế gắt gao. Nếu như là đơn đả độc đấu, e sợ Hải quân Tam đại tướng cũng chưa chắc có thể địch nổi ba người này a. Hắn dừng một chút, nói tiếp, càng khỏi nói sau đó quật khởi ra chế lệ các loại, những người này thực lực đồng dạng sâu không lường được. Hơn nữa, ai có thể biết dọc kỳ phèo lở gia tộc có hay không còn ẩn giấu cái khác không muốn người biết thực lực cường đại đây. Nợ Dù Dồ Thánh nhường mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư. Bọn họ đột nhiên ý thức được, chính mình đối với dọc kỳ phèo lở gia tộc hiểu rõ thực sự là quá mức có hạn. Gia tộc này ở ngăn ngắn trong mấy chục năm dĩ nhiên phát triển đến mức độ như vậy, thực sự là khiến người thán phục. Dĩ vãng, các ngũ lao tinh sức chú ý đều tập trung ở trên người Xí Lọn, dù sao hắn là dọc kỳ phèo lở gia tộc gia chủ, cũng là gia tộc này hạch tâm nhất nhân vật. Bọn họ nhưng quên Xí Lọn những kia con cái, nhiều nhất cũng chỉ là hơi hơi quan tâm một hồi, trong đó nhất là làm náo động Edith, Kệ Xạ cùng Tesla mà thôi. Dù sao, ba người này nhưng là dọc kỳ phèo lở vương quốc đối ngoại biểu diễn ba mặt bằng hiệu, mỗi lần gặp phải sự tình đều sẽ có một người trong đó đứng ra gây sự, mà Tesla càng là trong đó người tài ba. Ỷ vào gọ rồ Nomi tốc độ cùng với lực phá hoại, còn có tự thân thực lực mạnh mẽ, hắn quả thực cũng không cách nào vô thiên. Hắn thích làm gì thì làm ở chính phủ thế giới cùng hải quân trên không phóng thích xâm xét, nhưng những thế lực này đối với hắn không thể làm gì. Mà một cái khác làm người đau đầu nhân vật chính là Kệ Xạ, hắn thỉnh thoảng liền sẽ đến gờ răng lai nạ nửa đoạn trước, phản phất nơi này là hắn nhà như thế. Không chỉ như vậy, hắn còn đem con trai của chính mình nạ bộ lệ ổng cũng đưa tới đây, nhường hắn kẹn ẩn, mỗi ngày, ở đây khoé gió nổi mưa. Bây giờ, ngũ lao tinh đám người trong phòng làm việc, lại truyền tới liên quan với nạ bộ lệ ổng chế tạo phiến phức tin tức. So sánh với đó, Edith hiện ra đến yên tĩnh dị thường, nàng xưa nay sẽ không chủ động hướng về chính phủ thế giới cùng hải quân khiêu khích. Nhưng chỉ cần cẩn thận nghiên cứu một chút Edith lý lịch, liền sẽ phát hiện một sự thực kinh người, ở ba người này ở trong, nhất gan to bằng trời kỳ thực là Edith. Cùng Kệ Xạ cùng Tesla phá hoại hành vi không giống, Edith tạo thành phá hoại cũng không phải là nhằm vào người hoặc vật, mà là nhằm vào toàn bộ trật tự. Nàng tồn tại liền như là một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể làm nổ, cho thế giới mang đến lớn đại hỗn loạn cùng dung chuyển. Tân thế giới đã kéo dài hơn 800 năm trật tự, đây là chính phủ thế giới ở tân thế giới xây dựng lên đến một loại ổn định xã hội kết cấu. Tất cả những thứ này đều bị Edith ở ngăn ngắn không tới 10 năm thời gian bên trong triệt để phá hủy. Trong lúc này, vô số người chết vào Edith trong tay, hoặc là ở mệnh lệnh của nàng dưới chịu khổ sát hại. Theo phòng trừng, chết ở trên tay nàng nhiều người đến trăm vạn chi chúng. Như vậy bằng con số lớn, quả thực khiến người liễu lưới. Có thể giết chết rất nhiều người, làm sao có khả năng sẽ là một cái yên tĩnh người đâu? Điều này hiển nhiên là không thể. Mà dọc kỳ phèo lở Xí Lọn này mấy cái con cái, cũng không có một cái là kẻ tầm thường. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Sạm Dọc Thánh rốt cục mở miệng, vậy lại như thế nào đây? Bằng vào chúng ta 5 người thực lực, lại thêm vào hải quân sức mạnh cùng với chúng ta gột ép nỉ tật bên trong vượt qua 2 chữ số cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ còn không thể đem bọn họ trục xuất ra Bắc Hải sao? Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập tự tin cùng uy nghiêm. Sạm Dọc Thánh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Ngũ Lao Tinh, phảng phất ở hướng về bọn họ lan truyền một loại kiên định niềm tin. Mà các Ngũ Lao Tinh cũng không chút nào yếu thế nhìn lại hắn, song phương ánh mắt tụ hợp cùng nhau, tựa hồ đang tiến hành một hồi không hề có một tiếng động tranh tài. Dieter Thánh thấy thế, cũng phụ hòa nói, xác thực, chúng ta liên thủ, muốn xua đuổi dọc kỳ phèo lở vương quốc cũng không phải việc khó. Nhưng chúng ta cũng không thể không cân nhắc đến tình huống ngoài ý muốn, a dù sao trước các loại trải qua, không đều là bởi vì bất ngờ mà dẫn đến thất bại sao? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một vẻ lo âu, hiển nhiên đối với khả năng xuất hiện biến số vẫn có lo lắng. Dieter Thánh lời nói dường như một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào mọi người trong lòng, nhường bọn họ không tự chủ được hồi tưởng lại cái kia ba chàng kinh tâm động phách đại chiến. Trận đấu đại chiến là tân thế giới tam hoàng cuộc chiến. Khi đó, chính phủ thế giới cùng hải quân đều đối với cuộc chiến đấu này tràn ngập tự tin, cho là mình nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Kết quả cuối cùng nhưng làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, bọn họ bị tam hoàng đồng minh đánh đến tơi bời tan tác, vô cùng chật vật thoát đi tân thế giới. Trận thứ hai đại chiến, nhưng là hải quân nguyên soái chào cảm ơn cuộc chiến. Vị này đã từng uy chấn tứ hải nguyên soái, đang đối mặt dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực cường đại thời điểm, cũng có vẻ không thể ra sức. Hắn chiến bại, không chỉ mang ý nghĩa hải quân suy sụp, càng làm cho chính phủ thế giới danh vọng chịu đến đả kích nặng nề. Mà cuối cùng một trận đại chiến, càng là trở thành tân thế giới bá chủ tranh đoạt chiến. Chính phủ thế giới cùng hải quân đem hết toàn lực, phát động rồi lượng lớn đỉnh tiêm sức chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào chiến thắng dọc kỳ phèo lở vương quốc. Chương 1897, Bắc Hải cuộc chiến 43, chương 1897, Bắc Hải cuộc chiến 43, trận này thảm bại, làm cho chính phủ thế giới cùng hải quân địa vị xuống dốc không thanh, từ đây thất bại hoàn toàn. Bây giờ, hải quân suy sụp cùng chính phủ thế giới không làm, đều cùng này ba trận đại chiến có vô số liên hệ. Mà Peter Thánh lời nói này, không thể nghi ngờ là đối với loại này hiện trạng một loại cay độc châm biếm cùng vô tình cười nhạo. Lần này, chúng ta nhưng là đem hết toàn lực a. Sạm Dọc Thánh một mặt khinh thường nhìn Ngũ Lao Tinh, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập đối với Ngũ Lao Tinh xem thường cùng đối với chính phủ thế giới sâu sắc thất vọng. Ít nói cũng có 15 vị đỉnh tiêm sức chiến đấu đồng loạt ra tay, đội hình mạnh mẽ như vậy, nếu là còn không bắt được dọc kỳ phéo lở vương quốc, cái kia chính phủ thế giới thẳng thắn trực tiếp đầu hàng tính, tiếp tục mất mặt xấu hổ. Sạm Dọc Thánh lời nói dường như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ hướng về Ngũ Lao Tinh.
Trong mắt của hắn lập lòe lửa giận, tựa hồ đối với Ngũ Lao Tinh nhu nhược cùng vô năng đã không thể nhịn được nữa. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Ỷ Mù đại nhân sẽ không chút lưu tình gọi bọn họ là rác rưởi. Nhiều như vậy chiến lược mạnh mẽ cùng xuất kích, thậm chí ngay cả Ỷ Mù đại nhân đều tự thân xuất mã kiểm chế lại xì lọt cái này cường địch, kết quả nhưng khiến người thất vọng. Đối mặt như vậy cục diện, Ngũ Lao Tinh lại vẫn sợ đầu sợ đuôi, do dự không quyết định, chuyện này thực sự nhường người không thể nào hiểu được. Các ngươi như vậy trông trước trông sau, làm sao có khả năng chiến thắng Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc đây? Sam Dọc Thánh càng nói càng kích động. Cũng là bởi vì các ngươi loại này do dự thiếu quyết đoán tính cách, mới sẽ nhường Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc từng bước một lớn mạnh, cuối cùng thành vì là trong lòng của chúng ta hòa lớn. Hắn thực sự không nghĩ ra, Ngũ Lao Tinh đến tột cùng là dựa vào cái gì lên làm vị trí này. Ở như vậy thời khắc then chốt, bọn họ không chỉ không có thể hiện ra nên có sức quyết đoán cùng dũng khí, trái lại biểu hiện hèn nhát như thế, chuyện này quả thật chính là đối với chính phủ thế giới một loại khinh nhẫn. Sam Dọc Thánh giận không nhịn nổi, tiếng nói của hắn như sấm bên tai, chấn động đến mức cả phòng đều tựa hồ đang run rẩy. Hắn không chút lưu tình đối với Ngũ Lao Tinh chửi ầm lên, mỗi một câu nói cũng giống như một cái lưỡi dao sắc, xuyên thẳng trái tim của bọn họ. Các Ngũ Lao Tinh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ khó coi, thanh lúc thì tím một trận, phản phất bị người mạnh mẽ đập mấy cái bật hai. Môi của bọn họ khẽ run, muốn phản bác nhưng lại không tìm được thích hợp lời nói, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng Sàm Dọc Thánh cửa trách. Các ngươi những này ra hỏa, thực sự là mắt con vô dụng. Sàm Dọc Thánh càng mắng càng kích động, hắn đứng dậy, tay chỉ vào Ngũ Lao Tinh, trợn tròn đôi mắt. Sợ hai rụt rè, sợ này sợ cái kia, chẳng trách Ỷ Mù đại nhân sẽ mắng các ngươi là rác rưởi. Các ngươi không chỉ là rác rưởi, vẫn là kẻ nhu nhược. Tiếng nói của hắn ở trong phòng vang vọng, nhường các Ngũ Lao Tinh cảm thấy không đất dung thân. Ta xem các ngươi năm cái, là bị này mấy trăm năm nắm quyền cho làm hao mòn rơi huyết tính. Sàm Dọc Thánh tiếp tục cuồng mắng. Cái thế giới này chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, bất kỳ tính toán cùng âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Nếu như các ngươi vẫn như thế sợ đầu sợ đuôi, liền chờ ta tới cho các ngươi nhặt xác đi. Nói xong, Sàm Dọc Thánh đột nhiên xoay người, nhanh chân hướng về cửa đi ra ngoài. Bước tiến của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phản phất đối với các Ngũ Lao Tinh đã triệt để thất vọng. Hắn một khắc cũng không nghĩ lại cùng đám rác rưởi này chờ cùng nhau, bọn họ do dự cùng nhát gan nhường hắn cảm thấy cực kỳ căm ghét. Các Ngũ Lao Tinh bị mắng sắc mặt đỏ lên, sự phẫn nộ của bọn họ cũng không còn cách nào che giấu. Sa Tồn Thánh rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn xẹt một hồi đứng dậy, nổi giận đùng đùng, đối với Sàm Dọc Thánh bóng lưng hét lớn một tiếng, khốn nạn. Ngay ở Sàm Dọc Thánh sắp bước ra ngoài cửa một khắc đó, hắn đột nhiên như là bị làm định thân chú như thế, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng dường như hàn tinh như thế, thẳng tắp rơi vào trên người Sa Tồn Thánh. Sàm Dọc Thánh phải tay cầm thật chặt chuôi đao, phảng phất chỉ cần hơi có dị động, hắn thì sẽ không chút do dự mà rút đao đối mặt. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, không có một chút nào cảm tình sát thái, nhưng để lộ ra một loại nhường người không rét mà run uy nghiêm. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trong nháy mắt đó, cả phòng bầu không khí đều ngưng kết lại, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này đình trệ. Sàm Dọc Thánh ánh mắt giống như tử thần nhìn chăm chú, gắt gao khóa lại Sạ Tồn Thánh, nhường người không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Mặt Thánh thấy thế, cũng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt của hắn âm u đến đáng sợ. Đối với Sàm Dọc Thánh vẫn nộ quát, Sàm Dọc Thánh, ngươi quá làm cản. Nhưng mà, Sàm Dọc Thánh đối với Mặt Thánh quát lớn dường như không nghe thấy, sự chú ý của hắn song toàn tập trung ở trên người Sạ Tồn Thánh, trong mắt sát ý càng nồng nặc, không hề che giấu chút nào. Liên ở đây Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc, Ngũ Lao Tinh bên trong thành viên khác cũng rồn rập đứng dậy, bọn họ ánh mắt không hẹn mà gặp tìm đến phía Sàm Dọc Thánh, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ cùng bất mãn. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, Sàm Dọc Thánh không chỉ không có một chút nào lùi bước, trái lại phát sinh một trận xem thường cười lạnh, ha ha, lẽ nào ta nói có chỗ không đúng sao? Liền các ngươi này nằm cái rắc rưởi, xí lọt đều bị Ỷ Mù đại nhân kiềm chế, các ngươi còn do dự dự, các ngươi xứng đáng Ỷ Mù đại nhân vung chồng sao? Lời nói của hắn dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Ngũ Lao Tinh trái tim. Dieter Thánh thấy thế, không nhịn được mở miệng phản bác. Ta không cùng ngươi cái này mãng phu tranh luận cái gì đều không hiểu. Ha ha, ta không hiểu. Sàm Dọc Thánh khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập nghi vấn cùng xem thường. Ta chỉ biết, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc một ngày chưa trừ diện, chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân liền mãi mãi không có an bình này. Hắn đi từng bước một hướng về Ngũ Lao Tinh trước mặt, mỗi một bước đều có vẻ kiên định mà mạnh mẽ, phản phất toàn bộ thế giới đều ở dưới chân của hắn run rẩy. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngũ Lao Tinh, không tối lui chút nào, không chút nào yếu thế. Chúng ta chính phủ thế giới đã tồn tại 800 năm. Chẳng lẽ còn đối phó không được chỉ là một cái thành lập có điều mười mấy năm Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc sao? Sàm Dọc Thánh âm thanh càng ngày càng cao vút, mang theo một loại không cách nào lơ là uy nghiêm. Các ngươi đến tột cùng là đang sợ cái gì? Đối mặt Sàm Dọc Thánh chất vấn, Vô Cụ Di Thánh cũng bị làm tức giận. Hắn trợn tròn đôi mắt, đang chuẩn bị tiến lên cùng Sàm Dọc Thánh lý luận một phen. Nhưng mà, ngay ở hắn bước ra bước chân trong nháy mắt, Nật Dụ Dụ Thánh đưa tay ngăn cản hắn. Nật Dụ Dụ Thánh ánh mắt rơi vào hẻ mộ trên người lọ kẻ thánh, hắn trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói, ngươi nói rất đúng, chính phủ thế giới xác thực cần buông tay một kích. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc một ngày chưa trừ diện, chính phủ thế giới đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tiếng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó quyết tâm nhưng là không cách nào dao động. Nật Dụ Dụ Thánh tỏ thái độ nhường tại chỗ hết thảy mọi người vì đó chấn động, đặc biệt là Mặt Thánh, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm u đến cực điểm. Chương 1898, Bắc Hải quốc chiến, 44, chương 1898, Bắc Hải quốc chiến, 44, Nật Dụ Dụ Thánh. Mặt Thánh khẽ quát một tiếng, hiển nhiên đối với Nật Dụ Dụ Thánh quyết định phi thường bất mãn.
Hắn cảm thấy Nật Dụ Dỗ Thánh không nên vào lúc này cùng Sạm Dọc Thánh đứng ở cùng một trận tuyến, này không thể nghi ngờ là đối với bọn họ cái khác ngũ lao tinh một loại phản bội. Nật Dụ Dỗ Thánh liếc mắt nhìn mặt Thánh, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia không dễ phát hiện chợt trợn, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Hắn không có đáp lại mặt Thánh bất mãn, mà là tiếp tục đưa mắt tìm đến phía Sạm Dọc Thánh, tựa hồ đang suy tư sau đó hành động. Chúng ta nhất định phải lập tức lấy hành động, Bắc Hải hiện nay chính gặp dọc kỳ phéo lở vương quốc mãnh liệt xâm lấn. Thời gian cấp bách, mỗi kéo dài một ngày, Bắc Hải thế cuộc liền sẽ càng nguy cấp, mà ý mù đại nhân kiên trì cũng còn lại không có mấy. Nật Dụ Dỗ Thánh sắc mặt nghiêm nghị, tiếng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó cảm giác gấp gáp lại làm cho người không cách nào lơ là. Mặt Thánh các loại cái khác ngũ lão tinh nghe nói như thế, đều trầm mặc lại. Nhưng mà, bọn họ trầm mặc cũng không phải là bởi vì Bắc Hải nguy cơ, mà là bởi vì ý mù đại nhân kiên trì sắp tiêu hao hết. Đây mới thực sự là nhường ngũ lão tinh đám người lo lắng nguyên nhân. Đang lúc này, Sạm Dọc Thánh đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười của hắn ở này nghiêm nghị bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột, phản phất là đối với ngũ lao tinh một loại trào phúng. Ha ha, xem ra ngũ lao tinh cũng không tất cả đều là hạng người vô năng mà, vẫn có như vậy một hai cái người rõ ràng à. Sạm Dọc Thánh khỏe miệng khẽ nhếch, không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra ra đối với ngũ lao tinh xem thường. Nghe được câu này, ngũ lao tinh năm người không hẹn mà gặp đưa mắt tìm đến phía Sạm Dọc Thánh. Nhưng mà, lần này, bọn họ cũng không giống như ngày thường phản bác hoặc đánh trả, mà là lựa chọn trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cũng rõ ràng ở thời khắc mấu chốt này, cùng Sạm Dọc Thánh phát sinh tranh chấp cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt, hiện tại không phải cãi vã thời điểm, chúng ta vẫn là trước tiên thương lượng một chút nên làm gì trợ giúp Bắc Hải đi. Nật Dụ Dỗ Thánh thấy thế, vội vã mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Ánh mắt của hắn ở Ngũ Lao Tinh cùng Sạm Dọc Thánh trong lúc đó dao động, cuối cùng dừng lại ở hẻ mộ trên người lò kẻ thánh, tựa hồ đang ám chỉ đối phương cũng có thể tham dự đến thảo luận bên trong đến. Ý mù đại nhân nhường ngươi phối hợp chúng ta đối phó dọc kỳ phéo lở vương quốc, ngươi cũng tới nói một chút ngươi ý kiến đi. Nật Dụ Dỗ Thánh đối với Sạm Dọc Thánh nói, tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sạm Dọc Thánh lặng lặng nghe, mà không hề cảm xúc, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Làm Nật Dụ Dỗ Thánh đưa tay ra hiệu hắn trở lại chỗ ngồi thời điểm, hắn chậm rãi đi tới sofa bên, sau đó từ từ ngồi xuống. Cái khác ngũ lao tinh thấy thế, cũng dồn dập nói theo, một lần nữa ngồi trở lại từng người chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng tình cờ tiếng ho khan. Sáu người ngồi vây chung một chỗ, hình thành một cái chặt chẽ vòng tròn. Bọn họ ánh mắt tụ hợp cùng nhau, tựa hồ đang yên lặng giao lưu cái gì. Cho đến nay, chúng ta vẫn không có dọc kỳ phéo lở vương quốc cụ thể phát binh số lượng chuẩn xác tình báo, nhưng chỉ từ hiện tại hiện lộ ra tình huống đến xem, dọc kỳ phéo lở vương quốc xuất binh số lượng e sợ không dưới 10 vạn. Nật Dụ Dỗ Thánh đánh vỡ trầm mặc, lời nói của hắn dường như bom nặng cân như thế, ở trong phòng gây nên rối loạn tương mừng. Không dưới 10 vạn. Dieter Thánh cùng ổ cụ gì Thánh trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói, trên mặt của bọn họ đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Thật là bạo tay. Sạm Dọc Thánh tâm bên trong âm thầm giật mình. Hắn không khỏi đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc thực lực lại có nhận thức mới. Chúng ta đối phó dọc kỳ phéo lở vương quốc, trên căn bản đều là vương đối với vương, tướng đối tướng, binh đối với binh sách lược. Dù sao, dọc kỳ phéo lở vương quốc cao thủ đông đảo, thực lực không kém chút nào ở chính phủ thế giới. Vì lẽ đó, một khi chúng ta những cao thủ này cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc cao thủ chính diện giao phong, như vậy cuối cùng thắng bại liền quyết định bởi song phương dưới tay binh sĩ. Nật Dụ Dỗ Thánh dừng một chút, nói tiếp. Nếu như chúng ta có thể thành công tiêu diệt dọc kỳ phéo lở vương quốc này 10 vạn đại quân, như vậy chỉ dựa vào dọc kỳ phéo lở vương quốc những cao thủ, bọn họ là tuyệt đối không cách nào chiếm lĩnh Bắc Hải. Bởi vậy, ở trong trận chiến đấu này, chúng ta chính phủ thế giới nhất nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải đi chém giết dọc kỳ phéo lở vương quốc cao thủ, mà là muốn đem dọc kỳ phéo lở vương quốc tầng dưới chốt binh sĩ toàn bộ tiêu diệt hết. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho dọc kỳ phéo lở vương quốc ở Bắc Hải trở nên dường như không có dễ lục bình như thế, cũng lại không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Mọi người nghe xong Nật Dụ Dỗ Thánh phân tích, đều dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Xác thực, liền lấy dọc kỳ phéo lở vương quốc những cao thủ tới nói, muốn đem bọn họ triệt để tiêu diệt hết đúng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, thậm chí sơ ý một chút, phe mình còn có thể sẽ bị đối phương giết ngược lại. Tình huống như thế hiển nhiên không phải chính phủ thế giới hy vọng nhìn thấy. Bồi dưỡng một tên cao thủ đánh đổi là cực kỳ to lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Đặc biệt là những kia đạt đến đại tướng cấp bậc cao thủ hàng đầu, bọn họ quả thực chính là chính phủ thế giới hạch tâm nhất sức chiến đấu. Mỗi tổn thất một cái cao thủ như vậy, đều sẽ nhường chính phủ thế giới đau lòng không thôi, thật lâu khó có thể tiêu tan. Cùng những cao thủ này so với, những kêu binh lính bình thường đối với ở chính phủ thế giới tới nói, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Dù sao, chính phủ thế giới sở hữu tứ hải, phạm vi thế lực cực sự rộng lớn. Đối với bọn hắn tới nói, chiêu mộ người bình thường tổng quân quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí, muốn tổng quân người bình thường nhiều đến đếm không xuể. Vũ Lao Tinh trong lòng phi thường rõ ràng, ở này rộng lớn tứ hải bên trong, có bao nhiêu người bởi vì sinh hoạt bức bách, liền một cái cơm no đều ăn không nổi. Nếu như chính phủ thế giới thả ra mộ binh hạn chế, như vậy những ngày đói bụng đám người nhất định sẽ như thủy triều vào tới, tranh nhau chen lấn gia nhập chính phủ thế giới thành lập trong đại quân, chỉ vì có thể có một miếng cơm ăn. Chúng ta nhất định phải làm tốt trường kỳ cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc giao chiến chuẩn bị. Mặt Thánh mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền thấy xuyên tương lai cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc trong lúc đó chiến tranh xu thế. Trường kỳ tác chiến, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta cần đại lượng mở rộng quân đội, mà này không thể nghi ngờ cần lượng lớn tài chính ủng hộ. Dieter Thánh vội nói tiếp. Vừa nhắc tới tiền, mọi người ở đây cũng không khỏi trầm mặc lại. Ngũ Lao Tinh đám người không hẹn mà gặp đưa mắt đồng loạt tìm đến phía Sàm Dọc Thánh. Chỉ thấy Sàm Dọc Thánh mặt trầm như nước, không nhanh không chậm nói rằng, ta đồng ý tăng cường quân bị, đồng thời cũng tán thành tăng cường quân phí chi ra. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản bầu không khí nghiêm nghị trong phòng họp, đột nhiên như là bị một trận gió xuân phất qua như thế, Ngũ Lao Tinh trên mặt đều không hẹn mà gặp hiện ra một vệt nụ cười. Muốn biết, ở này 19 cái Thiên Long Nhân gia tộc bên trong, ở Đông Đảo Thiên Long Nhân bên trong, có quyền thế nhất, đơn giản chính là bọn họ 6 người này mà thôi. Chương 1899, Bắc Hải quốc chiến, 45, chương 1899, Bắc Hải quốc chiến, 45, chỉ cần bọn họ 6 cái có thể đạt thành nhất chi ý kiến, như vậy còn lại những kia Thiên Long Nhân coi như trong lòng lại có bất mãn, cũng tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì sóng lớn hoa đến. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thẳng thắn tiến thêm một bước nữa, cắt giảm Thiên Long Nhân chi, đem tiết kiệm hạ xuống tài chính toàn bộ vùi đầu vào tăng cường quân bị ở trong đi. Dieter Thánh không chút do dự mà trực tiếp mở miệng nói rằng, phản phất hoàn toàn không có đem cái khác Thiên Long Nhân ý nghĩ để ở trong lòng. Ừm, đề nghị này không sai. Sa Tùn Thánh lên tiếng phụ hòa nói. Có điều, chúng ta rốt cuộc muốn mở rộng bao nhiêu quân đây? Lấy dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực, chế tạo một nhánh 100 vạn đại quân e sợ đều cũng không phải việc khó, chúng ta có hay không cũng có thể noi theo bọn họ, chế tạo một nhánh đồng dạng quy mô đại quân đây. Nật Dù Dồ Thánh ngay vậy, đam chiêu gật gật đầu, nói, 100 vạn đại quân tự nhiên là cần, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, chúng ta có thể từng nhóm lần tiến hành mở rộng. Trước tiên đánh tạo 30 vạn đại quân làm trụ cột, sau đó mỗi cách 3 tháng, tăng thêm nữa 10 vạn đại quân. Cứ như vậy, chính phủ thế giới liền có thể từ đầu tới cuối duy trì chí ít 50 vạn quân dự bị binh lực, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lời vừa nói ra, như một đạo sấm sét ở trong đám người nổ vang, mọi người đều cả kinh trợn mắt há mồm. 100 vạn đại quân, con số này thực sự là quá mức khổng lồ, khiến người khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trong đầu hiện ra cái kia 100 vạn hùng binh đổ sộ cảnh tượng, cũng đã nhường người tê cả da đầu, không rét mà run. 100 vạn đại quân, này đúng hay không quá nhiều? Như vậy khổng lồ quân đội, quân phí chi e sợ sẽ chiếm theo chính phủ thế giới thu vào năm thành a. Dieter Thánh mặt lộ vẻ trần trờ vẻ, lo âu nói. Hắn biết rõ duy trì quân đội như vậy quy mô cần thiết lượng lớn chi phí, này không thể nghi ngờ sẽ cho chính phủ thế giới mang đến nặng nề kinh tế gánh nặng. Mọi người ở đây đối với đến một lần chữ nghị luận sôi nổi thời khắc, mặt Thánh đột nhiên mở miệng, giọng kiên định nói, nhất định phải là 100 vạn đại quân. Tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Mặt Thánh nhìn chung quanh mọi người, tiếp tục nói, bây giờ tình thế đã phát mọc ra dễ bản tính biến hóa. Từ khi hỏa khí uy lực ngày càng mạnh mẽ, thế giới các quốc gia đối với súng ống quy mô lớn sử dụng càng ngày càng phổ biến, chiến tranh cũng từ từ hiện ra quy mô lớn, thành hệ thống hóa đặc điểm. Liên nắm quân cách mạng cùng Nam Hải ví dụ tới nói đi, sự thực đã đặt ở trước mắt, ở súng ống uy lực trước mặt, trừ phi là chuẩn đại tướng cấp độ trở lên cường giả, bằng không tinh anh trung tướng, phổ thông trung tướng, thiếu tướng các loại, ở thành hệ thống chiến tranh bên trong, hầu như không dùng được. Trên chiến trường bất kỳ một viên đạn lạc cũng có thể dễ dàng muốn tính mạng của bọn họ. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị, không thể có chút nào may mắn tâm lý. Mặt Thánh lời nói dường như một cái búa tạ, gõ tỉnh rồi tại chỗ mỗi người. Bọn họ bắt đầu ý thức được, đối mặt bây giờ chiến tranh tình thế, truyền thống lực lượng quân sự đã không lại đủ để ứng đối. Chỉ có đầy đủ quy mô đại quân mới có thể ở kịch liệt chiến tranh bên trong đứng ở thế bất bại. Không sai, Mặt Thánh nói rất có lý. Nam Hải quân cách mạng mặc dù có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cấp tốc quét ngang Nam Hải, đem Nam Hải thế lực khắp nơi một lần đánh tan, chính là bởi vì bọn họ chọn dùng loại này có quy mô mà có hệ thống chiến tranh phương thức. Trong cuộc chiến tranh này, súng ống cùng đại pháo sử dụng số lượng cực kỳ khổng lồ, mà ở súng ống cùng đạn pháo chặt chẽ dưới sự phối hợp, đối với những kia vẫn cứ cầm trong tay vũ khí lạnh hoặc ngòi lửa súng quốc gia tới nói, này không thể nghi ngờ là một hồi hàng duy đặc kích, có thể nói là thuận buồm xuôi gió a. Vì lẽ đó, chúng ta chính phủ thế giới nhất định phải theo sát thế giới thủy triều, cháo lưu, tuyệt không thể lạc hậu. Nật Dù Dồ Thánh Bộ nói tiếp, xác thực như vậy à, ta dưới trướng CMP tổ chức, ở vây quét Nam Hải quân cách mạng chiến dịch bên trong, hầu như hoàn toàn không có cách nào nhúng tay trong đó, chỉ có thể cung cấp một ít tình báo mà thôi. Đối mặt những kia thành hệ thống chiến tranh, mặc dù là mạnh mẽ hải quân, cũng gặp tổn thất không nhỏ. Nếu không phải là có ạ kẹ nủ cùng ạ kỵ gì hai vị đại tướng tòa chấn, e sợ Nam Hải thế cuộc sẽ không như thế nhanh liền bình ổn lại. Sa Tùn Thánh cũng rất là tán thành phụ họa nói. Nhìn thấy ba vị Ngũ Lao Tinh cũng như này tỏ thái độ, sắc mặt của những người khác cũng từ từ trở nên nghiêm nghị lên, đặc biệt là Sàm Dọc Thánh, lông mày của hắn nhăn chặt lại, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Làm Sàm Dọc Thánh nghe được liền trung tướng cấp độ sức chiến đấu đều không thể cùng một ít cầm trong tay súng ống người bình thường giao chiến thời điểm, nội tâm của hắn chịu đến trùng kích cực lớn. Cho tới nay, Sàm Dọc Thánh đô sinh sống ở mạ dị hệ giọt quyền lực này trung tâm, hắn tiếp xúc đến thế giới, là một cái lây cá nhân võ lực làm đầu thế giới. Ở trong sự nhận thức của hắn, một người cường có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, thậm chí có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Hiện tại hắn nhưng biết được, một đám nhìn như bình thường người bình thường, chỉ cần cầm lấy súng cùng đại pháo, liền có thể dễ dàng giết chết trung tướng như vậy đỉnh tiêm sức chiến đấu. Điều này làm cho hắn đối với cái thế giới này nhận thức sản sinh dao động, phản phất hết thể đều trở nên xa lạ lên. Trung tướng thực lực, ở Sàm Dọc Thánh nhãn bên trong, đã là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Bọn họ là đại tướng không ra thời điểm đứng trên tất cả sức chiến đấu, bất kể là tọa trấn ở tứ hải tướng lĩnh, vẫn là ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước phụ trách một cái đường biển nhân vật, đều nắm giữ trung tướng thực lực. Hơn nữa, đối mặt những tia tiền thưởng cao đến ngàn vạn thậm chí quá 100 triệu hải tặc, thông thường cũng là do trung tướng ra tay đứng đối. Dù sao, đại tướng chỉ là 3 người, trong ngày thường chân chính sinh động ở trên chiến trường, vẫn là lấy trung tướng là chủ lực. Nhưng là, bây giờ những này mạnh mẽ trung tướng, dĩ nhiên sẽ bị một đám cầm trong tay súng ống người bình thường đánh bại, chuyện này thực sự là nhường Sạm Dọc Thánh khó có thể tiếp thu. Lúc nào súng ống sức mạnh trở nên cường đại như thế đây? Sạm Dọc Thánh tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, thực sự khó có thể tin tưởng được sự thật này. Làm hắn nhìn thấy Ngũ Lao Tinh trên mặt cái kia không hề ngụy trang nghiêm túc vẻ mặt thời điểm, nghi ngờ trong lòng không khỏi thoáng bị áp chế xuống. Hắn quyết định tạm thời thả xuống trong lòng nghi hoặc, tìm một cơ hội trong âm thầm cẩn thận nghiên cứu một chút những súng ống này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dù sao, mắt thấy là thật, chỉ có tự mình quan sát cùng trải nghiệm mới có thể thực sự hiểu rõ chúng nó uy lực. Muốn huấn luyện ra 100 vạn đại quân, không phải là một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Coi như là huấn luyện ra 10 vạn đại quân, không có 3 tháng nghiêm ngặt huấn luyện, đem bọn họ đưa ra chiến trường cũng có điều là chịu chết uổng bia đỡ đạn thôi. Nật Du Dồ Thánh nói tiếp: Bây giờ chúng ta hải quân tinh nhuệ binh lực chỉ có 5 vạn, mà chi bộ hải bình tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng bọn họ thực tế sức chiến đấu làm sao? Không cần ta nhiều lời, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, vốn là không có tác dụng lớn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: Hiện tại dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải, theo chúng ta biết, bọn họ 10 vạn đại quân tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Muốn đối phó như vậy một nhánh mạnh mẽ quân đội, e sợ cũng không phải là chuyện dễ a. Chương 1900, Bắc Hải cuộc chiến 46, chương 1900, Bắc Hải cuộc chiến 46, mặt Thánh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Nật Dụ Dụ Thánh, hỏi tới: Vậy chúng ta tinh nhuệ binh lực đến cùng có bao nhiêu đây? Lục quân phương diện thì lại làm sao đây? Nật Dụ Dụ Thánh lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị chính mình cũng không biết tình huống cụ thể. Chỉ bằng lục quân những tên phế vật này không thể được a. Nật Dụ Dụ Thánh một mặt khinh thường nói: Thậm chí ngay cả hải quân cũng không bằng đây. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với lục quân hết sức xem thường. Zét lại nạ ở quá khứ trong 800 năm vẫn gió êm sóng lặng, chưa từng xảy ra cái gì náo động lớn. Cảnh này khiến lục quân từ từ mất đi tồn tại ý nghĩa, trở nên có cũng được mà không có cũng được. Lục quân nguyên soái chức vị đã không chí hơn 100 năm, mà vị kia duy nhất đại tướng cũng có điều là dựa vào quan hệ kế thừa mà đến, căn bản không tính là cái gì cao thủ chân chính. Những người này a, tất cả đều là chút ăn no chờ chết rác rưởi. Nật Dụ Dụ Thánh tiếp tục tức giận bất bình đoán giận nói. Dưới cái nhìn của hắn, lục quân thực lực quả thực không đỡ nổi một đòn. Hoàn toàn không có cách nào cùng hải quân đánh đồng với nhau. Chính phủ thế giới dưới cờ có tam đại bạo lực cơ cấu, hải quân, lục quân cùng không quân. Ở 3 người này bên trong, hải quân thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Hơn nữa, hải quân truyền thừa ở này 800 năm qua chưa bao giờ gián đoạn qua. Vì ứng đối ở trên biển rộng chạy trốn tứ phía hải tặc, mỗi một đời hải quân đều có cường giả đứng đầu nhất tọa chấn. Bây giờ thế hệ này hải quân, càng là có thể nói trừ đời thứ nhất hải quân ở ngoài cường thịnh nhất thời kỳ. Bọn họ nắm giữ 6 vị cường giả đỉnh cao, thực lực mạnh, liền ngay cả Ngũ Lao Tinh quyền lực như thế nhân vật trọng yếu cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Đối mặt hải quân mạnh mẽ như vậy, Ngũ Lao Tinh tự nhiên không dám dễ dàng bức bách, mà là lấy thương lượng thủ đoạn cùng hải quân tiến hành giao lưu. Trừ hải quân ở ngoài, cái khác 2 cái cơ cấu thực lực liền đối lập thua kém rất nhiều. Lục quân từ lâu mất đi ngày xưa huy hoàng, trở thành một cái chỉ còn trên danh nghĩa trang trí. Đối với không quân hiện trạng, Nật Dụ Dụ Thánh cũng không có nói rõ tường tận. Nhưng từ hắn đối với lục quân đánh giá bên trong có thể suy đoán ra, không quân tình huống e sợ cũng không khá hơn chút nào. Không quân là một cái cường lực bộ ngành, nguyên bản nên có lực chiến đấu mạnh mẽ. Bởi lệ thuộc vào bộ nghiên cứu khoa học cửa. Sức chiến đấu hoàn toàn ỷ lại ở khoa học kỹ thuật ủng hộ, đồng thời quy mô tương đối nhỏ, khó có thể hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. So sánh với đó, lục quân ở quá khứ đã từng là phi thường mạnh mẽ. Nó cùng hải quân đặt ngang hàng, cộng đồng thủ hộ quốc gia an toàn. Từ khi Zét Lại Nã bị Thiên Long Nhân công chiếm cũng thống nhất sau khi, lục quân địa vị liền xuống dốc không phanh. Đã từng lục quân, bây giờ đã trở nên không đỡ nổi một đòn. Các binh sĩ không còn như xưa kiếp như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, anh dũng không sợ, mà là từ từ trở nên lười nhác cùng sa đoạn. Nay dẫn đến lục quân thực lực không ngừng hạ xuống, thế hệ này không bằng thế hệ kia. Càng biết bắt là, bây giờ lục quân đã triệt để bị trở thành các quyền quý ăn không hướng địa phương. Hàng năm, chính phủ thế giới đều sẽ hướng về lục quân phân phát một bút lượng lớn quân phí, nhưng những này quân phí thường thường cũng không có chân chính dùng cho quân đội kiến thiết cùng phát triển, mà là bị thượng tầng các tướng lĩnh chia cắt hầu như không còn. Loại này hủy bại hiện tượng ảnh hưởng nghiêm trọng lục quân sức chiến đấu cùng sĩ khí, cũng làm cho chính phủ thế giới đối với lục quân mất đi tự tin. Bởi vậy, chính phủ thế giới trải qua đắn đo suy nghĩ sau, dứt khoát kiên quyết quyết định trực tiếp hủy bỏ lục quân nguyên soái này một chức vị trọng yếu. Này nhất quyết định làm cho cái này then chốt chức vụ chỗ chống dài đến hơn 100 năm lâu dài, phản phất bị thời gian lãng quên. Làm Ti Tơ Thánh nghe được tin tức này thời điểm, hắn không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng, này âm thanh hừ lạnh bên trong để lộ ra hắn đối với loại này hiện trạng mãnh liệt bất mãn cùng oán giận. Hắn biết rõ lục quân tình huống thật, đối với lục quân đám kia ăn không hướng rất rưởi, hắn lửa giận trong lòng khó có thể lắng lại. Lục quân đám người kia, quả thực chính là một đám ký sinh trùng. Ti Tơ Thánh tức giận bất bình nói rằng, chính phủ thế giới hàng năm cho lục quân biên ngạch rõ ràng là duy trì 20 vạn lục quân, nhưng trên thực tế đây, này 20 vạn lục quân biên ngạch có 99% đều ở ăn không hướng. Toàn bộ lục quân bên trong, chân chính có thể ra trận đánh trận, có sức đánh một trận, e sợ liền 2.000 người cũng chưa tới. Ti Tơ Thánh làm chủ quản tài vụ quan chức, đối với lục quân tình hình rõ như lòng bàn tay. Hắn rõ ràng biết, lục quân tham ô vấn đề đã đến cỡ nào nghiêm trọng mức độ. Trước đây, ở tài chính sung túc thời điểm, hắn có lẽ còn có thể đối với lục quân những này hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ thế giới thế cuộc dung chuyển bất an, chính phủ thế giới tài chính cũng biến thành dị thường khan hiếm, hắn tự nhiên không cách nào lại khoan dung lục quân loại này ăn không hướng hành vi. Lục quân không thể lại như vậy tiếp tục nữa, nhất định phải tiến hành triệt để chỉnh đốn. Nên xóa liền muốn quả đoán xóa, nên thay người cũng tuyệt không nên nhẹ tay, muốn đem cái kia một đám chỉ biết dựa vào ăn tổ tông cơm, không hề làm giá áo túi cơm hết thảy đã ra đi. Mặt Thánh âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất mỗi một chữ đều mang theo nặng trịch phân lượng. Lời nói của hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng mọi người tại đây cũng không có biểu hiện ra chút nào bất mãn hoặc mâu thuẫn. Trên thực tế, từ khi biết được Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc lại có thể thành công xuyên qua cảng bèn cũng đối với Bắc Hải phát động tiến công thời điểm, mọi người cũng đã sâu sắc ý thức được, cái thế giới này chính trải qua một hồi trước nay chưa từng có to lớn biến đổi. Chính phủ thế giới nếu như không thể thuận theo sự phát triển của thời đại làm ra tương ứng thay đổi, như vậy nó nhất định sẽ bị thời đại đào thải, cuối cùng lạc hậu ở người. Mà bây giờ hiện thực là, chính phủ thế giới đã bắt đầu đang cùng Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc cạnh tranh bên trong từ từ rơi xuống hạ phong. Có thể dự kiến là, một khi những thế lực khác cũng ý thức được điểm này cũng dồn dập noi theo Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc đi thăm dò căn bèn, như vậy cái thế giới này cách cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản thế giới bị chia làm 6 cái bộ phận, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Gờ Răng Lái Nạ nửa đoạn trước cùng với Gờ Răng Lái Nạ nửa phần sau. Theo thế lực khắp nơi đối với căn bèn thăm dò cùng đột phá, loại này cách cục sợ rằng sẽ bị triệt để đánh vỡ, thế giới có lẽ sẽ bị một lần nữa chia làm 2 cái bộ phận. Này 6 cái địa phương bị rộng lớn vô ngần rét lại nạ cùng với sóng lớn mãnh liệt căn bèn tách ra, lẫn nhau trong lúc đó giống như bị một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách cản trở đoạn, cả đời không qua lại với nhau. Loại này trên địa lý cách ly, làm cho các khu vực trong lúc đó liên hệ biến đến mức dị thường khó khăn, tin tức giao lưu cũng chịu đến rất lớn hạn chế. Đối với ở chính phủ thế giới tới nói, như vậy hoàn cảnh địa lý nhưng mang đến rất lớn tiện lợi. Bọn họ có thể ung dung khống chế các khu vực, một khi một nơi nào đó phát sinh phản loạn hoặc náo loạn, bởi trên địa lý ngăn cách, những việc này kiện thường thường sẽ bị hạn chế ở một cái tương đối nhỏ phạm vi bên trong, sẽ không đối với những khác khu vực sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Cứ như vậy, chính phủ thế giới liền có thể tập trung binh lực, cấp tốc mà hữu hiệu ứng đối những này cục bộ vấn đề, bảo đảm tự thân địa vị thống trị không bị dao động. Nếu như căn bệnh bị mở ra, tình huống sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Chương 1901, Bắc Hải cuộc chiến 47, chương 1901, Bắc Hải cuộc chiến 47, nguyên bản bị phân cách ra thế giới sẽ chỉ còn giữ lại rét lại nạ này một đạo lá chắn. Toàn bộ thế giới sẽ bị chia ra làm hai, các khu vực trong lúc đó liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, tin tức truyền bá cũng trở nên càng thêm cấp tốc. Đây đối với chính phủ thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Đặc biệt những kia bị chính phủ thế giới bức bách đến Gờ Răng Lái Nạ các đại hải tặc, bọn họ dị vãng tuy rằng hung hăng càng quái, nhưng bởi trên địa lý hạn chế, thế lực mở rộng thường thường cũng sẽ được tới trình độ nhất định hạn chế. Nếu như căn bèn bị mở ra, những này các hải tặc phạm vi hoạt động đem sẽ gia tăng thật lớn, bọn họ thế lực rất có thể sẽ không thể tránh khỏi mở rộng tiến vào tứ hải, cho chính phủ thế giới mang đến trước nay chưa từng có áp lực. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chính là một cái điển hình ví dụ. Quốc gia này đang đả thông căn bèn sau, cấp tốc bật khởi trở thành một cái mạnh mẽ hải tặc thế lực, đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Vũ Lao Tinh làm chính phủ thế giới cao nhất quyết sách tầng lớp, bọn họ chấp chính nhiều năm, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra mấu chốt trong đó vị trí. Bọn họ biết rõ loại này xu thế một khi hình thành, liền rất khó lại bị xoay chuyển, mà Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc liền dường như cái kia mở ra bẹn đỏ dạng hộp ác ma, thả ra vô tận tai nạn cùng hỗn loạn. Lời nói này như một đạo sấm sét, ở mọi người bên tai nổ vang, nhiều toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác gấp gáp. Nật Dù Dỗ thánh mắt sáng như đuốc, liếc nhìn tại chỗ mỗi người, tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, "Ừm, ta sẽ lập tức bắt tay chuẩn bị trùng kiến lục quân. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện dễ. Lục quân trùng kiến, không chỉ cần muốn mới tướng lĩnh đến bổ sung, càng cần một cái hoàn toàn mới lãnh đạo hệ thống. Vốn có tướng lãnh bộ binh nhóm, không có chỗ nào mà không phải là rất rưởi, căn bản là không có cách đảm nhiệm được như vậy trọng trách. Bởi vậy, ta quyết định đem bọn họ toàn bộ xóa." Lời nói của hắn dường như một cái lợi kiếm, vô tình chặt đứt cùng qua đi liên hệ. Mọi người nhíu mày nhăn lại, hiển nhiên ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Vốn có lục quân giàn giáo sẽ bị triệt để đánh vỡ, hết thảy đều muốn bắt đầu từ con số 0. Nhưng là, xóa sau khi, trở nên trống không vị trí nên làm cái gì bây giờ? Dieter thánh vấn đề dường như một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào mọi người trong lòng. Nếu là không có đầy đủ tướng lãnh ưu tú đến bổ sung, lục quân lại nên làm gì trùng kiến đây? Vấn đề này nhường mọi người rơi vào trầm tư. Xác thực, muốn tìm đến một nhóm đã thực lực mạnh mẽ có thể đảm nhiệm được lãnh đạo chức vụ tướng lĩnh cũng không phải là chuyện dễ. Chính phủ thế giới cao thủ tuy rằng không ít, nhưng phân bố cực không cân đối, mỗi cái bạo lực cơ cấu trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Thiếu một tướng lĩnh. Sa Tùn thánh thấp giọng lẩm bẩm, phản phất vấn đề này là một đạo sâu không thấy đáy câu đố, nhường người cảm thấy không có chỗ xuống tay. Dù sao, nắm giữ cường đại thực lực các cường giả, phần lớn đều tập trung ở trong hải quân. Muốn bổ sung lục quân, trùng kiến lục quân thực lực, tựa hồ chỉ có đem hải quân tướng lĩnh điều vào lục quân con đường này có thể đi. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ thời khắc, vẫn trầm mặc không nói bổ cụ gì thánh đột nhiên mở miệng nói rằng, ta có một ý nghĩ. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng dường như một đạo thiểm điện cắt ra nặng nề bầu không khí. Ý tưởng gì? Mau nói đi. Mặt thánh không thể chờ đợi được nữa thúc giục, trong mắt của hắn lóe qua một tia chờ mong. Bổ cụ gì thánh thoáng dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, hải quân làm sao? Chúng ta có thể đem hải quân một phần tướng lĩnh điều vào lục quân ở trong. Lấy hải quân tướng lĩnh trình độ, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm được tướng lãnh bộ binh chức vị. Tiếng nói của hắn vừa ra, vẻ mặt của mọi người khác nhau, có mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, phản phất bị đề nghị này khiếp sợ đến, có thì lại bắt đầu chần chờ lên, tựa hồ đối với ý nghĩ này nắm giữ bảo lưu thái độ. Làm như vậy, có thể hay không nhường hải quân sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng đây? Sa Tùn thánh nhíu mày, lo âu nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đưa ra đề nghị này người, trong mắt để lộ ra một tia nghi ngờ. Hải quân đã là ba trong quân thực lực mạnh mẽ nhất, nếu như lại nhường hải quân thế lực đưa vào lục quân, ta lo lắng sẽ xuất hiện đuôi to khó vẫy cục diện a. Sa Tùn Thánh tiếp tục nói, tiếng nói của hắn bên trong mang theo một chút lo lắng. Cái kia ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Trung kiến lục quân không phải là há há mồm liền có thể hoàn thành, muốn bắt đầu từ con số 0, không từ bên ngoài tiến cử tướng lĩnh, vậy sẽ phải một lần nữa bồi dưỡng tướng lãnh bộ binh, này cần thiết tiêu tốn thời gian, căn bản không phải mấy năm là có thể hoàn thành. Gokuji Thánh nhìn Sa Tùn Thánh, không chút khách khí phản bác. Lời nói của hắn dường như một cái lợi kiếm, xuyên thẳng Sa Tùn Thánh trái tim. Sa Tùn Thánh nghe xong Gokuji Thánh sau, nhất thời như bị làm định thân chú như thế, một câu nói cũng không nói được. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Gokuji Thánh nói xác thực là sự thực. Nếu như không từ bên ngoài bổ sung tướng lĩnh tiến vào lục quân, chỉ dựa vào lục quân bên trong chính mình bồi dưỡng, muốn ở ngăn ngắn trong vòng 2, 3 năm bồi dưỡng được đầy đủ tướng lĩnh, chuyện này quả là chính là nói mơ giữa ban ngày. Ngay ở mọi người đều trầm mặc không nói thời điểm, mặt thánh trong đầu đột nhiên chớp qua một đạo linh quang, phản phất trong bóng tối đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng. Hắn hưng phấn mở miệng nói rằng, ta cảm thấy bổ cụ gì thánh biện pháp phi thường có thể được. Hơn nữa mọi người đừng quên, hiện tại hải quân bên trong nhưng là chia làm hai phái a. A Kẻ Nủ cùng A Kỳ Dị hai người bởi vì hải quân nguyên soái chức vị chi tranh, đã nháo đến như nước với lửa mức độ. Mỗi người bọn họ dưới trướng tướng lĩnh cũng đều lẫn nhau cam thủ, không ai nhường ai. Mặc kệ cuối cùng là A Kẻ Nủ hay là A Kỳ Dị lên làm hải quân nguyên soái, một phương khác khẳng định đều sẽ lòng sinh bất mãn, thậm chí có thể sẽ gặp đến chèn ép. Vì lẽ đó, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, đem hải quân trong đó một phái tướng lĩnh lôi kéo đến lục quân đến, để cho bọn họ tới chủ trì lục quân trùng tiến công tác. Mặt thánh càng nói càng kích động, trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng, tựa hồ đã thấy cái kế hoạch này thành công thực thi sau vẻ đẹp cảnh tượng. Mọi người nghe mặt thánh, cũng đều dồn dập lộ ra kinh ngạc cùng tán thành vẻ mặt, phản phất ý nghĩ này cho bọn họ mang đến hy vọng mới cùng mạch suy nghĩ. Xác thực như vậy a. Nật Du Dô thánh cảm khái. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hải quân bên trong một phái điều động tới lục quân, cứ như vậy, không chỉ có thể nhường lục quân cấp tốc chủ kiến, còn có thể cân bằng hải quân thế lực. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Bất kể là ạ kỳ gì vẫn là ạ kẻ đủ, thực lực của bọn họ cùng năng lực đều không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ dưới trướng các tướng lĩnh cũng đều là thần kinh bách chiến tinh anh, nhường bọn họ đảm nhiệm tướng lãnh bộ binh, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường lục quân chấn chỉnh lại hùng phong. Nật Du Dô thánh lời nói gây nên những người khác cộng hưởng, Vũ Lao Tinh cùng Sạm Dọc thánh dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy hải quân thực lực đã qua ở mạnh mẽ sao? Nật Du Dô thánh sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Chương 1902, Bắc Hải quốc chiến 48. Chương 1902, Bắc Hải quốc chiến 48. Bây giờ hải quân chỉ là đỉnh tiêm sức chiến đấu liền có 6 vị nhiều, trung tướng, thiếu tướng càng là nhiều đến hơn 100 người. Như vậy đông đảo cường giả, e sợ đều nhanh vượt qua người đầu tiên nhận chức hải quân. Thật sự nếu không hơn nữa ngăn chặn, hải quân e sợ sẽ trở nên đuôi to khó vây a. Mọi người nghe vậy đều rơi vào trầm tư. Hải quân mạnh mẽ đúng là một cái không cho lơ là vấn đề. Cứ việc mấy năm này hải quân không ngừng gặp phải ngăn trở, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Hải quân thực lực nhưng vẫn cứ từng năm tăng lên trên. Tất cả những thứ này đều không có tránh được chính phủ thế giới con mắt. Như vậy, hải quân sẽ đồng ý an bài như thế sao? Dieter Thánh mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Nật Du Dô Thánh không chút do dự mà hồi đáp, bọn họ nhất định sẽ đồng ý dù sao. Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nụ trong lúc đó quan hệ đã trở nên tương đương căng thẳng, giữa hai người mâu thuẫn đã đến động một cái liền bùng nổ mức độ. Mặc kệ cuối cùng ai có thể thắng lợi, người thất bại e sợ đều sẽ không tâm phục khẩu phục. Cùng với nhường bọn họ tiếp tục tranh đấu, chẳng bằng đem bọn họ tách ra, từng người chấp trưởng đội một, như vậy đối với song phương đều tốt. Nật Du Dô Thánh hơi ngưng lại, nói tiếp, hơn nữa, Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nụ trong lúc đó mâu thuẫn, đối với chúng ta mà nói, kỳ thực là một chuyện tốt. Một lòng hải quân cũng không phải chúng ta kỳ vọng nhìn thấy. Có mâu thuẫn tồn tại, trái lại có thể làm cho chúng ta càng thêm yên tâm. Nói lời này thời điểm, Nật Du Dô Thánh nhãn bên trong lập lòe tràn ngập ánh sáng trí tuệ, phản phất hắn từ lâu nhìn thấu tất cả những thứ này. Nghe được Nật Du Dô Thánh phân tích, cái khác bốn vị ngũ lao tinh đều không hẹn mà gặp nở nụ cười, đó là một loại hiểu ngầm trong lòng nụ cười. Sam Dốc Thánh nhưng nhìn mấy vị này dăm ba câu liền quyết định hải quân tương lai vận mệnh người, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phát động. Này năm cái rắc rưởi, thực lực có lẽ không được, nhưng chơi tâm nhãn, mình quả thật không sánh bằng, sau đó có thể không đắc tội liền không đắc tội, nếu không, muốn bị bọn họ tính toán chết. Sam Dốc Thánh tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đảo qua cái kia năm cái bị hắn xưng là rác rưởi người. Mặt thánh âm thanh ở trong phòng họp vang lên, tốt, liền theo Nật Rủ Rồ Thánh nói đến, hải quân thế lực đúng là hơi lớn, những năm gần đây tuy rằng nhiều lần chiến bại, nhưng thế lực nhưng không giảm mà lại tăng, nếu không phải chúng ta tự mình nhìn chằm chằm hải quân, còn tưởng rằng hải quân đây là ở nuôi giặc để cao mình đây. Là thời điểm tách ra hải quân, do Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nủ hai người phân biệt đảm nhiệm hải quân nguyên soái cùng lục quân nguyên soái, lấy giữa hai người này mâu thuẫn, chúng ta cũng có thể yên tâm giao cho bọn họ xuất lĩnh. Mặt thánh vừa dứt lời, ba người kia liền dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Tán thành, ta cũng đồng ý. Như vậy sắp xếp quả thật không tệ. Mặt thánh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Sam Dốc Thánh, do hỏi, Sam Dốc Thánh, ngươi cảm thấy thế nào? Sam Dốc Thánh hơi hơi chần chờ một chút, dù sao đây là một cái quyết định trọng yếu, hắn cần phải thận trọng cân nhắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình ý kiến cũng rất trọng yếu. Liền, hắn mở miệng nói rằng, ta cho rằng cái này phương án có thể được. Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nụ đều là hải quân bên trong cường giả, giữa bọn họ mâu thuẫn cũng có thể chế ước lẫn nhau, cứ như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng bọn họ sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Mặt Thánh nghe Sàm Dốc Thánh, nở một nụ cười, hiển nhiên đối với hắn trả lời rất hài lòng. Sàm Dốc Thánh ý kiến ở một trình độ nào đó phản ứng ý mù đại nhân bộ phận ý nghĩ, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao, ý mù đại nhân nếu nhường Sàm Dốc Thánh tham dự trong đó, tất nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ, đồng thời khẳng định cũng thu được sự đồng ý của hắn. Này không chỉ là đối với ý mù đại nhân tôn trọng, càng là một loại cần thiết trình tự. Muốn biết, Sàm Dốc Thánh nhưng là ý mù đại nhân chân chính tâm phúc và thân tín a. Hắn quanh năm như hình với bóng hộ vệ ở ý mù đại nhân bên cạnh, loại này địa vị đặc thù không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nắm giữ. Có thể nói, Sàm Dốc Thánh ở ý mù đại nhân bên người đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. So sánh với đó, Vũ Lao Tinh địa vị tuy rằng nhìn như so với Sàm Dốc Thánh sơ lược cao hơn một bậc, nhưng trên thực tế bọn họ cũng có điều là bị ý mù đại nhân sắc phong chính phủ thế giới cao nhất quyền lực đại biểu thôi. Chức trách của bọn họ chủ yếu là thế ý mù đại nhân quản lý cái thế giới này, chấp hành ý mù đại nhân ý chí. Nhìn từ góc độ này, Sàm Dốc Thánh cùng Ngũ Lao Tinh trong lúc đó quan hệ cũng không phải là đơn giản cấp trên cấp dưới, mà là mỗi cái có đặc biệt tác dụng cùng địa vị. Sàm Dốc Thánh tuy rằng chỉ là God S. Nhi Tật đoàn trưởng, nhưng quyền lực cũng không thể khinh thường. Hắn đối nội trưởng quản God S. Nhi Tật, đây chính là một nhánh thực lực mạnh mẽ lực lượng vũ trang, càng quan trọng là, hắn còn nắm giữ sự quyết thiên long nhân quyền lực, đây chính là liền Ngũ Lao Tinh đều không có đặc quyền A. Cho nên nói, Sàm Dốc Thánh tuy rằng ở quyền lực tầng cấp lên hơi kém ở Ngũ Lao Tinh, nhưng hắn làm ý mũ đại nhân người bên cạnh, thân phận này hàm kim lượng có thể so với bọn họ năm cái người ngoài cao nhiều. Ở một số đặc biệt tình huống, Ngũ Lao Tinh thậm chí còn cần phải đi định bợ vị này gột S Nghị Tật đoàn trưởng. Dù sao vị đoàn trưởng này thực lực cùng địa vị đều phi thường cao, hơn nữa hắn lãnh đạo gột S Nghị Tật tại chính phủ thế giới bên trong cũng có hết sức quan trọng tác dụng. Tốt, cái kia cứ dựa theo cái kế hoạch này bắt đầu đi. Mặt Thánh nhìn mọi người nói. Đầu tiên, chúng ta muốn tạm dừng hải quân bên trong nguyên soái chọn lựa. Nhưng Hạ Kỳ Dị cùng Hạ Kẻ Nú đều suy nghĩ thật kỹ một dưới chính phủ thế giới điều kiện, xem bọn họ ai càng muốn đi làm lục quân nguyên soái. Đương nhiên, nếu như bọn họ đều một lòng muốn tranh cướp hải quân nguyên soái vị trí, vậy cũng không quan hệ, liền để bọn họ lớn đánh một trận, người thắng tự nhiên chính là hải quân nguyên soái, mà người thua cũng chỉ có thể đi làm lục quân nguyên soái. Mặt Thánh vừa dứt lời, cái khác bốn vị Ngũ Lao Tinh đều dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng Sàm Dốc Thánh nhưng nhíu mày, tựa hồ đối với cái kế hoạch này cũng không phải rất hài lòng. Hiện tại Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chính đang xâm lấn Bắc Hải, cho chính phủ thế giới thời gian đã vô cùng cấp bách, thậm chí có thể nói là giành giật từng giây. Sàm Dốc Thánh một mặt nghiêm túc nhìn Ngũ Lao Tinh nói, chỉ dựa vào chính phủ thế giới cường giả là còn thiếu rất nhiều, hải quân cũng nhất định phải xuất binh mới được. Có thể hiện tại chúng ta nhưng còn muốn làm cái gì nội đấu, này làm sao có thể đối phó được Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc đây? Đối mặt Sàm Dốc Thánh nghi vấn, các Ngũ Lao Tinh đối diện một chút, sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Sàm Dốc Thánh. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc xâm lấn Bắc Hải đã thành lúc trước sự thực, điểm này không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà muốn ngăn cản Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc mở rộng cũng không phải là chuyện dễ, vẹn vẹn dựa vào một cuộc chiến tranh e sợ khó có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta nhất định phải làm tốt cùng Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc trưởng kỳ khai chiến chuẩn bị, này chính là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ kéo dài chiến. Mặt Thánh một mặt ngưng trọng nói. Chương 1903, Bắc Hải quốc chiến 49, chương 1903, Bắc Hải quốc chiến 49, hắn đón lấy cường điệu nói, chúng ta Ngũ Lao Tinh nhiệm vụ chính là muốn phối hợp khắp nơi sức mạnh, bảo đảm ở trong chiến đấu có thể phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc cường giả đông đảo, thực lực không thể khinh thường. Ngươi có thể bảo đảm chỉ dựa vào chúng ta này một phương cường giả, liền có thể chiến thắng mạnh mẽ như vậy đối thủ sao? Đối mặt Mặt Thánh hỏi ngược lại, Sàm Dốc Thánh có vẻ hơi kích động, hắn phản bác, lẽ nào chúng ta liền như vậy ngồi xem mặc kệ, trơ mắt mà nhìn Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chiếm lĩnh Bắc Hải sao? Ngươi nói tới chuyện này, bất kể là thành lập lục quân vẫn là ạ kỳ gì cùng ạ kẹ núi đoạt xoáy chi tranh, đều không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Những này đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, lẽ nào trong lúc này, chính phủ thế giới cũng chỉ có thể không đạt được gì sao? Cái kia Sàm Dốc Thánh ngươi nói cho ta, chúng ta nên làm như thế nào? Bây giờ chính phủ thế giới căn bản cũng không có dư thừa binh lực, có thể dùng binh lực đều đóng tại khắp nơi, chẳng lẽ vì ngăn cản Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc xâm lấn Bắc Hải, mà tới những nơi khác ở không để ý sao? Có thể không nên quên, chúng ta không ngừng chỉ có một cái kẻ địch, cái khác nút trong bóng tối kẻ địch là sẽ không ngốc đến đang nhìn đến chính phủ thế giới suy yếu thời gian, sẽ không lên đến cắn một cái, bất kể là hải tặc hay hoặc là quân cách mạng, bọn họ liền đối với sẽ không bỏ qua chính phủ thế giới ở đối phó Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc thời điểm, ở khởi xướng tiến công. Sa Tùn Thánh một mặt ngưng trọng nhìn Sàm Dốc Thánh, phảng phất toàn bộ thế giới gánh nặng đều đặt ở trên người hắn. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng lo lắng, tựa hồ đã tiên đoán được chính phủ thế giới khả năng đối mặt cảnh khốn khó. Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc xâm lấn không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp, nhưng nếu như đem hết thể binh lực đều điều động tới Bắc Hải, như vậy cái khác khu vực liền sẽ trở nên yếu đuối không thể tả, cho những kẻ địch khác thừa cơ lợi dụng. Sa Tùn Thánh biết rõ chính phủ thế giới kẻ địch đông đảo, không chỉ có hải tặc cùng quân cách mạng, còn có những kia ẩn nút trong bóng tối, nhìn chằm chằm thế lực. Ở tình huống như vậy, bất luận là quyết sách gì đều cần cẩn thận cân nhắc, không thể được cái này mất cái khác. Sàm Dốc Thánh trầm mặc chốc lát, hắn hiển nhiên cũng đang suy tư vấn đề này. Đối mặt phức tạp như thế thế cuộc, hắn biết không có một cái đơn giản phương án giải quyết. Nhưng mà, làm chính phủ thế giới một thành viên, hắn phải nghĩ ra một cái biện pháp khả thi để ứng đối trước mặt nguy cơ. Không sai, Sa Tùn Thánh nói đúng, cũng không nên cuối cùng biến thành Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc còn không xua đuổi, các nơi lại khói lửa nổi lên bốn phía, thật vất vả đè xuống phản loạn, lại lần nữa nhấc lên, đến lúc đó chúng ta ném chỉ có thể càng nhiều. Bây giờ đối với chính phủ thế giới tới nói quan trọng nhất là ổn định thế cuộc, không thể lại nhường thế cuộc mở rộng xuống, nếu không chỉ có thể đối với chính phủ thế giới càng ngày càng bất lợi. Gokuji thánh một mặt nghiêm túc nói, lời nói của hắn dường như bỡ tạm như thế, mạnh mẽ đập vào tại chỗ tim của mỗi người lên. Tất cả mọi người biết, thế cục hôm nay đã vô cùng gấp gáp, nếu như hơi bất cẩn một chút, liền có thể gợi ra càng to lớn hơn nguy cơ. Đang lúc này, Sàm Dọc Thánh đột nhiên mở miệng nói, vậy chúng ta tại sao không thể trực tiếp xuất binh tân thế giới, bước bách dọc kỳ phéo lở vương quốc trở về tân thế giới đây? Tiếng nói của hắn vừa ra, trong phòng họp nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Hết thảy mọi người đưa mắt tìm đến phía Sàm Dọc Thánh, phản phất hắn nói ra một cái cực kỳ hoang đường kiến nghị. Ngũ Lao Tinh đám người đối diện một chút, sau đó không hẹn mà gặp lộ ra một loại xem ngu ngốc vẻ mặt, thẳng tắp nhìn về phía Sàm Dọc Thánh. Dieter Thánh càng là không chút khách khí trực tiếp hỏi, ngươi phần thắng được mấy thành đánh bại dọc kỳ phéo lở vương quốc? Câu nói này dường như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ hướng về phía Sàm Dọc Thánh trái tim. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nguyên bản tràn đầy tự tin biểu hiện cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi trẻ tuổi à, ỷ mu đại nhân nhường ngươi phối hợp chúng ta, không phải là nhường ngươi đến cơ tay múa chân, phát hiệu lệnh. Nật Dù Dỗ Thánh một mặt nghiêm túc nhìn Sàm Dọc Thánh, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại uy nghiêm và bất mãn. Hắn tiếp tục nói, ở trên thế giới này, bất luận cái nào mệnh lệnh cũng có thể gợi ra phản ứng dây chuyền, lại như rút dây động rừng như thế. Chính phủ thế giới kẻ địch không chỉ có riêng chỉ có dọc kỳ phéo lở vương quốc, còn có những kia hải tặc, quân cách mạng, cùng với những kia đối với chính phủ thế giới lòng mang bất mãn các loại thế lực. Ngươi làm sao có thể bảo đảm, làm chính phủ thế giới bị dọc kỳ phéo lở vương quốc kiểm chế lại thời điểm, chúng ta phía sau sẽ không có người nhân cơ hội đâm dao đây? Vấn đề này phi thường hiện thực, cũng làm cho Sàm Dọc Thánh không thể nào phản bác. Hắn làm một S nỉ tật đoàn trưởng, đồng thời cũng là chính phủ thế giới cao tầng, tự nhiên đối với chính phủ thế giới kẻ địch rõ như lòng bàn tay. Dù sao, cái này cũng là bọn họ gột ép nỉ tật tồn tại ý nghĩa vị trí, giữ gìn chính phủ thế giới thống trị, chống đỡ các loại kẻ địch uy hiếp. Nhưng mà, bây giờ chính phủ thế giới đối mặt kẻ địch thực sự là quá nhiều. Bọn họ mới vừa tiêu diệt một nhóm kẻ địch, tiếp theo lại sẽ có kẻ địch mới hiện ra đến, quả thực chính là quần quần không ngừng. Đặc biệt là những kia quân cách mạng, bọn họ đối với chính phủ thế giới thương tổn là to lớn nhất. Bởi vì quân cách mạng đại biểu sức mạnh cùng lý niệm, đối với chính phủ thế giới căn cơ tạo thành trực tiếp mà uy hiếp nghiêm trọng. So sánh với đó, dọc kỳ phèo lở vương quốc tuy rằng từng nhường chính phủ thế giới ăn một lần đánh bại, nhưng đối với khống chế toàn bộ thế giới chính phủ thế giới tới nói, trình độ như thế này tổn thất vẫn còn bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Dù sao, chỉ cần hạt nhân cao tầng bình yên vô sự, tầng dưới chốt nhân viên thương vong lại nhiều cũng không quan trọng. Quân cách mạng tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Sự tồn tại của bọn họ trực tiếp nguy hiểm cho đến chính phủ thế giới căn bản lợi ích, làm cho chính phủ thế giới vì lắng lại bên trong phản loạn, không thể không đưa vào lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực. Nhưng dù vậy, chính phủ thế giới cũng khó có thể hoàn toàn cứu vãn bị tổn thất. Loại cục diện này dẫn đến chính phủ thế giới rơi vào một cái tuần hoàn ác tính, càng là cùng quân cách mạng giao chiến, chính phủ thế giới tự thân liền trở nên càng ngày càng suy yếu. Cứ thế mãi, cho tới bây giờ tình trạng này, vì duy trì cũng mở rộng chính phủ thế giới võ lực, chính phủ thế giới chợt bắt đầu đối với chủ nhân của chính mình, Thiên Long Nhân chính thuế. Mà dĩ vãng dành cho Thiên Long Nhân tài chính, bây giờ cũng toàn bộ cực lớn giảm bớt. Chấp trưởng chính phủ thế giới Ngũ Lao Tinh, không thể nghi ngờ chịu được áp lực cực lớn. Đối mặt như vậy cảnh khốn khó, bọn họ e sợ cũng là khổ không thể tả. Thấy Sàm Dọc Thánh trầm mặc không nói, mọi người cũng chưa quá nhiều bức bách. Dù sao ai cũng rõ ràng trước mặt thế cuộc có cỡ nào vướng tay chân. Chính phủ thế giới phản kích, liên định ở hải quân khôi phục bình thường sau khi đi, dù sao hiện tại hải quân bên trong hỗn loạn không thể tả, chúng ta cần trước hết để cho bọn họ ổn định lại. Mặt Thánh sắc mặt ngưng trọng nói, ta đồng ý. Cái khác bốn vị Ngũ Lao Tinh dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành Mặt Thánh ý kiến. Cuối cùng, năm người không hẹn mà gặp đưa mắt tìm đến phía vẫn trầm mặc không nói Sàm Dọc Thánh.